Chương 1168, đây là lớn tham a chương 1168, đây là lớn tham a Vương Triệu Khải cầm trong tay một lớn chồng chất tư liệu. Lục cục, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được Vương Đại Hải người này tại Hải Châu thị, vẻn vẹn ta nói tại Hải Châu thị địa phương khác bọn hắn còn không có cha đâu, có bao nhiêu phòng sinh. Sáng sớm hôm nay Vương Triệu Khải liền sắp xếp người đi cục quản lý bất động sản bên kia cha xét có quan hệ Vương Đại Hải bản nhân thê tử cùng con của hắn danh nghĩa tại Hải Châu thị bất động sản, cái này không cha không biết rõ, cha một cái dọa một chút giật mình. Lúc này Vương Triệu Khải nhường người phía dưới trực tiếp đi cục quản lý bất động sản bên kia tra Vương Đại Hải bản nhân, còn có vợ hắn hai người bất động sản. Cái này tra một cái phát hiện một chút xíu vấn đề, Vương Đại Hải bản nhân danh nghĩa chỉ có một bộ bất động sản. Bộ này bất động sản còn tại Mã Vương Trấn, cũng không tại Hải Châu thị trong thành phố bên kia giá phòng tương đối mà nói liền phải tiện nghi rất nhiều. Nhưng là Vương Đại Khải thê tử Mã Nguyệt danh nghĩa tại Hải Châu thị bất động sản vậy mà nhiều đến 11 chỗ. Mã Nguyệt danh hạ bất động sản tại Hải Châu thị có thể nói trải rộng tất cả khu huyện trên cơ bản đều ở hạch tâm khu, cái này danh hạ bất động sản còn có 3 bộ biệt thự. Vương Triệu Khải một bên giới thiệu tình huống, một bên đem tương quan vật liệu đưa cho Lục Xuyên nhìn bên này. Đối với Hải Châu thị nổi tiếng cư xá, Lục Xuyên vẫn là tương đối quen thuộc, hắn trong nhà mình vốn là ở tại Hải Châu thị nổi tiếng nhất khu biệt thự. Nhưng Lục Xuyên không có nghĩ tới là ngựa duyệt danh hạ 3 bộ biệt thự, trong đó có 2 bộ đều là tại Hải Châu thị số 1 số 2 khu biệt thự, giá bán ít nhất cũng phải 500 vạn trở lên, thậm chí đạt tới 10 triệu lượng ngàn vạn đều không hiếm lạ. Chỉ là cái này 3 bộ biệt thự khả năng liền giá trị viễn siêu người bình thường tưởng tượng, chớ nói chi là cái khác 18 tòa nhà bên trong còn có mấy bộ lớn bình tầng. Hơn nữa diện tích hộ hình đều tương đối tốt, có rất ít 100 mét vuông trở xuống. Cái này Mã Nguyệt là làm công việc gì? Có cái gì nguồn kinh tế sao? Đương nhiên cũng không loại trừ Vương Đại Hải thê tử Mã Nguyệt có rất tốt nguồn kinh tế, có thể thanh toán lên hắn mua sắm những này bất động sản, cho nên Lục Xuyên hỏi một câu nói như vậy. Nhưng là Vương Triệu Khải lắc đầu nói rằng, cái này Mã Dược thì ra cũng là Mã Vương trấn kho lương một gã công nhân viên trước, mấy năm trước thời điểm làm khỏi bệnh. Bởi vì còn chưa tới chính thức về hưu tuổi tác, cho nên bây giờ còn chưa có nhận lấy tiền hưu, trên cơ bản ở vào một cái không có thu nhập trạng thái. Như là đã là cũng lui đơn vị đương nhiên sẽ không phát lương cho hắn, hơn nữa bởi vì không có chiếu chính thức về hưu tuổi tác, cũng sẽ không có về hưu tiền lương cấp cho nên nói Vương Triệu Khải mới nói Mã Dược cũng không có cái gì chính thức thu nhập nơi phát ra. Một cái không có cái gì chính thức thu nhập nơi phát ra người, vậy mà tại Hải Châu thị có 11 phòng sinh liên quan đến kim ngạch có khả năng hơn mấy ngàn vạn, cái này độ sáng bọn hắn là thế nào tới số tiền kia. Mà Vương Triệu Khải liên quan tới Vương Đại Hải trong nhà bất động sản tình huống báo cáo còn xa còn chưa có kết thúc. Phát hiện tình huống này về sau, chúng ta cảm thấy Vương Đại Hải bản nhân hạ không có bất động sản, nhưng là vợ hắn danh nghĩa có nhiều như vậy bất động sản, rất có thể đối phương là đem những này bất động sản toàn bộ chuyển rời đến thân thuộc danh nghĩa, cho nên chúng ta đối Vương Đại Hải liên quan nhân chủ nếu là hắn trực hệ tiến hành bất động sản kiểm tra đối chiếu sự thật. Vương Triệu Khải một bên nói, một bên đem tư liệu của hắn đưa cho Lục Xuyên xem xét. Đây là Vương Đại Hải nhi tử Vương Tử Mục danh hạ bất động sản, tại Hải Châu thị bên trong hết thảy có 6 bộ. Còn có cái này, đây là Vương Đại Hải phụ thân, Vương Bảo Quốc danh hạ bất động sản tổng cộng là 7 bộ. Mà cái này 7 phòng nhỏ bên trong có 5 bộ đều là biệt thự, còn có 2 bộ là lớn bình thường. Cái này, một vòng này tư liệu là Vương Bảo Quốc mẫu thân, Vương Bảo Quốc mẫu thân phía dưới bất động sản tổng cộng là 8 bộ, trong đó có một bộ là hộ hình tương đối nhỏ 80 nhiều mét vuông phòng ở. Cái phòng này chúng ta tra xét một chút, là Vương Bảo Quốc đơn vị năm đó xây. Cải cách nhà ở phòng, mà còn lại 7 phòng nhỏ có 2 bộ biệt thự, 2 bộ lớn bình tầng, còn có 4 bộ là cửa hàng. Ngoại trừ Vương Đại Hải phụ thân mẫu thân nhi tử, còn có tỷ tỷ của hắn đệ đệ trong tay bên cạnh cũng đều có không hợp thường quy bất động sản tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc ghi tạc danh nghĩa. Mặt khác Vương Triệu Khải bên này còn tra xét Vương Đại Hải nhạc phụ nhạc mẫu tình huống bên kia, phát hiện hắn nhạc phụ nhạc mẫu danh nghĩa cũng có số lượng không giống nhau bất động sản, một cái là 5 bộ, một cái là 4 bộ. Chúng ta đại khái tính toán một cái, khoảng chừng chúng ta Hải Châu thị, Vương Đại Hải thân thuộc danh hạ những này bất động sản cộng lại hết thể chính là 54 bộ. Một đại gia người tại Hải Châu thị các lớn cấp cao nơi ở cư xá, hết thể mua 54 phòng nhỏ. Vương Triệu Khải bên này công tác làm vẫn tương đối tỉ mỉ. Chúng ta điều tra một chút có quan hệ Vương Đại Hải gia đình bối cảnh, cha mẹ của hắn cũng đều là tại lương thực cục công tác, cũng không phải là cái gì lãnh đạo cao cấp, nhiều năm trước liền đã về hưu nhạc phụ nhạc mẫu của hắn. Là bình thường cá thể thương hộ, mở một nhà siêu thị, về sau cũng không làm, đều không có cái gì đặc biệt nhiều nguồn kinh tế. Tiếp lấy Vương Triệu Khải lại đem trong tay cuối cùng một điệt tư liệu đặt vào Lục Xuyên trước mặt. Đây là ta để cho người ta tại ngân hàng đi ra, có quan hệ Vương Đại Hải ngân hàng. Một cái tương đối có ý tứ sự tình, hắn cái này ngân hàng nước chảy vô cùng đơn giản. Chúng ta tra xét một chút Vương Đại Hải danh nghĩa chỉ có một tấm thẻ chi phiếu, chính là hắn thẻ lương, mỗi tháng tiền lương là 3.280, còn có một số khúc mắc phí dụng của hắn trên cơ bản liền không còn có cái gì nữa. Nhưng là, có ý tứ chuyện là, còn có một cái khác chính là Vương Triệu Khải thê tử tài khoản. Nhưng là Vương Triệu Biển thê tử tài khoản bên trong định kỳ sẽ có lượng lớn tồn nhập, mà những này lượng lớn tồn nhập tài chính nơi phát ra chúng ta tra xét một chút, hoặc là phụ thân hắn cho, hoặc là nhạc phụ nhạc mẫu cho hay là Vương Triệu Khải. Huynh đệ tỷ muội gọi cho số lượng của bọn họ cũng không xác định, kim ngạch cũng không xác định, nhưng là thiếu đến 10 vạn nhiều đến hơn 10 vạn. Nghe xong Vương Triệu Khải báo cáo, lại tổng hợp trên mặt bàn một lớn chồng chất tư liệu, Lục Xuyên trên cơ bản xem như hiểu rõ. Mặt ngoài nhìn, từ Vương Đại Hải tài chính tài khoản, còn có hắn danh hạ bất động sản mà nói, đối phương đều không có chỗ khả nghi nào, ngân hàng nước chạy tất cả đều là tiền lương, chính mình danh hạ phòng ở cũng là Mã Vương trấn bên trên một bộ nhà ở giá cả cũng không quý, tổng giá trị tính hạ đến còn không đến 50 vạn. Nhưng là Vương Đại Hải thân thuộc danh nghĩa bất động sản, khoảng chừng Hải Châu thị liền có 50 nhiều bộ. Hơn nữa cái này 50 nhiều phòng nhỏ có không ít là biệt thự lớn bình tầng, diện tích cũng đều rất lớn, tất cả đều tại Hải Châu thị tương đối cao ngăn nhà ở cư xá tổng giá trị tính được quả thực là một cái không dám tưởng tượng số lượng. Mặt khác chính là Vương Triệu Khải tài khoản mặc dù không có cái gì dị thường, nhưng là thê tử của hắn ngân hàng tài khoản mỗi tháng đều có thân thuộc cố định đánh vào một chút lượng lớn tiền mặt. Có thể nói như vậy, Vương Đại Hải những thủ đoạn này cũng không cao minh, thậm chí có thể nói có chút thô ráp. Tại Lục Xuyên bọn người xem ra hơi có chút bị thay mà đi trộm chung ý tứ. Nếu như vẹn vẹn đơn giản hỏi thăm điều tra, khả năng còn chưa tra ra đến, nhưng là loại vật này chỉ cần một đào sâu một cái bọn hắn đều chạy không được. Hiện tại trên cơ bản có thể xác định chính là Vương Đại Hải bản nhân hẳn là một cái tham quan, hơn nữa tham ô kim ngạch số lượng phi thường lớn. Một cái nắm trong tay lấy nhiều như vậy tiền tài, nhiều như vậy bất động sản trưởng quản như thế một cái ổ vàng kho lương chủ nhiệm vì cái gì bỗng nhiên tự sát đâu? Chương 1169, tự sát phía sau chương 1169, tự sát phía sau kể từ đó lời nói, Lục Xuyên bọn người nếu như chỉ là đem vụ án này làm thành đơn giản tự sát án lời nói, vậy khẳng định chính là không nói được Vương Đại Hải từ trước mắt được đến một chút manh mối đến xem hắn tự sát khả năng phi thường nhỏ. Đương nhiên từ Vương Đại Hải nhảy lầu hiện trường đến xem, đối phương xác thực hẳn là chính mình nhảy đi xuống. Đêm qua hiện khám bên kia kết quả cũng đã ra tới, còn có pháp y giám định báo cáo cũng đều cho Lục Xuyên làm chuyên môn báo cáo. Đầu tiên là trước nhìn cảnh sát hình sự bên này liên quan tới Vương Triệu Khải nhảy lầu kia chỗ nhà một chút tình huống thăm dò. Cái thứ nhất là trong phòng phát hiện vết tích, chỉ có Vương Đại Hải bản nhân cùng Triệu Lệ Mai. Hiện tại cảnh sát hình sự tại hiện trường cẩn thận điều tra dấu chân vân tay chờ một chút tình huống, kết hợp với sinh hoạt vết tích, trong phòng bếp vật dụng, trong tủ quầy quần áo, còn có cửa trên sảnh giày chờ một chút mấy phương diện tổng hợp, đều có thể xác định trong cái phòng này sinh hoạt chính là Triệu Lệ Mai cùng Vương Đại Hải hai người. Mặt khác đối với Vương Đại Hải nhảy lầu ban công, hiện khám cảnh sát hình sự bên kia làm cường điệu điều tra. Ban công cùng ban công trên cửa sổ có tương đối rõ ràng hải đang vết tích, hơn nữa thông qua dấu chân giám định so sánh có thể xác định chính là Vương Đại Hải bản nhân. Tại trên ban công mặc dù thu thập được Triệu Lệ Mai dấu chân, nhưng là vô cùng ít ỏi, chỉ có chút ít mấy cái, còn lại toàn bộ đều là Vương. Biển cả bản nhân, tại trên ban công còn thu thập được hai viên tàn thuốc. Hai cái này tàn thuốc là hiện ra tự nhiên dập tắt trạng thái, nói cách khác Vương Đại Hải hút xong điếu thuốc về sau đem cái này hai cái tàn thuốc tùy ý ném tới trên mặt đất, cũng không có ép diệt. Tàn thuốc bên trên nước bọt cũng tiến hành rút ra DNA giám định kết quả phân tích biểu hiện, cái này hai tên tàn thuốc bên trên nước bọt chính là Vương Đại Hải bản nhân. Còn có trên ban công thả cái bật lửa cùng thuốc lá bên trên cũng đều chỉ là Vương Đại Hải bản nhân vân tay. Trên bàn trà trong cái gạt tàn thuốc cũng làm xác định giám định, kết quả biểu hiện đều là Vương Đại Lệnh bản nhân rút, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lai nhân viên vết tích. Sau đó hiện khám cảnh sát hình sự bên này lại mô phỏng Vương Đại Hải nhà 13 lâu rơi xuống về sau địa điểm phạm vi cùng tự nhiên rơi xuống tình huống là ăn khớp nhau. Cuối cùng hiện khám bên này cho ra kết luận, Vương Đại Hải hẳn là một thân một mình ở nhà. Sau đó từ trên ban công xoay người nhảy đi xuống. Từ hiện khám góc độ mà nói, Vương Đại Hải tự sát kết luận là thành lập. Đối với hiện khám cảnh sát hình sự bên này kết luận, Lục Xuyên cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Liên hiện trường thăm dò cái này một khối mà nói, Lục Xuyên nói thứ nhất toàn bộ Hải Châu thị hoặc là nói toàn tỉnh mà nói đều không người nào dám nói. Thứ hai hiện trường mặc dù hắn không có lấy dụng cụ cẩn thận thăm dò qua, nhưng là đi một lượt về sau trên cơ bản liền có thể phán định. Ngay lúc đó trong nhà xác thực chỉ có Vương Đại Hải một người, đối phương đúng là chính mình nhảy lầu dẫn đến cái chết. Hiện khám cảnh sát hình sự bên này cho ra phân tích tư liệu chỉ là từ chứng cứ phương diện tiến tới một bước xác định Lục Xuyên kết luận. Còn có chính là pháp y bên kia liên quan tới thi thể tử vong giám định cũng bằng chứng Vương Đại Hải xác thực thuộc về cao rơi tử vong đặc thù. Toàn thân nhiều tạng khí có rõ ràng cao rơi dẫn đến vỡ tan cùng áp chế nước tổn thương vết tích. Thời gian tử vong cùng nguyên nhân tử vong, tất cả đều có thể cùng hiện trường phát hiện tình huống kêu gọi lẫn nhau. Sở dĩ nói thời gian tử vong cùng hiện trường phát hiện tình huống kêu gọi lẫn nhau nguyên nhân cũng là bởi vì phòng ngừa có nhân sự trước tiên đem Vương Đại Hải giết chết, sau đó mới đem hắn đẩy tới lâu. Thêm một cái chính là nguyên nhân tử vong phương diện cũng giống như nhau. Trước kia Lục Xuyên cũng qua tay qua một cái bản án. Tử vong người trên thực tế là trước đó bị vui cảnh tìm chết, sau đó mới đẩy tới lâu, ngụy trang thành cao rơi tử vong. Hung thủ coi là loại phương thức này rất ổn thỏa rất bí mật, căn bản không ai phát hiện, nhưng là pháp y chỉ cần bên này một giám định, đối với nguyên nhân tử vong cũng không phù hợp cao rơi đặc thù, loại tình huống này rất dễ dàng liền có thể giám định ra đến, cho nên căn bản giấu không được. Hiện tại đến xem Vương Đại Hải tự sát tử vong sự thật. Là xác định, nhưng là Vương Đại Hải tại sao phải tự sát? Đây là cảnh sát cần muốn tìm phía sau nguyên nhân. Lấy trước mắt điều tra kết quả đến xem, Vương Đại Hải nắm trong tay đông đảo tài phú, loại người này không nên tự sát. Hơn nữa còn là tại chính mình tiểu tam nhi trong nhà nhảy lầu tự sát, cái này càng không phù hợp lẽ thường. Triệu Khải cái dạng này, hình cảnh đại đội bên này muốn trọng điểm điều tra Vương Đại Khải tự sát nguyên nhân, đối phương cũng không để lại di thư, chỉ là đem thẻ căn cước cùng điện thoại đặt ở trên bàn trà. Suy nghĩ một phen về sau, Lục Xuyên bắt đầu bố trí tiếp xuống điều tra phương hướng cùng trọng điểm công tác. Vương Đại Hải tại tự sát thời điểm cũng không để lại di thư, nhưng là có một chút là tương đối kỳ quái, hắn đem thẻ căn cước cùng điện thoại bày tại trên bàn trà, hơn nữa trưng bày vô cùng đoan chính. Nói chung thẻ căn cước loại vật này đại đa số người đều không tại cái túi trên thân, có thể là thả ở nhà cái nào đó trong ngăn kéo hay là cái gì cố định vị trí, thì như cùng hộ khẩu bản đặt chung một chỗ. Nhưng là Vương Đại Hải tại tự sát trước đó lại đem thẻ căn cước của mình đem ra, vàng sáng lắp đặt ở trên bàn trà, còn cùng điện thoại di động của mình bày ở cùng nhau. Lấy xã hội hiện đại nhân thủ đối với điện thoại ỷ lại trình độ, Vương Đại Hải tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc hiển nhiên là đưa di động trước đó bỏ vào trên bàn trà, sau đó mới tại trên ban công hút thuốc chuẩn bị tự sát. Cái này có chút kỳ quái, Vương Đại Hải tại sao phải làm như vậy? Ta cảm thấy trước tra một chút Vương Đại Hải mật thiết người liên hệ, trong tay đối phương có nhiều như vậy bất động sản cùng hắn là kho lương chủ nhiệm, khẳng định là điểm không ra quan hệ, cho nên tra một chút Vương Đại Hải sinh tiền kinh tế hành vi hẳn là có vấn đề, đối phương tự sát có phải hay không cùng cái này có quan hệ. Ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể làm một cái cùng loại phương diện giả thiết. Đây là Lục Xuyên tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến. Vương Đại Hải trong tay có nhiều như vậy bất động sản, không nói trước những vật này là làm sao tới, khẳng định là cùng công tác của hắn tương quan, điểm này trên cơ bản có thể xác định. Như vậy Vương Đại Hải tham nhiều tiền như vậy, có phải hay không chỉ là một người thao tác, hắn trên dưới có còn không có những người khác. Lợi ích lớn hơn nữa mới vừa tới đấy ở đâu. Hắn chết cùng lợi ích lớn hơn nữa mới là không phải có quan hệ. Lục Xuyên cảm thấy muốn biết rõ ràng Vương Đại Hải vì cái gì tự sát liền phải hiểu rõ Vương Đại Hải toàn bộ quan hệ nhân mạch lợi ích quan hệ, đem những quan hệ này toàn bộ trải vớt rõ ràng, rất nhiều chuyện có khả năng liền tự nhiên mà vậy lộ ra mặt nước. Đương nhiên liên quan tới chuyện này, chỉ là hình cảnh đại đội bên này đi điều tra chỉ sợ còn không được. Vương Đại Hải bản nhân dù sao cũng là một gã công vụ nhân viên, cho nên Lục Xuyên bên này an bài xong sau đi khu công nghệ cao phân cục kêu lên, Trần Vệ Quốc trực tiếp đi cục thành phố bên kia. Cảnh sát hình sự bên này điều tra phạm tội loại vụ án chủ yếu là phạm tội hình sự, tỉ như kinh tế phạm tội đồng dạng từ chi đội điều tra kinh tế bên kia đi làm. Cho nên có một số việc vẫn là bên kia thủ đoạn tương đối nhiều, kinh nghiệm cũng tương đối phong phú, Lục Xuyên có ý tứ là trước cho phía trên xin phép một chút. Đến mức khu công nghệ cao phân cục bên này cũng là không quan trọng, bản thân khu công nghệ cao phân cục bên này liền có kinh tế phạm tội điều tra chuyên nghiệp bộ môn. Lục Xuyên xem như phó cục trưởng hoàn toàn có thể điều động. Chương 1170, Mã Vương trấn kho lương chương 1170, Mã Vương trấn kho lương Mã Vương trấn. Hải Châu thị hạ hạt huyện thị tương đối nhiều, hương trấn tự nhiên cũng không phải số ít, Mã Vương trấn là khoảng cách Hải Châu thị cũng không tính đặc biệt vắng vẻ một cái hương trấn vị trí mặc dù xa xôi, nhưng là cũng tương đối mà nói tương đối có thể. Cơ sở toàn bộ tỉnh Đông Bộ địa khu gần biển. Từ đông sang tây địa thế dần dần lên cao, sau đó bắt đầu xuất hiện dãy núi, chỉ có một khu vực nhỏ thích hợp trồng trọt lương thực. Mà trên cơ bản cái này một khu vực nhỏ trên cơ bản đều tại Mã Vương trấn khu quản hạt phạm vi bên trong, cho nên toàn bộ Mã Vương trấn cũng là Hải Châu thị xung quanh tất cả hương trấn ở trong trồng trọt lương thực, nhiều nhất một cái hương trấn, bởi vậy mang đến Mã Vương trấn lương thực gia công sản nghiệp tương đối lương thịnh. Mặt khác chính là Mã Vương trấn kho lương, có thể nói là Hải Châu thị tất cả hương trấn kho lương bên trong lớn nhất một cái kho lương. Mặc dù Mã Vương trấn kho lương cấp bậc không cao, cũng là bình thường hương trấn cấp kho lương tại rất nhiều hương trấn bên trên thực tế hiện tại đã không có kho lương tồn tại, mà Mã Vương trấn kho lương chứa lương thực lượng là phi thường lớn. Chủ yếu chứa đựng thu hoạch chính là bắp ngô cùng đậu nành. Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn người bây giờ đang ở Mã Vương trấn kho lương bên này điều tra có quan hệ Vương Đại Hải tương quan tình huống. Vương chủ nhiệm, chết, không thể nào hôm trước Vương chủ nhiệm còn tại kho lương cho chúng ta học đâu, cường điệu lương thực vấn đề an toàn, thế nào hôm qua liền chết? Trước mắt đến xem Vương Đại Hải là tự sát, cho nên có liên quan tới hắn tử vấn, cũng không có làm cái gì quá nhiều dầu diếm. Vương Triệu Khải bọn hắn phái người đi hỏi thăm điều tra thời điểm không ít người liền đã biết tin tức này. Mặt khác chính là Vương Đại Hải người nhà cũng là tại đối phương tử vong xác định thân phận về sau, cảnh sát liền đã làm thông chi. Từ Vương Đại Hải bản thân nhảy lầu tự sát hành động này nhìn lại, hẳn là không có cái gì vấn đề khác, nhưng là cảnh sát đang điều tra ở trong phát hiện Vương Đại Hải thân thuộc thế mà nắm có nhiều như vậy phòng sinh, cái này còn vẹn vẹn Hải Châu thị bên trong, Hải Châu thị phía ngoài bây giờ còn chưa có tra. Hơn nữa từ logic đi lên giảng, lấy Vương Đại Hải địa vị bây giờ, điều kiện kinh tế, gia đình tình trạng, hắn không nên tự sát mới đúng. Cho nên cảnh sát hiện tại trọng điểm là tìm kiếm Vương dẫn đến Vương Đại Hải tự sát, phía sau nguyên nhân đến cùng là cái gì? Có một số việc không thể nói, người đã chết liền một chi sự tình gì đều mặc kệ, Vương Đại Hải chết rất có thể. Cũng không là chính hắn tự nguyện, mà là có chuyện gì hoặc là nói là lực bức bách hắn bất đắc dĩ mà làm ra dạng này một lựa chọn. Có thể nói một chút Vương Đại Hải là người, hoặc là tính cách sao. Vương Triệu Khải bên này điểm mấy cái tổ, phân biệt đối kho lương bên này công nhân viên chức tiến hành hỏi thăm có quan hệ Vương Đại Hải tương quan tình huống. Vương Đại Hải cái này cá nhân tính cách phi thường cường thế, tại chúng ta kho lương có thể nói là nói một không hai, quản lý cũng vô cùng nghiêm ngặt. Vương chủ nhiệm làm việc sức mạnh vô cùng đủ, hắn hóa ra là tại trong huyện bên cạnh lương thực cục một cái khoa trưởng về sau điều tới chúng ta khối này tới làm kho lương chủ nhiệm hắn tới. Trong khoảng thời gian này chúng ta kho lương phát triển cũng rất tốt, hơn nữa lương thực bán ra giá cả rất cao. Hai năm này kho lương hiệu quả và lợi ích rất không tệ, đều là tại Vương chủ nhiệm dẫn đầu dưới mới hoàn thành. Vương chủ nhiệm chính là tính cách cường thế hơn một chút, bình thường đối với chúng ta nghiêm khắc một chút, nhưng trên thực tế kho lương những năm này tại hắn vận hành dưới có rất lớn đổi mới, công nhân viên chức nhóm sinh hoạt điều kiện cũng đều thay đổi tốt hơn. Thì ra chúng ta một tháng liền 2-3 ngàn khối tiền. Có lúc bởi vì hiệu quả và lợi ích không tốt bán không được lượng hay là bán không lên giá cả sẽ còn dẫn đến chúng ta tiền lương phát không. Đi ra, hai năm này chúng ta tiền lương đều tăng thiếu, hiện tại cũng có thể cầm tới 6-7 ngàn, giống chúng ta một chút nhiều. Đều cầm tới 3 vạn khối tiền, một chút tầng quản lý có một tháng thậm chí có thể cầm tới 2-3 vạn đâu. Liên quan tới Vương Đại Hải công tác tác phong, phản ứng của mọi người vẫn tương đối nhất trí. Tại phỏng vấn điều tra trong quá trình, đại đa số công nhân viên chức đều phản ứng Vương Đại Hải cái này cá nhân tính cách cường thế hơn làm việc lôi lệ phong hành nói được thì làm được rất có thủ đoạn. Tương quan tình huống Vương Triệu Khải bên này là một cái tập hợp về sau, hướng Lục Xuyên làm một cái tổng thể tính một cái báo cáo. Vương Đại Hải tại cái này kho lương công tác có chừng thời gian 7-8 năm, từ lúc đầu một cái cục diện rối rắm kinh doanh đến bây giờ loại trình độ này, Vương Đại Hải có thể nói là không thể bỏ qua công lao, công nhân viên chức nhóm đối với hắn vẫn tương đối ủng hộ. Nhất là 2 năm này công nhân viên chức tiền lương mấy năm liên tục dâng lên, đại gia sinh hoạt trình độ đều tại đề cao. Đối với Vương Đại Hải mà nói, mặc dù tính cách cường thế hơn, quản lý tương đối nghiêm khắc, nhưng là tiền nhiều hơn, kho lương bên trong công nhân viên chức đối với hắn vẫn là rất công nhận. Sinh hoạt tác phong phương diện đâu? Lục Xuyên nhìn xem ghi chép tư liệu, đối Vương Đại Hải tình huống công tác trên cơ bản có một thứ đại khái hiểu rõ. Vương Triệu Khải lắc đầu. Theo kho lương bên này nói Vương Đại Hải sinh hoạt tác phong vẫn tương đối tốt, cô vợ hắn thì ra chính là kho lương công nhân viên chức dựa theo chính sách làm bên trong lui. Mặc dù không hơn ban, nhưng là kho lương bên trong người quen biết vẫn là rất nhiều, cũng chưa nghe nói qua Vương Đại Hải có cái gì cái khác một chút sở căng đan. Hơn nữa năm ngoái bắt đầu kho lương bên trong chiêu một chút mới tới sinh viên, bên trong cũng không ít có tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải, nhưng là nghe nói cùng Vương Đại Hải cũng đều không có có quan hệ gì. Ừm, phỏng vấn điều tra trong quá trình, đối với Vương Đại Hải sinh hoạt tác phong phương diện phản ứng vấn đề tương đối ít. Lục Xuyên gật gật đầu. Nói cách khác Vương Đại Hải hiện tại có một cái tình nhân, Triệu Lệ Mai chuyện rất nhiều người hẳn là cũng không biết. Hiện tại vấn đề mấu chốt là Vương Đại Hải là thông qua thủ đoạn gì mua nhiều như vậy phòng nhỏ, tiền của hắn nơi phát ra đến cùng ở nơi nào. Từ kho lương bên này nhìn, dường như cũng không có vấn đề gì quá lớn. Lương thực cục người ở phía trên cũng phái người tới. Cùng lúc đó tới còn có lương thực cục kiểm tra kỷ luật bộ môn cùng ngành tài vụ, bọn hắn hiện tại ngay tại đối kho lương tất cả khoản tiến hành thẩm tra đối chiếu. Trên thực tế căn cứ lương thực cục người nói tới, cái này kho lương khoản trên cơ bản không có vấn đề gì quá lớn. Những năm gần đây liên quan tới lương thực quản khống cường độ phi thường lớn, nhất là kho lương an toàn quản khống cùng lương thực an toàn quản khống phương diện dưới khí lực phi thường lớn, giống như kiểu trước đây xuất hiện thâm hụt tình huống cơ bản sẽ không tồn tại. Kho lương bên trong có bao nhiêu tồn lương thực, bán đi nhiều ít lương thực, bán đi giá tiền là nhiều ít, có bao nhiêu tiền tiến vào tổng nợ, có bao nhiêu tiền hóa thành kho lương dị địa lấy lợi nhuận, có bao nhiêu tiền làm công nhân viên chức phúc lợi hay là tiền lương tổng ngạch đều là rất rõ ràng. Hải Châu thị lương thực cục bên này thuộc hạ kho lương hết thảy có 32 cái, trong đó Mã Vương trấn kho lương là những năm gần đây phát triển nổi bật nhất. Căn cứ lương thực cục bên này đồng sự cũng cung cấp một chút tin tức, Vương Đại Hải người này kỳ thật đã sớm hẳn là để bạn, chỉ là bởi vì trình độ cùng tuổi tác vấn đề, một mực liền không có nâng lên. Mặt khác kỳ thật bên trên có người đi tìm Vương Đại Hải từng đàm thoại, thế nhưng là Vương Đại Hải hắn vốn chính là lương thực cục phía dưới một cái khoa trưởng xuống tới, lại trở về nếu như sách không đến một cái rất cao vị trí bên trên, Vương Đại Hải kỳ thật cũng không có tiếp nhận. Chương 1171, bối cảnh điều tra chương 1171, bối cảnh điều tra cho nên Vương Đại Hải vẫn mấy năm qua này đều tại Mã Vương trấn kho lương công tác. 3 giờ chiều, lương thực cục bên này điều tra kết quả trên cơ bản cũng đi ra. Lục cục, chúng ta bên này kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống trên cơ bản đã không sai biệt lắm. Lương thực cục bên này chính là tài vụ khoa một cái phó khoa trưởng, còn có kiểm tra kỷ luật phía trên một cái phó chức người phụ trách. Trương khoa trưởng, ngồi một chút, hút điếu thuốc. Lục Xuyên cấp bậc kỳ thật cùng đối phương như thế, hắn hiện tại là khu công nghệ cao phân cục phó cục trưởng, trên thực chất cấp bậc là chính khoa, cấp bậc nhất trí, cao nửa cấp. Đại gia cấp bậc đều không khác mấy, hơn nữa mấu chốt là lần này mời đối phương đến phối hợp điều tra công tác, cho nên Lục Xuyên rất khách khí, móc ra hoa tử cho đối phương đốt. Cái này Trương khoa trưởng cũng là rất khách khí, cùng Lục Xuyên nói chuyện cũng là tương đối giảng cứu. Lục cục, ta đại khái hướng ngài hồi báo một chút chúng ta bên này một cái điều tra tình huống. Lục Xuyên tranh thủ thời gian quát tay, cũng đừng nói báo cáo chuyện này, vốn chính là ta mời chúng ta lương thực cục bên này lãnh đạo hỗ trợ, ngài nhìn xem bên này có phát hiện gì. Trương khoa trưởng nói thẳng, đầu tiên là kho lương trong trương mục một chút tình huống, chúng ta bên này đã làm một cái cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật. Trước nói một chút kết luận à, trước mắt đến xem chúng ta khối này tài vụ bên trên điều tra cũng không có phát hiện rõ ràng một chút lỗ thủng, Mã Vương trấn kho lương sổ sách vẫn tương đối rõ ràng sáng tỏ. Trên thực tế Trương khoa trưởng đối Mã Vương trấn tình huống vẫn tương đối hiểu rõ, xem như phía dưới 32 cái kho lương bên trong những năm này lợi nhuận tốt nhất một cái kho lương, Mã Vương trấn kho lương tại thị lương thực cục tình huống bên này, hắn xem như tài vụ nhân viên rất rõ ràng. Gần nhất những năm này kho lương vận doanh hình thức trên thực tế là một cái tư doanh cùng công hữu nửa nọ nửa kia một loại hình thức. Một phương diện, kho lương xem như lương thực chứa đựng dự bị căn cứ, gánh chịu lấy rất trọng yếu chiến lược nhiệm vụ. Nhưng là lương thực dự trữ cũng không khả năng chỉ là đem lương thực tại một cái nào đó đoạn thời gian thu mua đi lên về sau vẫn tại chứa đựng lương thực. Lương thực chứa đựng là có chu kỳ, tại nhất định chu kỳ phạm vi bên trong cần đem lương thực đi cũ tồn mới. Mặt khác tại lương thực chứa đựng trong quá trình này cũng cần đại lượng phí tổn đi giữ gìn. Từ lương thực an toàn chiến lược góc độ đến cân nhắc lời nói, kho lương loại này vận doanh khẳng định là công hữu. Nhưng là cùng lúc đó, lương thực thu mua cùng tiêu thụ cũng là kho lương một loại lợi nhuận hình thức. Tại đi cũ tồn mới trong quá trình, kho lương cần đem cũ tồn lương thực bán đi, sau đó dùng tại thu mua mới lương thực. Ngoại trừ chuyên hạng thu mua lương thực phí tổn bên ngoài, kho lương đem cũ lương thực bán đi về sau, trong này liền có một cái chênh lệch giá tình huống. Tỷ như nói tân thu mua bắp nô là một khối tiền một cân, nhưng là cũ bắp nô có khả năng chính là 8 xu tiền một cân. Thế nhưng là lương thực giá tiền là theo thị trường biến hóa mà biến hóa, tháng này có thể là 8 xu tiền một cân, tháng sau có khả năng chính là 8 cọng lông 3 một cân. Cho nên cũ lương thực bán ra tại tuyệt dưới đại đa số tình huống đều là có khá lớn lợi nhuận không gian, nhất là kho lương lương thực chất lượng tương đối tốt, chứa đựng cũng tương đối tốt, tỷ như nói bắp nô cái này một loại, lương thực tại kho lương trải qua chứa đựng về sau, trên cơ bản đều là đã tiến hành qua hang khô, tại gia công phương diện đã tiến hành ban đầu gia công, đằng sau tiếp tục sâu gia công. Trình tự đối lập tới nói liền phải thiếu một nói, đồng thời lợi nhuận liền sẽ cao một chút. Mà đối với bắp nô loại này cây lương thực mà nói, hang khô là trong đó rất trọng yếu một đạo chương trình, cũng là vô cùng tiêu hao tiền bạc một đạo trình tự làm việc. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, áp dụng giá thị trường mua sắm kho lương tồn lương thực, trên thực tế là một vốn bốn lời mua bán. Mà trên phương diện khác, có thể hay không tìm tới tương đối cao bán ra giá cả, đem kho lương cũ lương thực bán đi, đây cũng là đối kho lương lãnh đạo một loại khảo nghiệm. Vương Đại Hải cái này nhân tạo làm năng lực là mạnh vô cùng, tại lương thực trong cục bên cạnh là tiếng lành đồn xa. Trước kia Mã Vương trấn kho lương có thể nói là toàn bộ lương thực trong cục hao tổn nghiêm trọng nhất kho lương. Nghiêm trọng thời điểm, có công nhân viên trước tiền lương đều không phát ra được. Mã Vương trấn kho lương mặc dù tồn kho lượng là tương đối nhiều, diện tích tương đối lớn, cũng chính vì vậy hao tổn lên, đương nhiên cũng liền hao tổn càng nhiều. Thế nhưng là từ khi Vương Đại Hải điều nhiệm Mã Vương trấn kho lương chủ nhiệm về sau, trong thời gian thật ngắn liền có rất lớn khởi sắc. Toàn bộ Mã Vương trấn kho lương xoay thua thiệt chuyển doanh là lương thực cục lên không ít lợi nhuận. Phải biết Mã Vương trấn kho lương báo cáo cái này một bộ phận lợi nhuận ở trong có một ít là muốn có thể gia tăng thành lương thực cục công nhân viên chức tiền thưởng. Cho nên đối với Mã Vương trấn kho lương đại gia cũng đều rất để bụng. Cùng lúc đó, Mã Vương trấn lương quốc kiếm lời nhiều tiền như vậy, đỏ mắt người cũng không phải số ít. Hàng năm tài vụ kiểm tra trên thực tế đều là có rất nhiều, cho nên đối với Mã Văn đang kho lương tài vụ tình huống, Trương khoa trưởng là tương đối rõ ràng. Về sau Trương khoa trưởng lại kỹ càng nói một lần Mã Vương trấn kho lương tài vụ tình huống, trước mắt Mã Vương trấn kho lương công trương mục nắm sấp gần 3.000 vạn tài chính. Đây là tại thượng cấp không có hạ bắt lương thực thu mua chuyên hạng khoản tài chính, cũng chính là cái này 3.000 vạn tài chính tất cả đều là Mã Vương trấn kho lương bản thân tài chính. Có nhiều như vậy tiền ghé vào trương mục sao? Vương trấn kho lương tuyệt đối là một cái chất lượng tốt tài sản. Có thể nói có số tiền này tại trương mục, Mã Vương trấn kho lương thời gian có thể trôi qua vô cùng tươi nhuận, có thể mở rộng diện tích lớn làm kiến thiết. Hơn nữa trong đó một bộ phận còn có thể kế sách là công nhân viên chức một chút phúc lợi phí tổn. Vương Đại Hải xem như Mã Vương trấn kho lương người đứng đầu trưởng quản lấy như thế món tiền tài lớn, thời gian trôi qua như thế thoải mái, hắn liền vì cái gì tự sát đâu. Từ trước mắt điều tra tình huống đến xem, có thể nói Vương Đại Hải nên tính là nhân sinh bên thắng. Bản thân có bên trong thể chế công tác, hơn nữa chức vị cũng không tính thấp, huống chi trông coi Mã Vương trấn kho lương trên trăm hảo. Người có thể nói nhất ngôn cựu đỉnh toàn bộ kho lương tất cả đều là một mình hắn định đoạt. Hơn nữa kho lương kinh doanh tình trạng tốt đẹp, nhà tình huống bên trong cũng không có cái gì nhường Vương Đại Hải quan tâm địa phương. Hải tử nhanh lên đại học, lao bà một mực tại Mã Vương trấn bên trên, phụ mẫu cũng đều khỏe mạnh, huynh đệ tỷ muội cũng đều tại. Chính hắn tại Hải Châu thị tốt nhất nơi ở cư xá một trong. Trong hạnh phúc còn cho tình phụ mua một tòa 300 vạn bất động sản, hơn nữa Triệu Lệ Mai dáng dấp rất xinh đẹp. Đi theo Vương Đại Hải mấy năm này cũng không có cho hắn thêm phiền phải gì. Cho nên đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến Vương Đại Hải nhảy lầu tự sát đây này? Mã Vương trấn kho lương bên này điều tra không sai biệt lắm một ngày liền kết thúc. Bất luận là Vương Đại Hải tình huống công tác vẫn là sinh hoạt vấn đề tác phong, tại Mã Vương trấn kho lương bên này đều không có đạt được cái gì có giá trị manh mối liên quan tới hắn vì cái gì tự sát. Mã Vương trấn kho lương công nhân viên chức thậm chí bao gồm lương thực cục một chút đồng sự lãnh đạo cũng đều vô cùng chấn kinh. Nhưng vấn đề là Vương Đại Hải sát thực chết. Một cái bất luận là từ gia đình người còn làm việc chờ nhiều cái phương diện đều khó có khả năng tự sát người, vậy mà nhảy lầu tự sát. Đây chính là cái vấn đề chỗ. Chương 1172, không có tham ô, tiền ở đâu ra? Chương 1172, không có tham ô, tiền ở đâu ra? Rời đi Mã Vương trấn về sau, hiện tại phía sau điều tra phương hướng là nơi nào, chính là Lục Xuyên bọn hắn cần nghiên cứu. Lục cục, chúng ta bên này đối Vương Đại Hải quan hệ nhân mạch cũng tiến hành điều tra, tạm thời đến xem cũng không có phát hiện cái gì khả nghi manh mối, đối với hắn trò chuyện ghi chép cũng đều tiến hành chọn đọc tài liệu, cũng không có phát hiện thứ gì. Vương Triệu Khải có chút ngộng. Vô luận từ phương diện nào nhìn, cái này Vương Đại Hải tựa hồ cũng vô cùng sạch sẽ, thế nhưng là hết hạn đến trước mắt, bọn hắn lại không có tìm được Vương Đại Hải đến cùng là ở đâu ra tiền cho trong nhà mình người mua nhiều như vậy bất động sản. Chẳng lẽ lại thật trúng số độc đắc? Chúng sổ số đương nhiên là không thể nào. Cho dù là chúng số, như vậy Vương Đại Hải bản nhân trong thẻ ngân hàng cũng hẳn là có khoản này ngân hàng nước chảy, nhưng là cũng không có Vương Đại Hải ngân hàng nước chảy vô cùng đơn giản, ngoại trừ tiền lương không có cái khác mới thu nhập. Mặc dù liền người bình thường tới nói, Vương Đại Hải tiền lương thu nhập một năm có thể đạt tới gần 20 vạn, đã coi như là rất cao, nhưng là chút tiền như vậy vẫn không đủ để chèo chống hắn là thân thuộc mua sắm mấy chục phòng sinh. Về phần nói những này bất động sản mặc dù không có tại tên của hắn hạ, nhưng là cho hề này không có ích lợi gì. Chỉ cần trang một chút lúc ấy trả tiền cụ thể nhân viên tin tức liền rõ ràng. Mặc dù có một ít là xỉ cô hèn phòng, nhưng là có một ít mua lúc mua thế nhưng là tân phòng. Đương nhiên tạm thời những tin tức này cũng không phải là cảnh sát điều tra trọng điểm, Lục Xuyên bên này điều tra trọng điểm hiện tại đang tiến hành chuyển di. Lấy trước mắt đến xem, Vương Đại Hải xung quanh chủ yếu quan hệ người cũng không có cái gì quá lớn nghi vấn, Vương Đại Hải trọng điểm công tác quan hệ cùng sinh hoạt quan hệ trên cơ bản đều tập trung ở Mã Vương trấn kho lương bên trong. Triệu Khải, ngươi còn nhớ rõ vừa mới lương thực cục cái kia tài vụ khoa trưởng nói có quan hệ kho lương lợi nhuận hình thức sự tình sao? Lục Xuyên bỗng nhiên hỏi cái này. Vương Triệu Khải gật gật đầu. Nhớ kỹ kho lương bên này chủ yếu là thông qua tiêu thụ cũ lương thực đến thu hoạch lợi nhuận, cái này cũ lương thực cùng giá thị trường sai biệt chính là kho lương lợi nhuận. Vương Triệu Khải đối với kho lương mà nói vẫn là lần đầu tiếp xúc, nhưng là vừa mới cái kia tài vụ khoa phó khoa trưởng nói rất rõ ràng. Vương Triệu Khải nghe hiểu. Lục Xuyên cũng nghe đã hiểu. Hắn không chỉ có nghe hiểu, bởi vì Lục Xuyên trong nhà nguyên nhân, từ tiểu Lục Xuyên mặc dù cũng không có kinh doanh qua chuyện làm ăn, nhưng là đối với một bộ này thủ đoạn hắn vẫn là tương đối quen thuộc. Bất luận làm chuyện làm ăn gì, mong muốn kiếm tiền lời nói, đơn giản chính là mua cao bán thấp, làm ăn bản thân mà nói cũng không sinh sản bất kỳ thương phẩm, nó chỉ là làm một trung gian thương, giá thấp mua được giá cao bán đi, lấy kiếm lấy ở giữa chênh lệch giá. Nói chung nếu như hàng hóa lượng tương đối lớn, giữa này chênh lệch giá liền tương đối nhỏ, lấy giá đổi lượng đạt tới tương đối cao lợi nhuận. Lương thực chính là trong đó điển hình nhất, đại biểu một cân lương thực chênh lệch giá khả năng chỉ có 1 phân tiền, thậm chí là 5 ly tiền. Nhưng là lương thực trọng lượng lớn, cơ số lớn, cho dù là cực nhỏ chênh lệch giá, như vậy tính được lời nói cũng là một khoản rất khả quan lợi nhuận. Nếu như là hàng hóa lượng tương đối nhỏ, thậm chí chỉ là một cái bán ra lời nói, nếu như loại hàng hóa này tương đối hiếm có lời nói, như vậy một cái lợi nhuận chênh lệch giá liền sẽ phi thường lớn. Tỷ như trước mắt trong nước còn chưa thể sinh sản máy quang khắc, một đài lợi nhuận ngay tại lớn mấy trăm hơn ngàn vạn. Lại thêm một chút phục vụ hậu mãi, cái này không chỉ bán là thương phẩm bản thân còn bán phục vụ cùng thương phẩm khan hiếm tính. Vương Đại Hải những năm gần đây từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, toàn bộ lý lịch hệ thống đều tại lương thực hệ thống bên trong, trước đây ít năm thời điểm hắn tại lương thực cục công tác bản thân cũng là một cái khoa trưởng, nhưng là lúc kia hắn không có tới ta Mã Vương trấn kho lương nhập trước. Thời gian này đại khái tại 7-8 năm trước. Mà từ Vương Đại Hải thân thuộc danh nghĩa bất động sản tra tìm đến cái này đăng ký thời gian trên cơ bản là tập trung ở 6 năm trước về sau cho tới bây giờ. Từ 6 năm trước bắt đầu, Vương Đại Hải gia thuộc dưới bất động sản kịch liệt tăng nhiều, từ vợ hắn trước hết nhất bắt đầu 1 năm nhiều nhất thời điểm mua 18 phòng nhỏ. Cho nên nói Vương Đại Hải thân thuộc danh hạ bất động sản, nói cách khác gia tộc này làm giàu sự là từ 6 năm trước bắt đầu, 6 năm trước cũng chính là Mã Vương trấn kho lương, dần dần có lai đi về phía huy hoàng thời điểm. 8 năm trước Vương Đại Hải điều đến Mã Vương trấn kho lương làm kho lương chủ nhiệm, về sau năm thứ nhì kho lương kinh doanh tình huống liền rất là chuyện tốt, dần dần có lãi, từ đó là phía trên giao rất nhiều tiền lãi kho lương, công nhân viên trước sinh hoạt điều kiện cũng rất là cải thiện. Lục Xuyên trong lòng một bên suy nghĩ, ngoài miệng một bên phân tích trong này tồn tại một chút ở bên trong liên quan quan hệ. Nữ tử tông sư Vương Đại Hải gia thuộc danh hạ bất động sản cũng là từ 6 năm trước bắt đầu chính là Mã Vương trấn kho lương, dần dần có lãi, 1 năm kia bắt đầu tăng nhiều nhất thời điểm 1 năm tăng lên 18 phòng sinh, nói cách khác Mã Vương trấn kho lương nhu cầu lợi nhuận cùng Vương Đại Hải làm giàu thời gian trên cơ bản là ăn khớp. Lục Xuyên tiếp tục nói, mặc dù bây giờ từ kho lương bên này điều tra kết quả đến xem, cũng không có phát hiện Vương Đại Khải có cái gì vấn đề kinh tế hoặc là vấn đề tác phong, nhưng là bản thân hắn tự tay dưới bất động sản chính là theo Mã Vương trấn kho lương kinh doanh tình huống chuyển biến tốt đẹp mà nhiều lên. Trong cái này bên cạnh nếu như nói không có tồn tại cái gì tất nhiên quan hệ, ta là tuyệt đối không tin. Vương Triệu Khải cũng nghe rõ, lục cục ý của ngài là nói Vương Đại Khải phát tài cùng kho lương ở giữa dần dần có lãi là có liên quan hệ. Lục Xuyên lắc đầu. Không phải có quan hệ, mà là nhất định có quan hệ, Vương Đại Hải khẳng định tại ở trong đó thu lấy chỗ tốt, vấn đề là chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới chứng cứ này. Nếu như không phải là bởi vì kho lương nguyên nhân, Vương Đại Hải làm sao có thể mua được nhiều như vậy bất động sản, nếu như nói trong này không có tham ô lời nói, quỷ đều không tin. Nhưng là so sánh với mà nói, Vương Đại Hải biểu thị phi thường tốt, thượng cấp tới kiểm toán kiểm tra tới thẩm tra đều không có phát hiện vấn đề gì. Thậm chí mới vừa từ cái kia tài vụ khoa trưởng trong miệng Lục Xuyên nghe được ý là phía trên đối Vương Đại Hải năng lực làm việc là tương đối khẳng định, hơn nữa liền sợ xảy ra vấn đề, hàng năm đều phái người tới kiểm toán, cũng không có phát hiện vấn đề gì, cho nên hiện tại tất cả mọi người rất yên tâm. Lục Xuyên cũng biết, nếu như hắn không phải cho cục thành phố cục trưởng chào hỏi, đoán chừng lương thực cục bên kia không sẽ phái người đến. Thậm chí bọn hắn có thể hay không gióng trống khua chiêng tiến kho lương đến điều tra, đoán chừng đều có vấn đề. Cái dạng này, kế tiếp chúng ta đem trọng điểm phương hướng đặt ở Mã Vương trấn kho lương những năm này cũ lương thực bán ra thu mua thương trên thân. Đã những này kho lương tồn lương thực bán ra là kho lương chủ yếu lợi nhuận nơi phát ra, như vậy Vương Đại Hải phát triển cùng những này lợi nhuận ở giữa khẳng định là có liên quan hệ. Dựa theo tài vụ cục bên kia Trương phó khoa trưởng có ý tứ là trần lương bán đi tương đối cao chênh lệch giá là tương đối khó khăn, có người có phương pháp liền có thể tìm ra đi, có người không có môn lộ tìm không đi ra. Vương Đại Hải hiển nhiên là có phương pháp, những năm này hắn có thể thông qua trần lương thực bán ra, nhường kho lương lợi nhuận phóng đại, như vậy chuyện khẳng định liền xuất hiện tại bên trong này. Chương 1173, dần dần bại lộ chân tướng. Chương 1173, dần dần bại lộ chân tướng. Đã lợi nhuận điểm chúng ta đã làm rõ ràng, vậy thì từ cái điểm này xuất phát, tra một chút những người này cùng Vương Đại Hải quan hệ trong đó. Lục Xuyên có một loại trực giác, Vương Đại Hải chết nhất định cùng những chuyện này có quan hệ, cùng phía sau liên lụy to lớn lợi ích có quan hệ. Cường Thịnh tập đoàn bên này mặc dù không có làm lương thực thô gia công chuyện làm ăn, nhưng là bản thân hắn cũng chịu không được, là bởi vì dính đến một chút tinh gia công. Vừa mới trên đường cho nhà mặt gọi điện thoại, kỹ càng hỏi thăm một chút có quan hệ lương thực tinh gia công phương diện chuyện, cũng hỏi thăm một chút trong này còn con quân vấn. Trên thực tế vừa mới lương thực cục cái kia tài vật phương diện phó khoa trưởng cùng Lục Xuyên bọn hắn chỉ là đại khái nói một lần trong này lo gì quan hệ, nhưng thực tế thao tác hiển nhiên muốn nhiều phức tạp. Một mặt là cũ lương thực tiêu thụ, cũ lương thực tiêu thụ cũng không phải là nói kho lương bên này muốn tiêu thụ liền tiêu thụ, muốn lúc nào mua liền lúc nào mua, trong này có rất nhiều tương quan quy định. Tỷ như nói muốn phán đoán trên thị trường lương thực cung ứng phải chăng cần trường, lại tỷ như nói tồn lương thực thời gian muốn đạt tới nhất định niên hạn. Lương thực tồn trữ không chỉ là đem lương thực tồn lấy liền xong việc, trong quá trình này cần tiến hành đảm bảo, bên trong cần tiêu tốn rất nhiều phí tổn, cho nên lương thực tiêu thụ còn phải xem chứa đựng thời gian cùng trong lúc đó đảm bảo phí dụng giá chính lệ, có thể hay không để lợi nhuận bao trùm đảm bảo phí tổn. Mặt khác chính là chính sách phê duyệt cần thượng cấp phê chuẩn mới có thể tiến hành tiêu thụ, đây cũng là trong đó khâu trọng yếu nhất. Mã Vương trấn kho lương mặc dù là một nửa công hữu một nửa sở hữu tư nhân thuộc về tự chịu trách nhiệm lợi lỗ đơn vị, nhưng là nó còn đồng thời gánh chịu lấy dự trữ lương thực nhiệm vụ. Cho nên những này dự trữ lương thực bất kể là ai đều là không thể động, những người khác có thể động chủ yếu là lương thực hàng hóa. Trước đây ít năm thời điểm còn có người đánh qua dự trữ lương thực chủ ý, nguyên một đám không phải bị hình phạt chính là bị thương băng, nhưng là lương thực hàng hóa không giống. Lương thực hàng hóa mục đích cuối cùng nhất chính là muốn tiến vào thị trường lưu thông dự trữ phương, lấy hơi thấp giá tiền mua sắm, tại lương thực cung ứng sung túc thời điểm đem nó để dành. Những này lương thực tại dự trữ trong quá trình lợi dụng tương đối hoàn mỹ quản lý thủ đoạn có thể nhường có tương đối tốt phẩm tướng, đồng thời tại lương thực cung ứng khẩn trương thời điểm, lấy tương đối cao giá cả bán đi, kiếm chính là ở giữa cái này chênh lệch giá. Cho nên kế tiếp Vương Triệu Khải bên này trọng yếu điều tra phương hướng liền tụ tập tại cùng Mã Vương trấn kho lương phát sinh qua giao dịch thương phẩm liên minh thương phía trên. Phương diện này điều tra ngược lại cũng không phải đặc biệt khó khăn. Mã Vương trấn kho lương tư liệu tương đối đầy đủ, những năm này bán đi lương thực bán nhiều ít, doanh thu nhiều ít, thu mua mới là ai, đều có tương ứng khoản có thể tra. Rất rõ ràng liền có thể tìm tới phía trên này một chút cùng Mã Vương trấn kho lương phát sinh qua giao dịch công ty người chờ một chút. Vương Triệu Khải bọn hắn bên này phái người không đến thời gian một ngày liền đem tương quan giao dịch tình huống nuốt đến rất rõ ràng, tất cả lượng lớn giao dịch tất cả đều tra rõ ràng. Những năm gần đây cùng Mã Vương trấn kho lương phát sinh qua lương thực giao dịch, chủ yếu là bốn nhà lương thực dự trữ công ty. Mà đang điều tra toàn bộ quá trình giao dịch ở trong, rất nhanh Vương Triệu Khải bọn hắn bên này liền phát hiện một chút dị thường tin tức. Cái này bốn nhà lương thực hàng hóa công ty bên trong có ba nhà là cùng Mã Vương trấn kho lương xảy ra lượng lớn giao dịch, mà lại là liên tục 8 năm thời gian. Chỉ có một công ty là năm ngoái bắt đầu mới từ Mã Vương trấn kho lương thu mua một chút lương thực hàng hóa, nhưng là thu mua lượng tương đối nhỏ, bình thường mà nói một năm chỉ có 100 tấn tả hữu. 100 tấn số lượng này đơn thuần từ số lượng đi lên nói khẳng định là không nhỏ. Nhưng là đặt ở lương thực tiêu thụ bên trong cái số này cũng rất ít. Lương thực tiêu thụ có thể thăng bên trên là đại tông, kia tối thiểu là mấy chục vạn tấn hơn trăm vạn tấn mới có thể. Tỷ như Mã Vương trấn kho lương phát sinh qua lượng lớn giao dịch cái khác ba nhà lương thực hàng hóa công ty cùng Mã Vương trấn hàng năm lương thực tiêu thụ số lượng đều tại trăm vạn tấn tả hữu. Số lượng này trên cơ bản đã chiếm cứ Mã Vương trấn kho lương 1/10 lương thực dự trữ đo. Ba nhà công ty cộng lại liền chiếm Mã Vương trấn kho lương 1 năm tổng dự trữ lượng bên trong 30 số lượng này liền đã phi thường lớn. Đương nhiên kho lương bán ra lương thực cái này cũng không gì đáng trách. Lương thực cục bên kia đều không có tra ra cái gì, chỉ là nhường Vương Triệu đổi, bọn hắn có chút kỳ quái là cái này ba nhà công ty từ hàng năm cùng Mã Vương trấn kho lương xảy ra giao dịch số lần. Bọn hắn bình thường là tại hàng năm 7-8 tháng mua sắm Mã Vương trấn kho lương trần lương thực. Lấy ngay lúc đó giá thị trường đến phán đoán, ba nhà công ty trên cơ bản đều là lấy cao hơn giá thị trường 5 ly tới 1 phân tiền cái giá này chênh lệch đến thu mua lương thực, mà cái này 5 ly tới 1 phân tiền cũng chính là toàn bộ Mã Vương trấn kho lương lợi nhuận nơi phát ra. 100 vạn tấn lương thực chuyển đổi thành cân lợi nói chính là 20 ức cân, nếu như mỗi cân giá chênh lệch là 5 ly tới 1 phân tiền, như vậy cái này lợi nhuận chính là 1000 vạn tới 2000 vạn. Cái này còn bèn bèn chỉ là một nhà lương thực hàng hóa tiêu thụ, công ty mang cho Mã Vương trấn kho lương lợi nhuận, ba nhà thêm lên, như vậy hàng năm lợi nhuận ngay tại 3,006,000 vạn ở giữa. Một nhà kho lương hàng năm có 3,000 vạn tới 6,000 vạn thuần lợi nhuận, đây đã là tương đối khả quan. Đây cũng là vì cái gì hiện tại Mã Vương trấn kho lương chương mục có thể nắm sấp 3,000 vạn tiền mặt nguyên nhân căn bản, bởi vì những năm gần đây ngoại trừ cho bên trên nộp lên trên lợi nhuận, ngoại trừ cho công nhân viên chức phát ra phúc lợi, ngoại trừ tăng lên kho lương bản thân cất vào kho quản lý thủ đoạn mua bán thiết bị, vân 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 tất cả tiêu xài, đi hết rơi về sau còn lại 3,000 vạn. Nhưng là ngoại trừ điểm này bên ngoài, Vương Triệu Khải bọn hắn phát hiện tương đối kỳ quái một điểm là cái này ba nhà tiêu thụ lương thực công ty 7-8 tháng mua sắm xong Mã Vương trấn kho lương trần lương thực về sau sẽ ở tháng 10 bán nhập đại khái 100 vạn tấn tả hữu lương thực. Ta đã hỏi kho lương bên kia đại khái tình huống, bởi vì tại tháng 10 thời điểm là mỗi năm mới lương thực thu trữ thời gian, cái này ba nhà công ty là Mã Vương trấn kho lương thu trữ mới lương thực trọng yếu nhất nơi phát ra, cũng chính vì vậy, Mã Vương trấn kho lương hàng năm đều có đại tông lương thực bán ra cùng thu nhập, lúc này mới có thể cam đoan kho lương tồn lượng bán xuống lên. Vương Triệu Khải nói rằng, điểm này từ mặt ngoài đến xem, trên cơ bản là không có cái gì có thể nghi, đã cái này ba nhà lương thực hàng hóa công ty từ Mã Vương trấn kho lương đại lượng thu mua cũ lương thực mà cung cấp cho đối phương 5 ly tới 1 phân tiền giá chênh lệch, cho Mã Vương trấn kho lương mang đến tương đối khả quan lợi nhuận, sau đó hàng năm mùa thu thời điểm người ta lại bán nhập mới lương thực cũng là rất bình thường. Nhưng là thật bình thường sao? Trong lúc nhất thời có chút làm không rõ ràng, Lục Xuyên đánh hai cái điện thoại, hỏi thăm một chút cụ thể lương thực hàng hóa thu mua một cái tình huống. Cái này hỏi một chút mới biết được, trong này cũng không phải là thật đơn giản bán đi mua vào chuyện gì xảy ra. Không nói trước lương thực bán ra, bất luận là tồn lương thực bán ra vẫn là cũ lương thực bán ra, dưới tình huống bình thường đều là đi theo giá thị trường đến đi, đây cũng là Mã Vương trấn kho lương kiếm tiền nguyên nhân. Mấu chốt là mới lương thực thu mua, tại hàng năm mới lương thực bắt đầu thu mua thời điểm, một phương diện phải căn cứ giá thị trường đến tiến hành cơ sở định giá. Chương 1174, hợp tác xã chương 1174, hợp tác xã nhưng là vì bảo hộ nông dân lợi ích, đề cao nông dân làm ruộng tính tích cực, không có khả năng nhường nông dân làm ruộng về sau đã qua một năm còn lỗ vốn, cho nên chính phủ sẽ ở cơ sở này định giá phía trên đến tiến hành cân bằng. Mà cái này cái gọi là cân bằng chính là đối giá lương thực tiến hành phụ cấp. Tỷ như nói bắp ngô năm đó thị trường thu mua mới lương thực giá tiền là 7 xu tiền, nhưng là cái giá tiền này có khả năng sẽ dẫn đến nông dân lỗ vốn. Không phải căn cứ đo lường tính toán về sau, như vậy kho lương mới lương thực giá thu mua ngay tại 8 xu tiền thậm chí 9 xu tiền. Ngoại trừ giá thị trường 7 xu tiền bên ngoài, kia 8 xu tiền hay là 9 xu tiền, còn lại bộ phận liền từ chính phủ tiến hành phụ cấp, cho nên nói cái này có phụ cấp giá mới lương thực thu mua danh ngạch hay là thu mua số định mức, đối với những này lương thực hàng hóa công ty mà nói liền phi thường trọng yếu. Những cái kia lương thực hàng hóa công ty có thể có được những này mới lương thực bán ra giá cả liền có thể đại lượng lấy khá thấp giá cả thu mua nông dân trong tay lương thực. Tỷ như nói năm đó giá thị trường là 7 xu tiền, thương phẩm khác lương thực thu mua thương thu mua giá cả đều là 7 xu tiền, nhưng là bởi vì cái nào đó lương thực hàng hóa công ty có thể đem chính mình thu mua lương thực bước vào chứa, phụ cấp giá cả kho lương, như vậy hắn thu mua nông dân trong tay lương thực giá cả liền có thể so 7 xu tiền cao, tỉ như nói có thể đạt tới 7 giảm 5 chia tiền. Không nên xem thường cái này 5 chia tiền giá chênh lệch, một bạn cân lương thực mỗi cân chênh lệch 5 chia tiền tổng giá trị liền sẽ kém hơn 500 khối tiền. 500 khối tiền bất quá là kẻ có tiền một bữa cơm tiêu phí, nhưng là đối với nông dân mà nói khả năng chính là nửa mẫu đất lương thực giá tiền. Nói chung trồng trọt một mẫu đất bắp nô lời nói, sản lượng đại khái tại 1000 cân tả hữu, nói cách khác một vạn cân bắp nô cần loại 10 mẫu đất. Dưới tình huống bình thường nếu như tại phương Bắc Hải Châu thị bên này lời nói, phổ biến nông dân trồng trọt ruộng đồng mẫu số đều tại 10 mẫu trở lên, như vậy nếu như tất cả đều trồng trọt bắp nô cái này trên lệch giá tính được lời nói liền đem gần 5000 khối tiền. Địa phương khác nhau, bởi vì nhân khẩu số lượng khác biệt, đất cày có số lượng cũng khác biệt, cho nên nhân quân đất cày số lượng là có hạn, cũng là có chênh lệch. Đất cày số lượng liền so Mã Vương trấn ít hơn nhiều, cho nên nông dân nhân quân đất cày số lượng có vừa mới một mẫu, có thậm chí còn không đến một mẫu. Nhưng là tại Mã Vương trấn bên này, nhân quân đất cày số lượng có thể đạt tới 8 mẫu đất tới 10 mẫu đất. Hơn nữa Mã Vương trấn bên này tất cả đều là bình nguyên, thổ địa phì nhiêu, vô cùng thích hợp trồng trọt các loại cây nông nghiệp. Đây là vì cái gì Mã Vương trấn có thể trở thành Hải Châu thị xung quanh lớn nhất một cái lương thực sản xuất, tinh gia công cùng thô gia công địa chi nhất trọng yếu nguyên nhân. Làm rõ ràng những tình huống này về sau, Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn hắn cái này tiện tay đối cùng Mã Vương trấn kho lương hợp tác lâu dài cái này ba nhà lương thực hàng hóa công ty tiến hành điều tra. Cái này ba nhà lương thực hàng hóa công ty đều là Hải Châu thị đăng ký lương thực hàng hóa công ty, nhưng trên thực tế bọn hắn kinh doanh chiến trường chính đều tại Mã Vương trấn bên này. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì là lương thực thu mua mùa ấy hàng, cho nên cái này ba nhà công ty tại trên trấn lương thực điểm thu mua chỉ có một hai người đang nhìn Lục Xuyên bọn người phái qua quan sát thời điểm phát hiện cũng không có cái gì tình huống đặc thù. Lục cục, ta cảm thấy từ bên này điều tra khả năng cũng không có cái gì quá nhiều kết quả, mấy người này chúng ta đều hỏi một chút, đều là bọn hắn tại cái này nhìn trải, trên cơ bản không biết rõ công ty vận doanh tình huống, hiện tại cũng không phải là gì thị thu nhập mùa thịnh vượng, ở chỗ này trong công ty người đặc biệt thiếu. Vương Triệu Khải bên này để cho người ta cải trang ăn mặc hỏi một chút tình huống chính là hỏi có thu hay không lương thực giá cả bao nhiêu, kết quả bên này người cái gì cũng không biết, chính là tại cái này nhìn địa phương. Ta nghĩ vẫn là cùng phụ cận nông dân tìm hiểu một chút, nhất là chung quanh đây trồng trọt nhà giàu Mã Vương trấn một chút trồng trọt nhà giàu hòa hợp làm xã phải cùng những này lương thực công ty từng có hợp tác, có lẽ bọn hắn bên kia có thể biết một chút tình huống. Mã Vương trấn mặc dù khoảng cách Hải Châu thị không phải đặc biệt gần, nhưng là bởi vì bên này hạt giống nhà giàu tương đối nhiều, trên thực tế tới nói ích lợi cũng không tệ lắm, cho nên Mã Vương trấn bên này điều kiện kinh tế vẫn tương đối tốt. Lại thêm bởi vì sinh lương thực động đất từ bên trên lương thực gia công xí nghiệp cũng tương đối nhiều. Mấy năm qua này Hải Châu thị phát triển mạnh thực thể kinh tế, cũng đối Mã Vương trấn bên này lương thực gia công xí nghiệp tiến hành đại lực nâng đỡ, chiêu thương dẫn tư tới xí nghiệp cũng tương đối nhiều. Mã Vương trấn mặc dù là một cái thị trấn, nhưng là quy mô cũng không nhỏ, có thể nói theo kịp bình thường huyện thành nhỏ. Thông qua kho lương bên kia giải được tình huống, phát hiện Mã Vương trấn bên này hạt giống một chút nhà giàu trên thực tế đều là một chút hợp tác xã. Những này hợp tác xã có người bản địa nhận đầu, cũng có người bên ngoài tới đầu tư kiến thiết. Trên thực tế bọn hắn chính là thông qua giá cao thuê nông dân trong tay thổ địa, hình thành thời gian hơi dài thuê quan hệ, sau đó thống nhất trồng trọt một loại nào đó cây công nghiệp. Mặc dù thuê thổ địa giá cả tương đối cao, bởi vì không như vậy người ta cũng sẽ không đem địa tô cho người kinh tế hợp tác xã liền không có cách nào thuê đến đại lượng thổ địa, hình thành quy mô hóa trồng trọt. Mà đối với nông thôn những này trồng trọt kinh tế hợp tác xã mà nói, chỉ có đại quy mô trồng trọt, sau đó sử dụng cơ giới hóa giảm xuống tiền nhân công. Dù mới là bọn hắn kiếm tiền duy nhất con đường. Mặt khác chính là đại lượng trồng trọt tự nhiên sẽ thu hồi đại lượng lương thực, cho nên giá lương thực chướng điện đối bọn hắn ảnh hưởng cũng rất lớn. So sánh với mà nói, Vương Triệu Khải bọn hắn cảm thấy những này trồng trọt nhà giàu những này nông thôn kinh tế hợp tác xã hẳn là hiểu khá rõ cái này mấy nhà lương thực hàng hóa vận doanh công ty tình huống. Phương Bắc hợp tác xã, không phải liền là kia mấy nhà lương thực hàng hóa công ty là à, nhìn xem chuyện làm ăn làm rất lớn, trên thực tế bọn hắn không thu chúng ta lương thực, chúng ta cùng hắn cũng không cái gì hợp tác. Không đúng sao? Ta nghe kho lương người bên kia nói bọn hắn cái này mấy nhà công ty hàng năm đều hướng kho lương bán hơn 100 vạn tấn lương thực, không hợp tác với các người, bọn hắn ở đâu ra những này lương thực? Đối phương cười cười, trong ánh mắt đều là khinh thường. Có câu nói rất hay, xẻ nhà không đi tiểu, đều có cách nói, người ta mấy cái kia công ty đều là có quan hệ, đại hoạt có thể cùng kho lương giữ gìn mối quan hệ, cho nên đâu còn có thể coi trọng chúng ta điểm này lương thực. Nói thật với ngươi, chỉ chúng ta Mã Vương trấn những này trồng trọt hợp tác xã thu lương thực đều là bán được nơi khác. Mã Vương trấn kho lương kia làm nhiều lớn, chúng ta có thể vào không được, người ta cũng chướng mắt chúng ta những này tán hộ. Trấn Hưng hợp tác xã, chúng ta cũng không rõ lắm người ta thế nào làm, kia mấy nhà công ty trên thực tế đều là sắc không công ty, lúc nào đều không có người, chúng ta cũng chưa từng thấy qua bọn hắn thu lương thực, người ta cũng không thu trong tay chúng ta lương thực, bất quá nghe nói người ta cùng kho lương bên kia quan hệ đặc biệt tốt, chúng ta bán không đi vào người ta có thể bán vào đi. Chúng ta lương thực đều bán được huyện bên đi, huyện bên kho lương nói chúng ta lương thực còn có mấy nhà hợp tác lâu dài phương Nam một chút thương nhân lương thực bọn hắn cũng sẽ tới thu chúng ta lương thực hàng năm chúng ta đều bán cho bên kia. Trường thôn hợp tác xã. Người tốt, chúng ta là cục công an, muốn theo ngài tìm hiểu một chút, chúng ta Mã Vương trấn kho lương thu lương thực một ít chuyện chương 1175, lợi ích dây xích chương 1175, lợi ích dây xích các ngươi là cảnh sát đúng không? Ai, vừa vặn chuyện này nói cho các ngươi một chút, chúng ta chính là nơi đó trồng trọt hợp tác xã, ai, thế nhưng là có kỳ quái hay không, hàng năm mùa thu kho lương thu phụ cấp giá cao, lương thực chúng ta là như nhau đều bán không đi vào, còn liền kia mấy nhà công ty có thể bán vào đi, các ngươi nói chuyện ra sao à, chúng ta là bên trên nhi tìm người cáo cũng không người quản, phía dưới nhi tìm người náo cũng là không ai quản. Tại Trương thôn hợp tác xã bên này, Vương Triệu Khải hiểu được càng nhiều tin tức hơn. Mã Vương trấn đồn công an bên trong đơn độc cho Lục Xuyên bọn người đưa ra tới một căn phòng hội nghị. Trên trấn mấy nhà tương đối lớn hợp tác xã, Vương Triệu Khải bọn hắn đều đã phái người hiểu rõ xong tình huống, hội tụ một chút tin tức, nhường Vương Triệu Khải cảm thấy trong này thật là có một ít chuyện. Giờ phút này Vương Triệu Khải đang hướng Lục Xuyên báo cáo hắn hiểu rõ đến một chút tình huống, sau đó gia nhập một chút phân tích của mình. Trên trấn trọng lượng nhà giàu cũng chính là những này nông thôn hợp tác xã đồng dạng có hai loại kinh doanh hình thức. Căn cứ trước mắt hiểu rõ đến tình huống, toàn bộ trên thị trấn kinh doanh hợp tác xã tổng cộng là 14 nhà. Cái này 14 nhà nông thôn hợp tác xã mỗi một nhà đều trồng hơn vạn mẫu thổ địa. Trước mắt điều tra đến tình huống đến xem, cái này 14 nhà hợp tác xã bên trong chủ yếu có hai loại kinh doanh hình thức, loại thứ nhất chính là ngoại lai đầu tư kinh doanh. Loại này ngoại lai đầu tư bao quát Hải Châu thị tới, cũng bao quát một chút Nam Phương tỉnh điểm. Tới đều là một chút nông tư công ty hay là nông mậu công ty đầu tư tới làm ruộng. Dưới tình huống bình thường những này hợp tác xã đều có chính mình lương thực thu mua con đường, nói cách khác bọn hắn hàng năm loại xong địa chi sau chỗ tiêu thụ lương thực đồng dạng. Không thông qua kho lương bên này cũng không thông qua Mã Vương trấn bên trên một chút thương nhân lương thực. Bọn hắn hàng năm căn cứ hiệp ước trồng trọt khác biệt cây công nghiệp, sau đó tới mùa thu thời điểm sẽ có tương ứng hợp tác vừa qua đến thu mua đi những này lương thực. Vương Triệu Khải liệt kê ra trong đó 8 nhà nông thôn hợp tác xã, cái này 8 nhà hợp tác xã trên cơ bản đều là loại này kinh doanh hình thức quản lý có người bản địa, nhưng là nói chung lao đại đều là người bên ngoài. Còn có 6 nhà nông thôn hợp tác xã đều là bản địa tổ chức lên, có là lấy thôn tập thể hình thức, đem 1-2 thôn tất cả thổ địa toàn bộ thuê lên, sau đó thống nhất trồng trọt thống nhất tiêu thụ. Còn có chính là lấy danh nghĩa cá nhân chính là người đầu tư hay là kéo lên mấy người kết phường đầu tư thành lập một cái nông thôn hợp tác xã, sau đó từ nông dân trong tay bên cạnh thuê thổ địa, hợp thành phiến về sau tiến hành quy mô hóa thống nhất trồng trọt. Vương Triệu Khải điều tra hắn vấn đề, liền xuất hiện tại những này nơi đó nông thôn hợp tác xã bên trên. Những này nơi đó nông thôn hợp tác xã cùng những cái kia ngoại lai đầu tư nông thôn hợp tác xã khác biệt, bọn hắn sản xuất lương thực chỉ có thể tự mình tìm phương pháp tiêu thụ ra đi, cũng không có hiệp ước công ty hay là cái khác hợp tác vừa qua đến chủ động thu mua. Hơn nữa bởi vì Hải Châu thị bên này đặc thù hoàn cảnh khí hậu, dưới tình huống bình thường Hải Châu thị bên này một năm chỉ có thể loại một mùa lương thực, hơn nữa chủ yếu trồng trọt chính là bắp ngô cùng đậu nành. Một phương diện trồng trọt bắp ngô cùng đậu nành có thể thuận tiện 2 năm qua về điều gốc dạng, ngoài ra bắp ngô cùng đậu nành phụ cấp cũng tương đối cao. Mà ở trong đó mặt phụ cấp cũng không phải là thu mua lương thực giá cả phụ cấp, mà là hàng năm Hải Châu thị bên này đều sẽ có địa phương chính phủ đối trồng trọt bắp ngô cùng đậu nành nông hộ tiến hành trồng trọt phụ cấp. Lấy phụ cấp sau giá cả mà tính, bắp ngô cùng đậu nành mỗi mô ích lợi đại khái đều tại 1000 nguyên tả hữu. Mặc dù đậu nành sản lượng tương đối thấp, nói chung một mẫu đất sản lượng tại 400 cân tả hữu, nhưng là đậu nành giá cả tương đối cao, nói chung mỗi cân đậu nành giá cả có thể bán được 2 khối tiền tả hữu. Lại thêm mỗi mẫu trồng trọt đậu nành, chính phủ sẽ phụ cấp 300 khối tiền, kể từ đó lời nói một mẫu đất đậu nành thu nhập liền đại khái tại 1000 nguyên tả hữu. So sánh với tới nói, bắp ngô trồng trọt sản lượng sẽ khá lớn mẫu sản lượng bình thường tại 1000 cân tả hữu, nhưng là giá tiền của nó tương đối thấp, đô la Mỹ giá cả dưới tình huống bình thường tại 8 cọng lông tới 9 cọng lông ở giữa, nhưng là nó phụ cấp giá cả cũng tương đối thấp. Trồng trọt giá cả phụ cấp một mẫu đất sau cũng không vượt qua 100 khối tiền. Cho nên cả hai trồng trọt thu nhập trên cơ bản mà nói là ngang hàng. Nơi đó nông thôn hợp tác xã bởi vì không có cái khác hợp tác phương, cho nên trồng trọt cây nông nghiệp trên cơ bản chính là bắp ngô cùng đậu nành, sẽ không trồng trọt cái khác cây nông nghiệp. Căn cứ Vương Triệu Khải điều tra, cái khác 8 nhà hợp tác xã có lúc trồng trọt đậu đỏ hay là đậu đen chờ một chút cái khác một chút tương đối. Tiểu chúng cây công nghiệp. Những này cây công nghiệp kinh tế giá trị cao hơn, đơn giá cũng càng cao, sản lượng có cũng không nhỏ, cho nên lợi ích là phi thường khả quan. Nhưng là bởi vì bản địa nông thôn hợp tác xã không có phương diện này đường dây tiêu thụ, cho nên đa số đều là trồng trọt bắp ngô cùng đậu nành. Mà hai loại cây nông nghiệp lúc bình thường mà nói chỉ có thể bán cho kho lương, nhưng khi hợp tác xã cũng không có kho lương hàng năm mùa thu thu mua mới lương thực chỉ tiêu. Chỉ tiêu. Lục Xuyên một chút bắt lấy Vương Triệu Khải báo cáo bên trong trọng điểm. Vương Triệu Khải gật gật đầu. Không sai, chính là chỉ tiêu. Mấu chốt của vấn đề dường như cũng xuất hiện tại cái này chỉ tiêu bên trên. Căn cứ Vương Triệu Khải hiểu rõ đến tình huống mà nói lời nói, hàng năm Mã Vương trấn kho lương bên này ngày mùa thu hoạch thời điểm đều sẽ có mới lương thực thu mua chỉ tiêu, mà cái này cái gọi là chỉ tiêu là thượng cấp phân phối xuống tới. Bởi vì hàng năm ngày mùa thu hoạch thời điểm, quốc gia đều sẽ căn cứ tương quan chính sách đối mới lương thực tiến hành phụ cấp, phòng ngừa xuất hiện nông dân lô vốn như thế một cái tình huống, cho nên nói chung kho lương giá thu mua so bên ngoài thương nhân lương thực giá thu mua cao hơn một chút. Nhưng mấu chốt của vấn đề là kho lương cái này lương thực thu mua chỉ tiêu cũng không phải là tất cả mọi người có thể cầm lên. Chỉ có quan hệ có phương pháp người mới có thể cầm lên những này lương thực thu mua chỉ tiêu, mà Vương Triệu Khải bọn hắn đại khái điều tra một chút. Mã Vương trấn kho lương cái gọi là những này lương thực thu mua chỉ tiêu hàng năm đại khái đều tại 350 vạn tấn tả hữu. Phía trước tại lương thực kho lương bên kia kiểm toán mục đích thời điểm, chúng ta còn không biết rõ lắm những này chỉ tiêu là có ý gì, nhưng là thông qua những này hợp tác xã người một giải thích đại khái liền hiểu, Mã Vương trấn kho lương bên trong một năm có chừng 350 vạn tấn mới lương thực thu mua chỉ tiêu, mà trong đó 300 vạn tấn tất cả đều bị kia ba nhà thương nhân lương thực lấy mất. Nhiều lương thực thu mua chỉ tiêu bị ba nhà thu mua lương thực thương nhân lương thực lấy đi, đa số cũng không có cái gì quá lớn chỉ trích. Dù sao cái này ba nhà thu mua lương thực thương nhân lương thực còn muốn gánh chịu lấy hàng năm thu mua kho lương bên trong trần lương thực cái chức này trách, hơn nữa đều là nhanh nhanh cho cao hơn giá thị trường giá cả đến thu mua. Mới nội thành phân cục kinh tế phạm tội điều tra bộ cửa người cũng từng có đến mấy cái, đại khái tra xét một chút tương quan quản. Trên thực tế tôi nói, những này thương nhân lương thực có thể thông qua phụ cấp giá cả cầm tới giá lương thực còn có bọn hắn thu mua cũ lương thực mà sinh ra hao tổn trên cơ bản là thuộc về ngang hàng một cái trạng thái. Nhiều lắm là xem như có một ít ít đòi lợi nhuận, nhưng là cũng không nhiều. Bởi vì phần lớn mới lương thực thu mua chỉ tiêu tất cả đều bị cái này ba nhà đại lượng thương lấy mất, cho nên cái khác một chút nông thôn hợp tác xã căn bản là lấy không được còn lại 50 vạn tấn lương thực thu mua chỉ tiêu. Chương 1176, kỳ quái giao dịch chương 1176, kỳ quái giao dịch bởi vì Mã Vương trấn kho lương bên này làm vẫn tương đối địa đạo một sự kiện, chính là nó còn muốn cam đoan một chút tán hộ có thể đem lương thực bán được kho lương bên trong đến. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy cũng không có người nháo sự, mặc dù mấy nhà nông thôn hợp tác xã trên nhảy dưới tránh, tìm khắp nơi người cũng có cáo trạng. Thế nhưng là lương thực cục bên kia cũng tốt, Mã Vương trấn bên trên bên này ngành tương quan cũng tốt, đều không ai quản. Cho nên từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, Mã Vương trấn kho lương bên này tại Vương Đại Hải thao tác hạ đem hàng năm tăng giá giá lương thực chỉ tiêu hết thảy 300 vạn tấn, cho cái này ba nhà lương thực hàng hóa công ty. Mà cái này ba nhà lương thực hàng hóa công ty hàng năm tại 7-8 tháng trần lương thực thu mua thời điểm, lấy cao hơn giá thị trường giá cả đến thu mua Mã Vương trấn kho lương lương thực. Trên thực tế mà nói Lục Xuyên đại khái hiểu rõ một chút, đây cũng là cơ bản thao tác. Một cái kho lương mong muốn sinh tồn được, muốn có lợi nhuận, tất nhiên sẽ từ phương diện này tìm một chút thủ đoạn đến thao tác. Bồi dưỡng một chút chính mình quen thuộc có thể hợp tác lâu dài lương thực công ty, là rất nhiều kho lương phổ biến cách làm. Lục Xuyên bên này thông qua những người khác cũng hiểu rõ một chút Hải Châu thị cái khác kho lương một chút vận hành tình huống, trên thực tế không sai biệt lắm. Chỉ là vì cái gì Mã Vương trấn kho lương bên này lấy được lợi nhuận liền lớn như vậy chứ? Đương nhiên một phương diện Mã Vương trấn kho lương hàng năm chính sách lương thực thu mua chỉ tiêu đều là nhiều nhất, cao đến 350 vạn tấn, đối lập tới nói giá cả cũng nhiều hơn một chút. Cho nên cái này ba nhà thương phẩm liên công ty mỗi một lần thu mua bọn hắn hóng mát giá cả hơi hơi cao một chút đồng thời lượng cũng nhiều một chút, phải có 300 vạn tấn lương thực ra ngoài. Như thế giá chênh lệch lương thực bán nhiều như vậy tự nhiên trong đó lợi nhuận liền sẽ nhiều. Thế nhưng là trong này còn có cái khác một vấn đề. Chính là Vương Triệu Khải bọn hắn bên này điều tra đến một chút tình huống khác, cũng là từ cái khác lương thực hợp tác xã bên trong được đến. Mã Văn Trấn nơi đó lương thực hợp tác xã mặc dù tương đối nhiều, hơn nữa quy mô tương đối lớn, nhưng trên thực tế những này lương thực hợp tác xã trồng trọt thổ địa liền Mã Vương Trấn 10 thổ địa cũng chưa tới. Mã Vương trấn bên trong trồng trọt lương thực tuyệt đại mấy người vẫn là dân chúng bình thường vẫn là nông dân. Nói cách khác mỗi tới mùa thu bán lương thực thời điểm, lương thực đại đa số vẫn là nông dân người ra bán, nhưng là cái này nông dân bên trong chỉ có cực thiểu số một bộ phận mới có thể đem lương thực lấy tương đối cao giá cả bán được Mã Văn trấn kho lương bên trong. Bởi vì toàn bộ Mã Vương trấn kho lương hàng năm 350 vạn tấn chính sách lượng chỉ tiêu trong đó 300 vạn tấn cho kia ba nhà lương thực công ty chỉ có 50 vạn tấn, mặt hướng dân chúng bình thường. Vương Triệu Khải tiếp tục báo cáo. Chúng ta đại khái hiểu rõ một chút tình huống. Cái này 50 vạn tấn lương thực chỉ tiêu kho lương bên trong chưa từng có ngầm thao tác qua, bất kể là ai chào hỏi ai cũng không dùng được, Vương Đại Hải không có bất kỳ ai nhờ giúp đỡ qua. Đã có 50 vạn tấn chỉ tiêu trên thực tế cũng không nhỏ, cho nên rất nhiều lương thực hợp tác xã người địa phương thậm chí là một chút bán lương thực nhà giàu, cũng nghĩ thông qua các loại quan hệ, tỉ như nói trong trấn quan hệ, trong huyện quan hệ thậm chí là trong thành phố. Lương thực cục quan hệ, mong muốn cầm tới một chút chỉ tiêu, đem chính mình lương thực bán được cao một chút. Nhưng là từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, bất luận là ai chào hỏi hướng biển cả bên này xưa nay đối cái này 50 vạn tấn lương thực chỉ tiêu không có tùng nhắm rượu. Hết thảy mọi người tất cả đều là đang bán lương thực trong lúc đó đến kho lương bên này xếp hàng ai xếp tại phía trước ai liền bán 50 vạn tấn chỉ tiêu sử dụng hết về sau liền thu mua kết thúc. Vương Triệu Khải điều tra trong tư liệu có rất nhiều ảnh chụp, có thể chứng minh hàng năm ngày mùa thu hoạch thời điểm Mã Vương trấn kho lương bên ngoài ngựa xe như nước tình huống. Từ Mã Vương trấn kho lương cửa ra vào bắt đầu một mực ra bên ngoài bên cạnh xếp hàng, có thể bài xuất đi 3 năm dặm, thậm chí có lúc có thể bài xuất đi 10 dặm xa như vậy. Nói thật, cái này Vương Đại Hải vẫn có chút đồ vật. Mặc dù 350 vạn tấn lương thực bên trong đại đa số đều bị hắn giao cho Tam Đại Lương Thực Công ty, chỉ còn lại có 50 vạn tấn. Nhưng là bởi vì cái này 50 vạn tấn lương thực chỉ tiêu, Vương Đại Hải chưa từng có làm qua cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cho nên nói đều theo dùng máy tính điện tử sắp chữa chụp ảnh đội để làm, vô cùng công bằng, ai trước đứng hàng đội ai liền có thể mua trước bên trên chỉ tiêu, làm xong về sau liền đi kết thúc. Cái này cũng là bình thường nông dân từ xưa tới nay chưa từng có ai làm khó kho lương người nguyên nhân, dù sao bọn hắn bên này là chiếu trương làm việc thu lương thực thời điểm. Tất cả mọi người đến xếp hàng, ai thu sớm ai đến sắp xếp sớm, như vậy ai tự nhiên ngay ở phía trước. Thế nhưng là còn có một vấn đề, tại cái này 50 vạn tấn lương thực chỉ là vội vàng sản lượng lượng bên trong một phần nhỏ nhất, tuyệt đại bộ phận nông dân không có cách nào bán đi lương thực, vậy cũng chỉ có thể bán cho lương thực hàng hóa công ty hay là ra ngoài đi bán lương thực. Đương nhiên ra ngoài mua lương thực trên thực tế vẫn là không quá hiện thực. Dù sao lương thực hàng hóa cùng chính sách lương thực thu mua giá cả kỳ thật chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn, có lúc một phân tiền hai điểm tiền, nhiều nhất thời điểm cũng sẽ không vượt qua một xu tiền. Nhưng là nếu như cự ly xa vận chuyển lương thực lời nói, như vậy chỉ là phí chuyên trở khả năng ít nhất phải 3 phần tiền 5 chia tiền. Cho nên có lúc cho dù bên ngoài lương thực giá thu mua muốn hơi hơi cao hơn Mã Vương trấn bên này, nhưng là nông dân vẫn là chọn tại Mã Vương trấn bản địa bán lương thực. Chủ yếu nhất một nguyên nhân chính là lương thực vận chuyển khá là phiền toái. Muốn bán lương thực phải nhờ vào đánh đa tài có thể, số lượng nhiều tự nhiên bán giá tiền liền nhiều hơn một chút, nhưng là tại vận chuyển trong quá trình tiêu hao cũng nhiều hơn một chút. Dù sao mười mấy 20 cân lương thực, cho dù chen vào một xu tiền, thậm chí cái này một khối tiền cũng mới mười mấy 20 khối lương thực, cái kia chỉ có lên nửa cân, mười mấy vạn cân, thậm chí trên trăm tấn mới có thể tại chỉ có 1/2 điểm giá kém hơn kiếm lấy đầy đủ lợi nhuận. Mà những này tất cả trong tư liệu nhìn tựa hồ cũng tương đối hoàn mỹ, cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là trong đó có một chuyện đưa tới Lục Xuyên chú ý, Vương Triệu Khải chuyên môn hướng hắn báo cáo, cũng chính bởi vì chuyện này. Vương Triệu Khải người tại phỏng vấn điều tra ở trong phát hiện một cái chuyện kỳ quái, chính là cùng Mã Vương trấn kho lương hợp tác ba nhà lương thực hàng hóa công ty, mặc kệ lúc nào xưa nay đều không thu dân chúng lương thực. Chúng ta tra xét một chút cái này ba nhà thương phẩm công ty tại Mã Vương trấn, bên này mặc dù có trụ sở, nhưng là tại ngày mùa thu hoạch thời điểm cũng không có người tới thu lương thực, bọn chúng chỉ có tại sông Mã Vương trấn hợp tác trong lúc đó đại khái là 3 năm ngày như vậy cái thời gian đoạn bên trong có người ở chỗ này công tác, còn lại thời gian trên cơ bản đều là cửa lớn đóng chặt, chỉ có 1-2 người giữ lại trông coi. Mà kỳ quái liền kỳ quái ở cái địa phương này, đã cái này ba nhà lương thực hàng hóa công ty đã lấy được Mã Vương trấn kho lương trên 100 tấn chính sách lương thực thu mua chỉ tiêu. Như vậy nếu như bọn hắn muốn kiếm tiền, liền phải thu mua nơi đó nông dân lương thực, đương nhiên là lấy so hơi thấp giá tiền đến thu mua, sau đó ngược lại bán được kho lương đi, như thế khả năng kiếm lương thực hàng hóa cùng chính sách lương thực ở giữa chênh lệch giá. Trên thực tế cái này ba nhà kho lương hàng năm tại ngày mùa thu hoạch thời điểm cũng xác thực có số lớn lương thực bán cho Mã Vương trấn kho lương, thế nhưng là bọn hắn không theo nơi đó nông dân trong tay thu lương thực, cái này 300 tấn lương thực lại là ở đâu ra đâu? Chương 1177, nhiều mặt hành động. Chương 1177, nhiều mặt hành động. Vương Triệu Khải trong mắt bốc lên tinh quang. Đang điều tra trong quá trình, chúng ta giải được cái này một cái tình huống về sau bắt đầu điều tra xác minh. Xác thực phát hiện cái này ba nhà lương thực hàng hóa công ty tại ngày mùa thu hoạch thời điểm chưa từng có hướng nông dân thu qua một hạt lương thực, nhưng là bọn hắn lại có hơn 100 vạn tấn lương thực bán cho Mã Vương trấn kho lương. Chẳng lẽ là từ nơi khác mua? Đương nhiên không có khả năng, nếu như từ nơi khác mua lương thực lời nói, có hai cái phương diện sẽ dẫn đến cái này ba nhà công ty căn bản không có lợi nhuận có thể kiếm. Thứ nhất chính là xung quanh một chút lương thực, giá cả kỳ thật muốn so Mã Vương trấn hơi hơi cao một chút, mặc dù cũng không phải là đặc biệt không hợp thói thường, nhưng là một phân tiền hai điểm tiền vẫn phải có. Mà trên thực tế cao hơn cái giá tiền này thì tương đương với số lớn vận lương ăn sau một cái vận chuyển phí tổn. Nói cách khác nếu như từ nơi khác mua lương thực lời nói, như vậy cái này vận chuyển phí tổn liền sẽ dẫn đến ba nhà lương thực hàng hóa công ty chi phí kịch liệt lên cao. Càng đừng đề cập bên ngoài lương thực bản thân còn muốn so Mã Vương trấn bên này muốn hơi hơi đắt một chút, cho nên khi lương thực không thu mà đi bên ngoài mua lương thực còn phải tốn bên trên phí chuyên trở, cái này ba nhà thương phẩm công ty không phải có bệnh sao? Đã từ bên ngoài không có cách nào mua lương thực, như vậy đến cùng bọn hắn là từ đâu lấy được 300 vạn tấn lương thực bán cho Mã Vương trấn kho lương? Vương Triệu Khải cùng Lục Xuyên hai người liếc nhau, trong này vậy thì chỉ có một cái khả năng. Cái này ba nhà lương thực hàng hóa công ty trên thực tế căn bản chính là chơi ly miêu đổi thái tử trò chơi. Bọn hắn tại mùa hè thời điểm thu mua Mã Vương trấn kho lương cũ lương thực, mà những này cũ lương thực trên thực tế cũng không có chuyên trở ra ngoài, mà là qua 1-2 tháng tới ngày mùa thu hoạch về sau, Mã Vương trấn kho lương bắt đầu thu chính sách lương thực thời điểm, bọn hắn chuyển tay liền đem những này thu mua cũ lương thực lại mới lương thực danh nghĩa bán cho Mã Vương trấn kho lương. Phải biết cũ lương thực giá cả muốn so mới lương thực giá cả phổ biến thấp hơn 10 tả hữu. Cái này ba nhà lương thực hàng hóa công ty mặc dù lấy thị trường tương đối cao giá cả thu mua Mã Vương trấn hai nước năm đó cũ lương thực, nhưng là bọn hắn chuyển tay lại lấy cao hơn 10 chênh lệch giá đem những này mới lương thực lại lần nữa bán về cho Mã Vương trấn kho lương. Như thế mới có thể nói rõ đối phương vì cái gì không thu lương thực, nhưng là còn có 300 vạn tấn lương thực có thể bán cho kho lương. Hơn nữa đối phương tại mùa hè thời điểm lấy cao hơn giá thị trường giá cả, thu mua cũ lương thực nguyên nhân khả năng ngay tại cái này. Một gần 2 tháng tuyệt đối đủ bọn hắn kiếm lấy 10 lợi nhuận, đây tuyệt đối là đáng sợ, bởi vì 300 vạn tấn lương thực, dựa theo 10 lợi nhuận mà tính, vậy thì là 300 triệu. Cha! Lục Xuyên buông xuống tương quan vật liệu. Ba nhà thương phẩm công ty nếu như không phải đầu óc có bệnh lời nói, nếu như không phải là vì bồi thường tiền lời nói, như vậy nhất định sẽ khai thác loại biện pháp này, cũng chỉ có thể là biện pháp này mới có thể cướp lấy đại lượng lợi nhuận. Mà mong muốn đả thông ở trong đó khớp nối, kỳ thật mà nói cũng tương đối đơn giản, chỉ cần Vương Đại Hải bên kia nhường kho lương bên này thả một thanh ngựa là được rồi, bọn hắn tại nghiệm lượng thời điểm, thậm chí đều không nhất định phát giác đây là cũ lương thực. Hơn nữa chứa đựng qua cũ lương thực trình độ là phi thường thấp, đều là trải qua hang khô, cho nên nói cái giá tiền này khả năng sẽ còn cao hơn. Cũng tỉ như nói bắp ngô giá thu mua sẽ theo trong đó trình độ hàm lượng mà xảy ra biến hóa rất lớn. Giống nhau bắp ngô nếu như trình độ hàm lượng tại 14 cái nước trở xuống, nói cách khác kỳ thật chứa nước tại 14 trở xuống, như vậy giá cả liền có khả năng đạt tới một khối tiền một cân. Thế nhưng là nếu như cái này bắp ngô chứa nước tại 30 trở lên, cái giá tiền này liền sẽ kịch liệt hạ xuống, khả năng chỉ bán tới 7 xu tiền. Chứa đựng qua hang khô qua lương thực chứa nước là phi thường thấp, đối phương nếu như tại thí nghiệm thời điểm không có cẩn thận kiểm tra xác định không được đây là mới lương thực hay là cũ lương thực lời nói, ngược lại làm tân lương bán, bởi vì chứa nước hơi thấp như vậy giá cả khẳng định sẽ rất cao. Nhưng là cái này ba nhà lương thực hàng hóa công ty tại thu mua cũ lương thực thời điểm nhưng không có chứa nước, cái này nói chuyện đều là thống nhất giá cả thu mua. Đương nhiên chuyện này nếu như muốn làm bộ lời nói, trên thực tế vẫn là có rất nhiều lỗ thủng. Hoặc là nói mặc dù bây giờ Vương Đại Hải đã chết, nhưng là bởi vì chứa đựng lương thực cần đại lượng thổ địa, lương thực kiểm nghiệm trong quá trình cũng cần người đến thao tác, cho nên nhất định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại vết tích. Đương nhiên hiện tại không thể đối cái này ba nhà lương thực hàng hóa công ty pháp nhân tiến hành bắt giữ, để tránh quét dọn kinh rắn, không có bất kỳ chứng cứ nào, trực tiếp đem bọn hắn bắt cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Còn có một chút chính là bọn hắn đầu cơ trục lợi loại này lương thực lời nói sẽ dẫn đến không có cái mới mầm thu nhập, như vậy chỉ cần tới mụ mụ kho lương bên trong tra một chút những này lương thực đến cùng cất mấy năm vấn đề chẳng phải làm rõ ràng sao. Mà những năm gần đây lương thực cục bên kia tới tra tất cả đều là kiểm toán hay là kiểm tra, đối với lương thực phương diện chứa đựng chỉ là quản lý phương thức cùng phương pháp cùng tồn lượng bên trên có không có giảm bớt. Nói đúng là có hay không phi pháp đầu cơ trục lợi lương thực tình huống tồn tại, chỉ cần lương thực còn tại khối kia, bên kia khẳng định quản liền không nhiều lắm. Nhưng là cái này mấy nhà kho qua lại làm những tình huống này không có khả năng đem lương thực toàn bộ tại ta nhất thời trong phòng hối đoái thành mới, nói cách khác đối phương chỉ cần làm chuyện này, như vậy thì nhất định sẽ tại kho lương bên kia lưu lại bằng chứng. Chỉ cần tìm được chứng cứ này, như vậy chuyện kế tiếp khả năng cũng liền đều tốt làm. Lục Xuyên sau khi suy nghĩ cẩn thận mặt trọng điểm công tác phương. Dạng này về sau lập tức rực rỡ đi chép, bắt đầu tương quan điều tra lấy chứng. Đầu tiên là có quan hệ với ba nhà lương thực hàng hóa công ty chứa đựng lương thực địa phương, 300 vạn tấn lương thực không có khả năng trực tiếp liền thả ở trong phòng, cho nên bọn hắn nhất định có một cái bên ngoài trồng trận. Hơn nữa nếu như đối phương mong muốn cướp lấy đại lượng lợi nhuận lời nói, như vậy cái này trồng trận diện tích còn không thể nhỏ, mà khác khoảng cách Mã Vương trấn khoảng cách cũng không thể quá xa, bằng không mà nói sẽ giảm xuống bọn hắn lợi nhuận, dẫn đến phí chuyên trở lên cao. Rất nhanh thông qua điều tra về sau, Vương Triệu Khải bên kia phái người trong quá khứ liền đã tìm tới cái này ba nhà thương phẩm, hai cái công ty riêng phần mình bên ngoài trồng trận. Quả nhiên mấy cái này trồng trận khoảng cách Mã Vương trấn đều không xa, ngay tại sát vách mấy cái thôn bên trên, cái này ba nhà công ty phân biệt tại khác biệt trong thôn bên cạnh thuê đại lượng trồng trận, cũng chính là bên ngoài sân bãi, hơn nữa trong này còn có cỡ lớn lương thực dỡ hàng máy móc. Căn cứ người trong thôn nói, cái này ba nhà công ty hàng năm cũng sẽ ở mùa hè thời điểm bận đến đại lượng lương thực, sau đó gỡ ở chỗ này, đợi đến qua 1-2 tháng sau lại đem những này lương thực toàn bộ trang đi. Đương nhiên cụ thể từ đâu tới đi nơi nào những người này đều không phải là đặc biệt tin tưởng, bọn hắn chỉ là thu tiền thuê mà thôi. Mã Vương trấn chung quanh trong thôn có không ít dạng này khối lớn thổ địa bị cho thuê đi ra. Bởi vì Mã Vương trấn bên trên có không ít lương thực gia công xí nghiệp. Những này lương thực gia công xí nghiệp cũng có từ nơi khác vận lương, cũng có từ bản địa thu mua lương thực, bởi vậy tiến hành lương thực gia công khẳng định cần đại lượng lương thực chứa đựng. Cho nên loại tình huống này kỳ thật cũng không hiếm thấy, chỉ là cái này ba nhà lương thực hàng hóa công ty hành vi hơi hơi so cái khác một chút thương gia muốn kỳ quái một chút chính là bọn hắn hàng năm là 7-8 tháng đem lương thực làm tới, sau đó 90 tháng thời điểm lại đem lương thực chứa đi. Chương 1178, bằng chứng như núi chương 1178. Bằng chứng như núi còn có một nhóm người Lục Xuyên chuyên môn nhường cục thành phố bên kia tìm một nhà lương thực giám định cơ cấu. Đây là cùng thị cục công an có hợp tác có tư pháp giám định tri thức lương thực giám định cơ cấu. Nhưng là cũng không cùng lương thực cục bên kia có cái gì lệ thuộc quan hệ. Lục Xuyên ý kiến là muốn đối Mã Vương trấn kho lương bên trong tất cả lương thực đều tiến hành kiểm tra bộ phận, xác định những này lương thực chứa đựng niên hạn. Nhất là những năm gần đây ba nhà lương thực hàng hóa công ty cùng Mã Vương trấn giao dịch lương thực chứa đựng lương thực đột. Cái này dính đến tương đối chuyên nghiệp kiến thức, cho nên Lục Xuyên bên này chuyên môn tìm quan lại pháp giám định tư chất lương thực giám định cơ cấu tới, đồng thời tận lực né tránh mở có quan hệ lương thực cục bên kia quan hệ. Dù sao nếu như sự thật thật là như Lục Xuyên bọn người phỏng đoán như thế, như vậy chuyện này là tuyệt đối không thể là Vương Đại Hải một người liền có thể thao tác, hán thượng hạ du hẳn là còn có những người khác. Đầu tiên là kho lương bên trong nhất định có Vương Đại Hải tâm phúc, tại nóng lạnh trong quá trình trợ giúp ba nhà thương phẩm sói công ty cửa ra vào quá quan. Còn có một cái chính là thượng cấp tại lương thực trong cục hẳn là cũng có Vương Đại Hải người. Hoặc là nói lương thực trong cục đến cùng có biết hay không Vương Đại Hải dạng này thao tác, Lục Xuyên cảm thấy đây là có khả năng rất lớn, không thể nói toàn bộ người đều biết, nhưng là nhất định có số người cực ít biết chuyện này, Vương Đại Hải đến cùng phải hay không trong này chú mỗ hiện tại còn khó nói. Chuyện rất nhanh liền có tiến triển, lương thực giám định cơ cấu bên này có rất lớn phát hiện. Toàn bộ Mã Vương trấn kho lương bên trong chứa đựng nhiều nhất lương thực chính là bắp ngô cùng đậu nành. Trong đó đậu nành chỉ chiếm trong đó một nhỏ bộ phận, trọng yếu tất cả đều là bắp ngô. Toàn bộ Mã Vương trấn kho lương bên trong dự trữ bắp ngô nhiều đến hơn ngàn vạn tấn. Mà những này bắp ngô chứa đựng cũng không phải là lung tung trưng bày, toàn bộ Mã Vương trấn bên trong quản lý vẫn tương đối quy phạm, dựa theo năm khác biệt chứa đựng lương thực theo thứ tự đến tồn trữ. Cái nào khố phòng lương thực là năm nào chứa đựng? Tại lương thực dự trữ hệ thống bên trong đều có tương ứng ghi chép. Cái này lương thực giám định cơ cấu nhân viên công tác mang đến không ít tiện lợi, từ quá khứ 8 năm bắt đầu ngược tra tam đại kho lương bán vào tới lương thực liền rất tốt đi thăm dò. Chỉ dùng không đến thời gian một ngày, tương quan kết quả kiểm tra liền đã đặt tới Lục Xuyên trước mặt. Vô pháp vô thiên. Quả thực là vô pháp vô thiên a. Lương thực cơ cấu nhân viên công tác ở chỗ này thu thập mẫu làm kiểm tra thời điểm, Vương Triệu Khải trên cơ bản là toàn hành trình cùng đi, cho nên toàn bộ quá trình đều biết rõ vô cùng. Cũng chính bởi vì biết rõ vô cùng, Vương Triệu Khải tại cầm tới tương quan kết quả về sau, mới có thể như thế bán giận. Lục cục. Đám người này quả thực là vô pháp vô thiên, to gan lớn mật, không muốn sống nữa. Đám người này từ 8 năm trước cũng chính là Vương Đại Hải đến Mã Vương trấn kho lương làm chủ nhiệm về sau, liền chưa từng có xâm nhập qua kho lương một hạt mới lương thực. Lục Xuyên bọn người lúc trước suy đoán quả nhiên là đúng. Tam đại lương thực hàng hóa công ty cùng Mã Vương trấn kho lương hợp tác căn bản chính là hư giả. Từ 8 năm trước Vương Đại Hải đi vào Mã Vương trấn kho lương đảm nhiệm chủ nhiệm bắt đầu, tam đại lương thực hàng hóa công ty hàng năm mùa hè 7-8 tháng sẽ từ kho lương bên trong lấy cao hơn giá thị trường giá cả đến thu mua Mã Vương trấn kho lương cũ lương thực. Kể từ đó cũng tạo thành Mã Vương trấn kho lương, hàng năm đều có 3,000 vạn ít ra mức này lợi nhuận thu nhập. 8 năm trôi qua Mã Vương trấn kho lương chỉ là cái này một bộ phận lợi nhuận đi cao đến tới hơn 200 triệu. Toàn bộ Mã Vương trấn kho lương cũng hoàn toàn dần dần có lãi. từ quá khứ lương thực cơ trầm trọng nhất một bao quần áo biến thành Hải Châu thị lương thực hệ thống bên trong lợi nhuận lớn nhất một cái kho lương. Từ một năm kia cuối năm bắt đầu, Vương Đại Hải mỗi năm là kịch liệt cá nhân tiên tiến chiến sĩ thi đua. Nhưng trên thực tế đây hết thảy tất cả đều là hư giả. Thì ra Tam Đại Thương phẩm số không công ty mặc dù lấy cao hơn giá thị trường giá cả thu mua Mã Vương Trấn kho lương cũ lương thực, nhưng là những ngày lương thực cũng không có chuyên trở ra ngoài, mà là liền giấu ở Mã Vương Trấn xung quanh trong thôn bên ngoài trồng trận. Ở bên ngoài để lên 2 tháng, đợi đến 90 tháng kho lương bắt đầu thu mới lương thực thời điểm, Tam Đại Lương thực hàng hóa công ty lại đem những ngày cũ lương thực nạp lại xe. Mới lương thực giá cả bước vào Mã Vương Trấn kho lương. Bởi vì hàng năm mới lương thực giá thu mua khẳng định là muốn cao hơn cũ lương thực giá cả, hơn nữa cao lương thực giá cả không ít, có ít nhất 1 xu tiền tới 2 xu tiền giá chênh lệch. Tam Đại Lương thực hàng hóa công ty cùng Vương Đại Hải bọn hắn chơi một tay ly miêu đổi thái tử. Lấy 7-8 tháng từ Mã Vương Trấn kho lương thu mua đi ra cũ lương thực thay thế mới lương thực, sau đó phiến khu phụ cấp hàng năm ít ra 2-3 ước sổ sách khoản bị bọn hắn lừa gạt tới tay. Nói cách khác, Vương Đại Hải cùng Tam Đại Lương thực hàng hóa công ty bọn hắn cái gì cũng không làm, chính là đem lương thực từ kho lương bên trong kéo ra ngoài thả 2 tháng, sau đó lại kéo trở về trong trong ngoài ngoài liền kiếm lời 2-3 ước, cho dù khấu trừ kia 3000 vạn lợi nhuận cũng có ít nhất 2-3 ước ở giữa như thế một cái thu nhập. Mà trong quá trình này, Tam Đại Lương thực hàng hóa công ty chỉ có điều cần nỗ lực một bộ phận tiền mặt tích lợi, nói cách khác thu lương thực thời điểm bọn hắn đem tiền đưa cho kho lương, nhưng là qua 2-3 tháng, số tiền này lại nguyên si bất động tăng thêm 2-3 ước chuyển trở về. Chắc không được Vương Đại Hải tại Hải Châu thị có nhiều như vậy phòng sinh, những này bất động sản cộng lại liền bọn hắn những năm này tham ô phụ cấp số lẻ cũng chưa tới. Trước kia phá án thời gian tương đối gấp, hơn nữa dính đến tỉnh ngoài hay là bên ngoài thị bất động sản thẩm tra lời nói, còn cần phí không ít tỉnh. Mặt khác Vương Đại Hải bản nhân đã chết, liên quan tới người nhà của hắn bên kia, cảnh sát bên này tạm thời không hề động. Bởi vì Vương Đại Hải hắn dù sao cũng là tự sát tử vong, mặc dù tự sát sau nguyên nhân đến bây giờ còn không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng là cảnh sát bên kia một mực không cùng gia thuộc có quá nhiều một chút giao lưu. Hiện tại có quan hệ Vương Đại Hải phía sau một chút lợi ích liên, trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng. Mà tùy theo mà đến chính là liên quan tới Vương Đại Hải vì cái gì tự sát nguyên nhân trên cơ bản cũng nổi lên mặt nước. Nắm giữ bộ phận này chứng cứ về sau, Lục Xuyên bên này lập tức nhường Vương Triệu Khải dẫn người bắt đầu bắt giữ Tam Đại Lương thực hàng hóa công ty nhân viên tương quan. Cái này Tam Đại Thương phẩm liền công ty có 2 nhà đăng ký đều tại Hải Châu thị, còn có 1 nhà đăng ký chính là tại Thiên Châu thị. Tại Hải Châu thị bên này 2 tên pháp nhân rất nhanh liền bị cảnh sát bên này bắt, Thiên Châu thị bên kia Lục Xuyên gọi điện thoại, tự nhiên không có vấn đề, bởi vì thời gian tương đối gấp, cho nên Thiên Châu thị cảnh sát bên kia trực tiếp động thủ đem nhân viên tương quan trực tiếp áp đưa tới. Cùng lúc đó, kho lương bên này cũng có 7 tên nhân viên công tác bị khống chế. Căn cứ Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn hắn bên kia điều tra đến tình huống đến, nhìn cái này 7 danh nhân viên tất cả đều là có quan hệ kho lương chất kiểm phương diện nhân viên. Nói cách khác, mặc kệ ngoại lai lương thực là ai bán vào tới chất kiểm cửa này đều là bọn hắn tới làm, bao quát lương thực kiểm tra bộ phận xét nghiệm chờ một chút tất cả đều là cái này 7 người để hoàn thành. Nói cách khác, dựa theo bình thường tình huống mà nói, mấy người này hẳn là có thể phát hiện Tam Đại Lương thực hàng hóa công ty bước vào tới lương thực không phải mới lương thực mà là cũ lương thực. Chương 1179, Vô Pháp Vô Thiên. Chương 1179, Vô Pháp Vô Thiên. Mà cái này 7 người bị bắt về sau, có 2 người lúc này liền giao phó tương quan tình tiết vụ án tình huống. Cảnh sát đồng chí không quan hệ với ta, ta không có thông đồng làm vậy, bọn hắn cùng lương thực chất kiểm báo cáo. Làm bộ ta không có tham dự, những số tiền kia ta cũng không muốn, ta liền bình thường cầm tiền lương của ta cùng ta thật không có quan hệ. Đúng đúng đúng, chuyện này từ khi Vương Đại Hải 8 năm trước tới kho lương về sau yêu cầu chúng ta làm như vậy, ta cùng Trương Hoan 2 người liền không có tham dự, 2 chúng ta cũng không cầm kia phần bận tiền. Chuyện này 2 chúng ta thật sự là oan uổng. Cái khác 5 người cũng lần lượt bàn giao bản án tình huống cụ thể. Mã Vương Trấn kho lương chất kiểm trong phòng mặt hết thảy xác thực chỉ có cái này 7 người, 8 năm trước Vương Đại Hải sau khi đến, liền đầu tiên cùng lương thực hàng hóa công ty có cái này hợp tác. Bán lương thực không có bất cứ vấn đề gì, cũng không cần chất kiểm, trực tiếp đem lương thực lôi đi là được rồi, tiền chỉ cần tới sổ không có cái gì cái khác chuyện ẩn ở bên trong. Đương nhiên qua xương cửa này cũng rất trọng yếu, chỉ không qua cửa ải này Vương Đại Hải chưa từng có để cho người ta làm giả qua ra ngoài nhiều ít lương thực ngược lại đều sẽ tiến đến, cho nên không cần làm giả. Mà cần làm giả chính là lương thực chất kiểm cửa này. Bất luận ai mua lương thực là dựa theo tương quan chất kiểm quá trình, từ lương thực chất kiểm trong phòng mặt cái này 7 người đi ra bên ngoài kiểm tra bộ phận lương thực, sau đó cầm về kiểm tra thực hư lương thực chất lượng. Đây chính là bao quát trình độ 5 chờ một chút kiểm tra đều ở bên trong. Bởi vì mới lương thực so cũ lương thực giá cả cao hơn, vì phòng ngừa có người đầu cơ trục lợi dùng cũ lương thực đến chống đỡ sông mới lương thực, cho nên cửa này kiểm tra là nhất định. Đối với dân chúng mua được lương thực, mấy người này kiểm tra thực hư hoàn toàn chính xác thật không phải thường nghiêm ngặt, không để cho một hạt cũ lương thực chảy đến kho lương bên trong. Nhưng là đối với Tam Đại Lương thực hàng hóa công ty hàng năm mùa thu bán vào tới mới lương thực, bọn hắn chính là làm giả. Vương Đại Hải để chúng ta làm, hắn để chúng ta giả tạo lương thực chất kiểm báo cáo, không cần quản những này Tam Đại Thương nhân lương thực thành phẩm lương thực công ty đưa vào lương thực. Chúng ta mấy cái tưởng tượng, ngược lại mùa hè thời điểm, cũng là bọn hắn lấy đi lương thực cho chúng ta nhiều như vậy lợi nhuận, bằng không mà nói chúng ta liền tiền lương đều không phát ra được. Vương Đại Hải vẫn là chủ nhiệm, hắn như thế yêu cầu lời nói, kia chúng ta mấy cái khẳng định chỉ làm. Chúng ta chuyện này tiền thưởng tối cao hàng năm có thể lấy thêm 5 vạn đồng tiền tiền thưởng, chúng ta 5 người mấy năm này từ trước đều là như thế. 2 người kia nhắc gan, năm đó liền không có tham dự, nhưng là bọn hắn tiền lương cũng tăng, cho nên chuyện này cũng không ai báo cáo. Nói cách khác, các ngươi biết rõ Tam Đại Lương thực hàng hóa công ty bán đi vào là cũ lương thực, nhưng là y nguyên vẫn là cho hắn quá quan, đúng không? Lục Xuyên hỏi. Đối phương gật gật đầu, chúng ta đều là lương khô ăn xuất thân, làm cả một đời lương thực chất kiểm điểm này chuyện ẩn ở bên trong đều biết bọn hắn trên thực tế bán vào tới chính là cũ lương thực, chúng ta tra một cái liền có thể điều tra ra, chỉ có điều không quan trọng, chúng ta kho lương hiện tại là tình huống kia năm tên chất kiểm nhân viên lần lượt đều bàn giao toàn bộ tình huống, trải qua từ 8 năm trước bắt đầu, bọn hắn cứ dựa theo Vương Đại Hải yêu cầu bắt đầu xuất cụ giả lương thực. Chất kiểm báo cáo. Mà cái này 5 người cũng đều là rất rõ ràng, bọn hắn đến cùng phạm vào cái gì tính chất tội, cũng rất rõ ràng bọn hắn đến cùng làm là dạng gì sự tình. Mấy người này mang về khu công nghệ cao hình cảnh đại đội sau, mặt khác hai cái lương thực hàng hóa công ty pháp nhân cùng nhân viên tương quan cũng đều đã bị bắt giữ. Vào lúc ban đêm trời đều thị bên kia nhà kia lương thực công ty người đại biểu pháp lý còn có tương quan nhân viên cũng đều bị áp tải. Tới tất cả tham dự có liên quan vụ án nhân viên chủ yếu phần tử trên cơ bản đã là bắt xong. Tính danh: Lý Cường. Tuổi tác 49. Cái này gọi Lý Cường người, chính là một nhà trong đó lương thực công ty người đại biểu pháp lý. Chúng ta cùng Vương Đại Hải đã sớm quen biết, năm đó hắn tại lương thực cục đường khoa giáng dấp thời điểm chúng ta liền quen biết. Về sau hắn chuyển xuống tới Mã Vương trấn kho lương, chúng ta mấy cái nếm qua mấy lần cơm, sau đó liền nghĩ tới như thế một cái phát tài chủ ý. Căn cứ cái này Lý Cường chỗ bàn giao, năm đó Vương Đại Hải chuyển xuống tới kho lương về sau, nóng lòng giải quyết trước mắt Mã Vương trấn kho lương gặp phải hao tổn khốn cảnh. Trên thực tế chúng ta lương thực miệng đều biết, vật này không giải quyết được không có cách nào, nói đúng là mùa hè thu mua cũ lương thực thời điểm, chúng ta nếu là cao hơn giá thị trường thu hắn lương thực, vậy ta khẳng định chính là bồi thường tiền, kia bồi thường tiền sự tình ta sao có thể làm đâu. Đến mức dùng cũ lương thực chống đỡ mới lương thực ý nghĩ này, hoặc là nói chuyện này, mọi người đều biết lòng biết rõ sự tình, rất nhiều dân chúng bán lương thực cũng làm như vậy, chỉ có điều không có có người, chất kiểm khối này không vượt qua được, tra một cái liền bị tra ra được. Một năm lợi nhuận đại khái là 200 triệu a, nhiều thời điểm có thể tới 3 cái ức, không nhất định liền phải nhìn năm đó lương thực giá cả thế nào. Chúng ta bên này ngoại trừ Vương Đại Hải bên ngoài, còn có nhiều tầng quan hệ cần đả thông, lương thực trong cục lãnh đạo cũng không phải người ngu, chỉ bất quá đám bọn hắn là đối chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Tương quan tình huống chúng ta cái này đều có sổ sách, tất cả nhân viên hàng năm cầm bao nhiêu tiền cầm nhiều ít chia hoa hồng, chúng ta cái này đều có. Quả nhiên, Lục Xuyên bọn hắn phỏng đoán cũng không có sai, ngoại trừ Vương Đại Hải bên ngoài, toàn bộ lương thực trong cục còn có không ít người tham gia tới trong chuyện này. Chỉ có điều những này khác biệt cương vị nhân viên tham dự trình độ khác biệt, đưa đến tác dụng cũng khác biệt, tự nhiên hàng năm lấy tiền mức cũng liền không giống. Dựa theo Lý Cường nói tới, bọn hắn tam đại lương thực hàng hóa công ty hàng năm muốn xuất ra gần 100 triệu lợi nhuận đến cho lương thực cục bên kia trên dưới chuẩn bị làm chia hoa hồng đến dùng. Trong này cầm nhiều nhất đương nhiên là Vương Đại Hải. Hắn là người phụ trách chủ yếu đi, xảy ra chuyện khẳng định cũng là hắn chịu trách nhiệm, cho nên hắn một năm ít nhất phải cầm 1,000 vạn. Ta nói cái này 1,000 vạn là từ ta khối này cầm, ngoài ra còn có hai nhà công ty kia một nhà muốn cho mấy chục triệu, cho nên hướng kia biển một năm ít nhất phải thu 3,000 vạn. Cái này lương thực hàng hóa công ty mấy cái người phụ trách thẩm vấn thái độ đều rất tốt, hơn nữa lời nhắn nhủ tình huống cũng đều không khác mấy, trên cơ bản hoàn nguyên toàn bộ Vương Đại Hải phạm tội toàn bộ quá trình. Mà bọn hắn bàn giao chỗ nhân viên đều là có sổ sách, phía trên mỗi người hàng năm cầm bao nhiêu tiền vậy, đều là cố định, cho nên làm theo ý chàng có cái này sổ sách, ngày thứ nhì sáng sớm Lục Xuyên trực tiếp đi thị cục công an. Vô pháp vô thiên. Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Cục trưởng thị công an cục Tống Giang Quốc nhìn thấy cái này sổ sách thời điểm, cảm giác chính mình đỉnh đầu đều bị tức mở. Dựa theo Tống Giang Quốc ý tứ, trên thực tế chính là lập tức muốn đem những người này bắt lại, nhưng là bên trong dính đến người tương đối nhiều, hơn nữa có một ít người cấp bậc vẫn còn tương đối cao. Ngươi chờ tin tức của ta hiện tại lập tức hướng thượng cấp báo cáo, chờ ta điện thoại được đến đồng ý về sau, ngươi lập tức cho ta đem những này người tất cả đều bắt lại. Vâng. Lục Xuyên cũng là không quan trọng, bắt người mà thôi, những sâu mọt này bắt quá nhiều, đối với xã hội đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chương 1180, sợ tội tự sát. Chương 1180, sợ tội tự sát. Tống Giang Quốc rời đi thi công an toàn hướng thượng cấp tiến một bước báo cáo về sau, Lục Xuyên bên này cũng quay trở về khu công nghệ cao phân cục bên kia. Bản án trình báo đến bây giờ trình độ này kỳ thật còn chưa không có xong xuôi, bởi vì có quan hệ Vương Đại Hải chân thực tử vong phía sau đến cùng là cái gì còn không có điều tra rõ ràng. Vương Đại Hải mặc dù là tự sát, nhưng là dẫn đến Vương Đại Hải tự sát phía sau nguyên nhân hiện tại vẫn là lập lờ nước đôi. Xem như hình sự vụ án điều tra và giải quyết bộ môn, hình cảnh đại đội bên này đối với tham ô nhận hối lộ những này vụ án cũng không phải là đặc biệt chú ý, cho dù là phát hiện những này bản án, đằng sau làm điều tra thời điểm hay là phá án thời điểm cũng không tới phiên bọn hắn bên trên. Nhưng là Vương Đại Hải là tự sát tử vong dẫn đến Vương Đại Hải nguyên nhân của cái chết, bọn hắn nhất định phải tìm tới. Tam đại lương thực hàng hóa công ty nhân viên tương quan thẩm vấn trên cơ bản đã kết thúc. Nhưng là Lục Xuyên bọn hắn cảm thấy ba người này, nhất là Lý Cường mấy cái này nhân viên chủ yếu dường như có đồ vật gì lén gạt đi chưa hề nói. Bởi vì tại bắt giữ đối phương về sau, bọn hắn đối Vương Đại Hải chết cũng không phải là đặc biệt chấn kinh. Giống như bọn hắn trước đó liền biết Vương Đại Hải khẳng định sẽ chết như thế. Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở đây. Những người này cùng Vương Đại Hải hợp tác đã vượt qua 8 năm, bọn hắn nhận biết thời gian ngắn hơn, những năm này linh đều là quan hệ mật thiết, có thể nói mối hàn dụng cụ Vương Đại Hải sở dĩ có thể mua nhiều như vậy bất động sản, cũng là bởi vì bọn hắn cho Vương Đại Hải tiền hoa hồng hàng năm đều là gần ngàn vạn. Trải qua mấy năm, Vương Đại Hải trong tay bên cạnh tiền có bao nhiêu, chỉ sợ liền chính hắn đều đến không hết. Vương Triệu Khải bên này tại Lục Xuyên khu cục thành phố thời điểm, cũng đem tương quan Vương Đại Hải tài sản tình huống đặt vào tới cụ thể điều tra và giải quyết phạm vi bên trong. Vương Đại Hải thê tử hiện tại đang tiếp thụ hỏi thăm. Bởi vì căn cứ Lý Cường mấy người bọn hắn giao phó, bọn hắn hàng năm cho Vương Đại Hải tiền toàn bộ đều là tiền mặt, cũng không có chuyển khoản loại hình. Nhiều tiền như vậy, Vương Đại Hải không có khả năng toàn bộ tiêu hết, cho nên hắn những này tiền mặt giấu ở chỗ đó, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hẳn là cũng chỉ có thê tử của hắn mới biết được. Quả nhiên thẩm vấn không có tiếp vào một giờ, Vương Đại Hải lão bà liền đem cái gì đều nói. Lục cục, đặt xuống. Trên đường bên kia vừa mới xuống xe trở lại phòng làm việc của mình trên đường, liền tiếp đến Vương Triệu Khải điện thoại. Vương Đại Hải đem tất cả tiền mặt tất cả đều tồn tới trong một gian phòng, ta hiện tại liền dẫn người tới tra rút, còn có Vương Đại Hải thê tử vừa mới đang tra hỏi thời điểm tiết lộ một cái vô cùng trọng yếu tình huống. Căn cứ Vương Đại Hải thê tử nói tới, mặc dù hắn đối Vương Đại Hải sự tình rất khiếp sợ, không hề cảm thấy Vương Đại Hải tại sao phải nhảy lầu tự sát, nhưng là tại Vương Đại Hải nhảy lầu tự sát trước đó, có một số việc lời nói Hải tử thê tử cảm thấy tương đối kỳ quái. Vương Đại Hải đang nhảy lầu tự sát một ngày trước cùng thê tử của hắn lúc ăn cơm, nói trong nhà một chút tình huống, tỉ như nói tiền đều đặt ở chỗ nào rồi, tỉ như nói hộ chiếu của bọn họ làm thế nào. Vương Đại Hải thê tử vừa lúc bắt đầu còn tưởng rằng đối phương cũng chính là tùy tiện nói một chút, nhưng là bây giờ nghĩ lại Vương Đại Hải lúc kia dường như liền đã quyết định tự sát. Hắn giống như tại bàn giao hậu sự như thế. Hơn nữa căn cứ Vương Đại Hải thê tử nói tới, Vương Đại Hải tại tự sát một ngày trước, cũng chính là cùng hắn trong nhà lúc ăn cơm, ở giữa từng tiếp nhận một chiếc điện thoại, nghe trước đó Vương Đại Hải cảm xúc cũng không tệ lắm, nhưng là nhận lấy điện thoại về sau hắn liền thời gian thật dài một câu đều không nói. Vương Triệu Khải khi lấy được tin tức này về sau, lập tức để cho người ta điều tra cú điện thoại này. Ta tra xét một chút cú điện thoại này, phát hiện cú điện thoại này đến từ lương thực cục một cái phó cục trưởng. Lương thực cục phó cục trưởng? Là máy bàn vẫn là điện thoại? Điện thoại, là số điện thoại di động. Lục Xuyên hỏi tên của đối phương về sau phát hiện ngay tại cái kia trong danh sách, cho nên hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng, chờ Tống Giang Quốc bên kia xin chỉ thị xong sau, tự nhiên sẽ có người đem bọn hắn bắt lại, tương quan tình huống cũng có thể là sẽ được phơi bày. Tống Giang Quốc bên kia không đến 2 giờ liền từ thượng cấp bên kia trở về, sở dĩ thời gian dài như vậy là bởi vì dính đến nhân viên sát thực tương đối nhiều. Hơn nữa, vụ án này tình huống trước mắt đến xem, sát thực không phải vụ án nhỏ. Mặc dù Vương Đại Hải bèn bèn chỉ là tự sát, nhưng là dính đến sự tình khác mới nhất làm cho thượng cấp đau đầu, bởi vì dính đến đầu cơ trục lợi vấn đề lương thực, cho nên thượng cấp cũng là phá lệ cẩn thận. Mặt khác chính là Vương Đại Hải tử vong phía sau có liên quan vụ án kim ngạch thật sự là quá lớn, hàng năm chỉ là lợi nhuận chính là 2-3 ức, có thể nghĩ có liên quan vụ án số tiền là bao nhiêu, hơn nữa kéo dài thời gian vậy mà dài như vậy, dài đến 8 năm. Tại lương thực hệ thống bên trong phát hiện ổ án khả năng, trên thực tế những năm gần đây vẫn luôn có. Nhất là phía trước chút năm thời điểm quản lý cũng không hoàn thiện thời điểm, tại lương thực bên trên làm văn chương người càng là không phải số ít, năm đó thời điểm cũng là bắt không ít người. Không có nghĩ tới những thứ này năm quản lý như thế quy phạm về sau, lại còn có chuyện như vậy. Kỳ thật chân chính biết trong này mờ ám người đều biết Vương Đại Hải sở dĩ có thể như thế trắng trợn làm chuyện như vậy, phía trên giám thị thiếu thốn là cực kỳ trọng đại một nguyên nhân. Hoặc là nói mặt trên có ít người là biết rõ có tình huống như vậy, chỉ là bỏ mặc không quan tâm mà thôi. Từ hiện tại thương nhân lương thực bên kia cung cấp đi ra hối lộ danh sách đến xem, những người này khẳng định là cái sau chính là biết rõ loại tình huống này mà bỏ mặc không quan tâm. Không có nghĩ đến việc này, lúc đầu khả năng ai cũng không biết, dù sao theo Vương Đại Hải tự sát, chuyện này có khả năng liền đến hắn kết thúc, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cảnh sát hình sự bên kia lại đem dễ toàn bộ đều đào lên. Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn hắn làm đại đa số đều là hình sự vụ án, cho nên đối với có một số việc mẫn cảm tính cũng không phải là đặc biệt sâu. Thế nhưng là Trần Kiến Quốc không giống, Trần Kiến Quốc tại nghe xong Lục Xuyên báo cáo về sau, lập tức liền nghĩ đến sợ tội tự sát. Vương Đại Hải tự sát khẳng định là sợ tội tự sát, nhưng là đối phương tại sao phải vì mình giết, chỉ có một nguyên nhân, chính là tội của bọn hắn không gói được. Khẳng định là chuyện gì xảy ra dẫn đến tội của bọn hắn lập tức liền muốn phơi bày khắp thiên hạ. Hơn nữa Vương Đại Hải sợ tội tự sát khả năng cũng không phải là của mình ý nguyện có, khả năng tử vong của hắn chỉ là bị buộc, Vương Đại Hải chỉ là bị hậu nhân đẩy ra một quân cờ mà thôi. Còn có một chuyện chính là Vương Đại Hải năm đó đã là lương thực cục một cái khoa trưởng, theo lý thuyết từ cơ quan bộ thất xuống dưới tới kho lương mặc cho một cái chủ nhiệm, mặc dù cấp bậc không có biến hóa, nhưng là bất kể nói thế nào từ Hải Châu thị tới một cái hương trấn bắt đầu làm việc làm, thấy thế nào đều không giống như là trọng dụng. Thế nhưng là Vương Đại Hải không chỉ có thật vui vẻ đi, mặc dù cũng có Vương Đại Hải bản thân liền là Mã Vương Trấn Lương Quốc đi ra công nhân viên trước cái này một mối liên hệ tại, nhưng là chỉ dùng thời gian một năm liền thực hiện kho lương dần dần có lãi. Hơn nữa đằng sau lấy được lớn như thế thành tích về sau, vậy mà 8 năm qua chưa từng có điều động qua. Muốn nói năm đó cũng không phải có người có lòng bố cục, Tống Giang Quốc căn bản sẽ không tin. Chương 1181, hình nhân thế mạng chương 1181, hình nhân thế mạng cho nên nói Tống Giang Quốc có thể cân nhắc đến chuyện, thượng cấp đương nhiên cũng biết cân nhắc tới khẳng định là có người từ 8 năm trước liền bắt đầu Vương Đại Hải bắt đầu bố cục. Đương nhiên chuyện này tra tới trình độ nào, dính đến ai rất nhiều chuyện, vậy cần chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm, đương nhiên cái này cũng cùng mặt trên quyết tâm có quan hệ rất lớn. Tống Giang Quốc phản hồi về tới tin tức, nhường Lục Xuyên bên này tiếp tục điều tra tương quan nhân viên ngành tương quan sẽ dựa theo chức trách chức năng đi bắt trở về. Không mặc cũng là không quan trọng, mặc dù đằng sau có rất nhiều chuyện không phải bọn hắn khu công nghệ cao phân cục hay là hình cảnh đại đội có thể tham dự, trên thực tế tới nói Lục Xuyên cũng không muốn tham dự tới bên trong những chuyện kia. Hắn bây giờ tại Vương Triệu Khải bên này, đang mang theo người kê biên tài sản Vương Đại Hải, trợ phu thì ra giao phó hắn giấu tiền một cái khác tự. Căn biệt thự này cũng không tại Vương Đại Hải thân thuộc danh nghĩa. Biệt thự này ở vào vùng ngoại thành, danh tự treo ở cái kia Lý Cường danh nghĩa. Là Lý Cường 5 năm trước đưa cho Vương Đại Hải di động bất động sản, lúc ấy Vương Đại Hải một mực không có tìm được muốn cho ai tới qua hộ, cho nên cũng liền đặt ở khối này. Về sau cũng đại khái ngay tại 3 năm trước đây à, nơi này liền thành Vương Đại Hải thả tiền địa phương. Trước kia hắn thả tiền cái kia phòng ở quá nhỏ, tiền đã không đủ được, cho nên liền đều chuyển rời đến tới bên này. Lục Xuyên cũng là lần đầu tới này loại hiện trường. Mở cửa phòng về sau xem xét tình huống bên trong, cho dù là lấy Lục Xuyên gia đình tình huống đều có chút chấn kinh. Toàn bộ biệt thự đại khái 500 mét vuông trái, hết thảy có 3 tầng, mỗi một phương diện tích không đến 200 mét vuông. 3 tầng biệt thự diện tích tại 500 mét vuông trên thực tế đã rất lớn, một tầng diện tích đã vượt qua một nửa lớn bình tầng. Còn có một cái tầng hầm. Mà Lục Xuyên bọn hắn từ vào cửa bắt đầu, tất cả tới pha án cảnh sát hình sự, bao quát Vương Triệu Khải ở bên trong, lập tức đều ngây mẩn. Mở cửa phòng, trên mặt đất trải lại là chỉnh chỉnh tề tề tiền mặt. Từ cửa ra vào kéo dài đi vào liếc mắt nhìn qua không nhìn thấy đầu, cảm giác toàn bộ trong phòng trên mặt đất hiện lên một tầng thật dày tiền mặt. Hơn nữa cũng không phải là loại kia tản ra tiền mặt, nói như vậy khả năng cũng không bao nhiêu tiền. Biệt thự này bên trong trên mặt đất trải tiền mặt là nguyên một chói trăm nguyên tờ trải dòng dã một tầng xuống dưới. Cái này mẹ nó phải bao nhiêu tiền a? Đằng sau đi theo cảnh sát hình sự chỉ liếc qua một cái, kém chút hụt chết. Mấy người mang tốt giày bộ, mặc xong bao tay về sau khi vào nhà lại bị chấn kinh. Trong phòng cũng không có cái gì dư thừa đồ dùng trong nhà, chỉ là làm giản dị trang trí. Sau đó cả phòng tủ bát giường, bàn trà sofa đều là dùng tiền mặt xếp thành dáng vẻ. Tại căn biệt thự này bên trong nhìn không đến bất luận cái gì cái khác chất gỗ đồ dùng trong nhà. Lọt vào trong tầm mắt cùng loại với trên ghế salon đồ vật lật ra vài bàn xem xét bên trong vậy mà tất cả đều là tiền mặt. Bên cạnh bày biện cùng loại với tủ lạnh hình dạng đồ vật cũng là từng đống tiền mặt chồng thay nhau nổi lên tới. Cái phòng này ngoại trừ dàn khung bên trong tựa như là dùng tiền mặt trang trí như thế. Người này có chút ngu bức. Bao quát Lục Xuyên ở bên trong, thật đều không có nhìn qua cảnh tượng như vậy. Lục Xuyên trong nhà là có tiền, nhưng là nói thật hắn cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy cả bấy. Tràn đầy một tòa biệt thự 123 tầng tất cả đều là tiền mặt. Mà lầu dưới trong tầng hầm ngầm lại bị Vương Đại Hải cải tạo thành một cái chứa đựng vàng thỏi mật thất. Đủ loại tên khói danh kiểu, còn có vàng thỏi đồ trang sức gì gì đó, đều đặt ở nguyên một đám trên kệ bày, đầy toàn bộ tầng hầm lít nha lít nhít tràn đầy. Chỉ là rượu Mao Đài, một cái nhìn sang cũng không biết có bao nhiêu giường, nhưng là tối thiểu trên trăm giường là có trên trăm giường rượu Mao Đài, vậy thì giá trị hơn trăm vạn. Mà những này rượu Mao Đài có thể là toàn bộ trong tầng hầm ngầm nhất thứ không đáng tiền, bởi vì tại trọng yếu nhất một cái giá bên trên từ trên xuống dưới trưng bày các loại hoàng kim chế phẩm. Có to bằng đầu người hoàng kim ngựa, có nắm đấm lớn vòng tay vàng, còn có từng tầng bạch vàng. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền? Lầu trên lầu dưới đều nhìn một lần về sau đem tình huống sờ xong đường giống như Lục Xuyên bọn hắn liền trực tiếp rời đi, nhưng là bất phái. Người đem cái này toàn bộ biệt thự toàn che lại. Đây đều là có liên quan vụ án tài chính, đến cùng có bao nhiêu còn cần người chuyên nghiệp tới thanh tra. Ngành tương quan bên kia cũng đối Lục Xuyên bên kia cung cấp một cái trên danh sách, mỗi một cái trên danh sách người toàn bộ tiến hành một cái lưu trí. Mà đến tiếp sau tình huống, Lục Xuyên bọn hắn cũng không có đặc biệt hiểu, đại khái 3 năm ngày sau đó có quan hệ một chút Vương Đại Hải tự sát phía sau nguyên nhân thực sự rốt cục bị ngành tương quan nắm giữ rõ ràng. Giai đoạn trước tương quan bản án hồ sơ đã giao cho ngành tương quan Lục Xuyên, bọn hắn bên này trên thực tế dính đến vụ án tình huống thật cũng rốt cục có manh mối. Hậu kỳ công tác tất cả đều là Vương Triệu Khải cùng ngành tương quan kết nối. Hiện tại Vương Triệu Khải ngay tại Lục Xuyên trong văn phòng báo cáo Vương Đại Hải chân chính tự sát phía sau nguyên nhân. Một tháng trước thị chúng ta lương thực cục tiếp vào thông chi, bên trên muốn đối cả nước kho lương tiến hành lương thực tổng điều tra. Căn cứ nhân viên tương quan bàn giao, lần này tổng điều tra không chỉ có muốn đối tồn lương thực số lượng tiến hành tổng điều tra, còn muốn đối tồn lương thực chất lượng tiến hành tổng điều tra, nhất là tồn lương thực năm. Thời điểm trước kia kỳ thật cũng từng có loại này cùng loại kiểm tra, nhưng là trước kia đều là kiểm tra thí điểm mà không phải tổng điều tra. Căn cứ trên văn kiện yêu cầu, lần này tổng điều tra là một hạt lương thực đều không dung tha, muốn đối chỉnh thể tiến hành một cái dò xét. Vương Đại Hải chẳng qua là phía sau làm chủ đẩy ra hình nhân thế mạng nhường hắn tự sát, sau đó cả sự kiện liền từ hắn mà ngưng hẳn. Nhân viên tương quan trên thực tế đã định ra đến tiếp sau một chút kế hoạch, thì như nói đối kho lương bên kia tiến hành xử phạt, Vương Đại Hải bên này người đều chết còn có thể thế nào, chuyện này khả năng cũng liền đi qua. Nhưng là bên kia không có nghĩ tới là cảnh sát hình sự bên này vậy mà đối Vương Đại Hải tự sát không có bỏ qua, một mực truy xét đến cùng tra được những này dấu vết để lại, cuối cùng đem tất cả mọi người dắt tách rời ra. Những số tiền kia làm sao bây giờ? Lục Xuyên hỏi thăm. Vương Triệu Khải cười khổ lắc đầu. Hôm trước chúng ta liền đã đem ngôi biệt thự kia giao lại cho ngành tương quan, bên kia tìm ngân hàng người mang theo máy đến tiền, còn tại kiểm kê đâu? Lục Xuyên sững sờ. Còn tại điểm nhẹ. Hai ngày hai ở lại bên kia còn không có làm xong sao? Không có đâu, nghe nói chỉ là máy đếm tiền lại cháy hỏng mười mấy đài, đổi ba nhóm người đi qua trong cái phòng kia tiền mặt hiện tại kiểm kê đi ra giống như liền vượt qua 100 triệu. Chuyện này khẳng định là không đạt được, một cái Vương Đại Hải liền có thể tham ô, nhiều tiền như vậy tại toàn bộ Hải Châu thị quan trường bên trong đều là giống một cái lựu đạn như thế đầu đi vào. Hơn nữa có thể tưởng tượng ra hỏa này đoán chừng muốn cả nước đều nổi danh. Làm từ biệt thự tiền, sau đó cầm số tiền này đến thành gia cụ, tờ mờ giờ nghe đều chưa nghe nói qua, trong tiểu thuyết cũng không dám như thế biết. Đến tiếp sau chuyện Lục Xuyên cũng không có quá nhiều chú ý, đến mức Vương Đại Hải sau khi chết thông chi ra thuộc chuyện này hiện tại đến xem, cũng không cần thông chi, bởi vì người đều bắt lại. Vương Đại Hải kinh tế phạm tội tình huống người trong nhà đại đa số đều biết, hơn nữa có chút còn trực tiếp tham dự bên trong, đương nhiên đến tiếp sau tình huống là từ ngành tương quan đi làm, cái này cùng hình cảnh đại đội không có quan hệ. Chương 1182, ngày 1 tháng 5 mang em bé chương 1182, ngày 1 tháng 5 mang em bé Mã Vương Trấn vụ án này ảnh hưởng cũng không nhỏ, phía sau vẫn còn tiếp tục điều tra và giải quyết. Đương nhiên cụ thể cùng hình cảnh đại đội bên này quan hệ cũng không lớn, Lục Xuyên bọn hắn cũng không có lại tiếp tục theo vào. khu công nghệ cao phân cục bên này điều tra kinh tế đại đội cũng là cung cấp một chút tài nguyên. Nhưng là cụ thể vẫn là thị lý ngành tương quan đang theo vào chuyện này, dù sao lần này bị bắt người đại đa số đều là lương thực cục, có chút vị trí còn rất cao. Lục Xuyên đằng sau nghe nói không chỉ có hai cái phó cục trưởng bị bắt đi vào, thậm chí lương thực cục trưởng cũng bị dính líu. Đương nhiên cái này phía sau có hay không tầng thứ cao hơn lợi ích liên lụy, Lục Xuyên cũng không có xen vào nữa, cũng không có lại hỏi qua. Có liên quan vụ án kim ngạch lớn như thế khoảng cách niên hạn dài như vậy, đối với Vương Đại Hải tại Mã Vương trấn kho lương, tùy ý không phải là đầu cơ trục lợi lương thực loại tình huống này, lương thực cục vậy mà mặc kệ không hỏi tùy ý phát triển. Bất kể nói thế nào, cho dù là những người này không có lấy tiền, cũng có không thể trốn tránh quản lý trách nhiệm. Mặt khác liên quan tới chỉ tiêu lượng vấn đề cũng hẳn là tiến một bước tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Bằng không mà nói, chính sách nghiêng về căn bản không có đưa đến tác dụng vốn có, ngược lại bị những này phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng. Cường Thịnh tập đoàn lúc đầu cũng có rất nhiều lương thực sâu gia công xí nghiệp, những xí nghiệp này tại toàn bộ lương thực gia công ở trong hẳn là thuộc về cuối cùng nhất câu. Ngươi liền nói trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến xem, trên thực tế tinh lương gia công xí nghiệp thu mua lương thực giá cả cũng không thấp, nhưng là bởi vì ở giữa khâu quá nhiều, dưới tình huống bình thường không có cách nào đả thông bọn hắn cùng nông dân ở giữa trực tiếp mua bán con đường. Cho nên lúc này mới có lương thực hàng hóa trung gian thương cất ở đây một chút lương thực thu mua thương không chỉ là một đạo, có thậm chí hai ba nói dạng này một cái quá trình. Trừ bỏ vận chuyển chi phí, mỗi cân lương thực tại mỗi một cái tiêu thụ thương khâu, có khả năng đều muốn kiếm được một phân tiền trên lệch giá. Đem tiêu thụ chi phí một tăng thêm, nếu như cái này con đường có 3 năm cái nhiều như vậy lời nói, như vậy cái giá này trên lệch đã đến gần 5 chia tiền 6 chia tiền dáng vẻ. Thậm chí sâu gia công lương thực xí nghiệp thu mua lương thực giá cả có khả năng cao hơn nông dân bán giá lương thực một xu tiền trở lên. Mà cái giá tiền này nếu như chuyển đổi tới lương thực bản thân trên thân, nếu như có thể đả thông sâu gia công lương thực xí nghiệp cùng nông dân mua bán lượng ở giữa trực tiếp con đường lời nói, cái này trực tiếp phản hồi tới giá lương thực bên trên, nông dân nhiều đánh 1 vạn cân lương thực liền có thể thu nhiều nhập 1000 khối tiền. Không nên xem thường cái này 1000 khối tiền, cái này 1000 khối tiền có lúc chính là cứu mạng tiền. Hai ngày này chi đội trinh sát hình sự không có việc lớn gì nhi, hình cảnh đại đội chỗ này cũng không có chuyện gì, Lục Xuyên cũng là khó được thanh nhàn. Cho nên cùng người trong nhà cũng tại nghiên cứu thảo luận liên quan tới thẳng mua lương thực thu mua như thế một vấn đề. Trên thực tế Mã Vương trấn bên kia, ngoại lai tài chính đầu nhập hợp tác xã, không sai biệt lắm chính là loại mô thức này. Những này hợp tác xã đều là ngoại lai tài chính trực tiếp đầu nhập, có chút trực tiếp chính là lương thực sâu gia công xí nghiệp bơm tiền, kể từ đó lời nói, lương thực gia công xí nghiệp có thể đại lượng cắt giảm chi phí, từ những này hợp tác xã bên trong trực tiếp thu mua lương thực lấy thỏa mãn mình gia công nhu cầu. Nhưng là lương thực lợi nhuận cái này một đầu trên cơ bản vẫn là để hợp tác xã cho kiếm lời, bởi vì nông dân không còn trồng lương thực, chỉ đem điệu tô ra ngoài, cùng nhau trọng yếu hơn mà nói thu nhập trên thực tế là có chỗ giảm bớt. Đương nhiên cái này giảm bớt là chỉ lý luận dưới tình huống, dù sao dựa theo những này hợp tác xã cho ra giá cho thuê, trên thực tế đã so nông dân chính mình hạt giống ra ngoài bán còn muốn kiếm tiền hay là ngang hàng, trên cơ bản không phải một cái thiệt thòi trạng thái. Đây cũng là vì cái gì nông dân bằng lòng đem địa tô cho những này ngoại lai hợp tác xã nguyên nhân chủ yếu nhất, chính mình làm ruộng. Cũng là kiếm nhiều tiền như vậy đem địa tô ra ngoài, chính mình cái gì đều không làm, vẫn là kiếm nhiều tiền như vậy. Kể từ đó lời nói, sức lao động được đến giải phóng, còn có thể đi ra bên ngoài làm công vụ cấp gia dụng một trong một ngoài mà tính lời nói, hàng năm tiền kiếm được còn nhiều thêm. Đương nhiên Lục Xuyên chỉ là cung cấp một chút ý kiến cùng đề nghị mà thôi. Bên trong xí nghiệp thế nào kinh doanh, hiện tại từ Lục Cường bọn hắn đang quản, Lục Xuyên đồng dạng cũng không quá hỏi đến. Thẩm Nghiên hiện tại đã là bình thường đi làm, bất quá mỗi ngày còn có 2 giờ cho bú giả. Tiểu gia hỏa cũng là khỏe mạnh trưởng thành. Mỗi ngày ăn đủ no ngủ ngon, cũng không phải đặc biệt tâm ý, lại thêm trong nhà có chuyên môn một đoàn đội đến chiếu khán tiểu gia hỏa, nên tính là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Bọn hắn thế hệ này nên tính là Lục gia đời thứ 4. Lục Xuyên trước kia ở nhà đời thứ 3 ở trong xếp hạng tại vẫn còn tương đối dựa vào sau. Nhưng là trong nhà tiểu bảo bảo khác biệt, tại thứ 4 đơn bên trong xếp hạng tại thứ 2 vị. Lục gia đời thứ 3 Nam Đinh bên trong ngoại trừ Lục Cường có một đứa con trai bên ngoài, hiện tại chính là Lục Xuyên sinh một đứa con gái, cái khác Nam Kinh mặc dù có kết hôn, nhưng là cũng không có muốn hài tử có phải hay không. Thời gian chậm chậm đi tới tháng 5 thời tiết đã dần dần chuyển nóng, ngày 1 tháng 5 ngày nghỉ vừa mới qua, Lục Xuyên ở nhà mang theo 5 ngày bé con, sau khi vào sở cảm giác cực độ mỏi mệt. Cái này ngày 1 tháng 5 ngày nghỉ Lục Xuyên trôi qua rất có ý nghĩa. Bởi vì một đoạn thời gian trước công việc khá bề bộn, Lục Xuyên đối hài tử chiếu cố một mực cũng tương đối ít, lần này ngày 1 tháng 5 nghỉ vừa vặn không có cái gì bản án. Lục Xuyên liền chỗ nào đều không có đi, trong nhà đem hết thảy mọi người tất cả đều đuổi ra ngoài, bao quát bảo mẫu cùng chiếu cố đoàn đội chờ một chút. Lục Xuyên quyết định liền tự mình một người mang hài tử. Kết quả có thể nghĩ, 5 ngày xuống tới về sau, Lục Xuyên cảm giác so làm 3 cái đại án còn mệt mỏi hơn. Lục cục, ngày nghỉ này không có nghỉ ngơi tốt. Có đồng sự nhìn thấy Lục Xuyên đỉnh lấy mắt quầng thâm tới làm, có chút kỳ quái hỏi. Lục Xuyên lắc đầu quả thực là một lời khó nói hết, cũng không thể nói mình ở nhà nhìn mấy ngày hài tử liền mệt mỏi thành như vậy đi. Đương nhiên ngày nghỉ này trôi qua xác thực rất bình tĩnh. Khu công nghệ cao bên này cũng không có xảy ra cái gì lớn bản án, cảnh tình thông báo bên trong chỉ có mấy lên đánh nhau hậu đả thuộc địa đồn công an liền trực tiếp xử lý. Ở giữa thời điểm hình cảnh đại đội Vương Triệu Khải bọn người làm cái bữa tiệc, đương nhiên Lục Xuyên có mặt một chút, bất quá không uống rượu. Đã không sai biệt lắm đi qua thời gian nửa năm, Vương Triệu Khải chuyển chính thức cũng đã quyết định. Ngay tại 11 trước cái cuối cùng ngày làm việc phía trên chính thức mệnh danh văn kiện đã coi như là xuống tới, Vương Triệu Khải chính thức trở thành lương cao cấp hình cảnh đại đội trưởng. Đối với Vương Triệu Khải mà nói, cái này không chỉ có là chức nghiệp kiếp sống ở trong tiến lên một bước dài, càng là hắn từ cảnh qua nhiều năm như vậy có thể nói thượng cấp hay là tổ chức bên trên đối với hắn năng lực một cái tán thành cùng khẳng định. Đến mức Tôn Bưu bên kia phó đại đội trưởng cũng là đã sớm cho. Lục Xuyên thì ra tại hình cảnh đại đội ba cái thủ hạ đắc lực, hiện tại liền thừa Trần Giang một người, vẫn là tại trung đội trưởng vị trí bên trên. Bất quá cũng chính là 12 năm, Vương Triệu Khải hiện tại là đại đội trưởng, nhưng là hình cảnh đại đội chính ủy vị trí còn trống không, qua một đoạn thời gian Tôn Bưu bên kia từ tới, tự nhiên có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó Trần Giang bên này liền có thể nối liền phó đại đội trưởng chức vị. Có thể nói Lục Xuyên bất luận ở đâu đều là tương đối chịu đại gia hoan nghênh, không chỉ có bản thân không có cái gì giá trị, hơn nữa đối với mình nghỉ hè đó là thật tốt. Chương 1183, mật thất giết người. Chương 1183, mật thất giết người. Hiện khám văn phòng bên kia liền không nói, mấy cái lao đồng chí đối Lục Xuyên rất chiếu cố, Dương Lâm Lục Xuyên đồng học hiện tại cũng rất tốt. Về sau hắn liên chiến tới khu công nghệ cao phân cục hình cảnh đại đội, thời gian hơn một năm cùng đại gia sờ soạn lần mò cùng một chỗ, chờ hắn hiện tại thăng chức thành cục phó, đi theo huynh đệ của hắn hiện tại cũng đều rất không tệ. Vương Triều Khải cũng nối liền hình cảnh đại đội trưởng vị trí, Tôn Bưu cũng đề bạt Trần Giang bên này qua 2 năm cũng nên vấn đề không lớn. Bản án thời điểm phân cục bên này hội nghị liền tương đối nhiều, Lục Xuyên dưới tình huống bình thường đều sẽ tham gia. Trên thực tế phân cục bên này công việc vẫn là rất đặc, các phương diện sự vụ cũng rất nhiều, quản lý toàn bộ khu công nghệ cao tất cả trị an tình thế giao thông vân 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 vân, mỗi một cái lỗ hổng kỳ thật đều bể bộn nhiều việc. Cũng tỉ như nói ngày 1 tháng 5 cùng ngày thời điểm, phân công quản lý giao thông phó cục trưởng tự thân lên đường phố chỉ huy giao thông. Bởi vì Hải Châu thị là một cái thành phố du lịch, ngày 1 tháng 5 thời điểm tới, người bên ngoài tương đối nhiều, giao thông cũng rất hỗn loạn. Mặc dù nói phân công quản lý giao thông phó cục trưởng tự thân ra trận chỉ huy giao thông cũng không thể lớn bao nhiêu làm dịu hiệu ứng, nhưng là cái này làm mẫu hiệu ứng là rất lớn. Phân công quản lý giao thông phó cục trưởng đều lên trận, cái khác cảnh sát giao thông cũng không có cách nào có ý tốt đi nghỉ ngơi. Đương nhiên ngày 1 tháng 5 thời điểm từ trước đều là cảnh sát giao thông nhất thời điểm bận rộn, bao quát cái khác ngày nghỉ lễ cũng đồng dạng là như thế. Trên thực tế tại Lục Xuyên xem ra cảnh sát giao thông công tác cũng là rất vất vả, cả ngày đứng tại trên đường cái nghe đuôi khói, hơn nữa có lúc còn muốn xung làm trị an cảnh sát nhân vật. Nhưng là dưới tình huống bình thường còn không bị đại gia chỗ lý giải, luôn cho rằng cảnh sát giao thông cho đại gia dán cấm là cố ý, hay là tình huống gì khác kiếm tiền loại hình, trên thực tế đều không có. Cảnh sát giao thông ra đường trên thực tế chính là một loại bình thường chấp pháp. Làm trái ngừng làm trái trương, dưới tình huống bình thường đều theo chiếu bình thường quy tắc đến chấp hành. Nhưng là tại Lục Xuyên xem ra, rất nhiều cảnh sát giao thông chấp pháp vẫn rất có nhiệt độ. Cũng tỉ như nói một đoạn thời gian trước Lục Xuyên tan tầm khi về nhà, vừa vặn đi ngang qua một cái ngã tư đường. Đoạn thời gian kia trong thành phố chính là nghiêm trị xe ba bánh lên máy bay xe lửa nói cái này một cái tình huống. Kết quả tại cái kia giao lộ vừa vặn có hai tên cảnh sát giao thông chỉ huy giao thông cách đó không xa, một cái hơn 70 tuổi lão nhân đẩy một cái xe ba bánh tới, bên trên treo chính là một đống khí cầu. Xem xét lão nhân mặc chính là tương đối khó khăn. Dựa vào đẩy xe ba bánh cho tiểu bằng hữu bán khí cầu vệ sinh, loại tình huống này mấy cái cảnh sát giao thông rõ ràng thấy được, nhưng là tại lão nhân đẩy xe ba bánh tới thời điểm, đều không tự chủ được xoay người sang chỗ khác bên cạnh chỉ huy giao thông liền làm như không nhìn thấy. Loại thời điểm này nếu như nói dựa theo pháp đầu đến chấp hành lời nói, dựa theo công tác yêu cầu đến chấp hành lời nói, đem lão nhân này xe ba bánh tịch thu, kỳ thật cũng không có cái gì không nói được, dù sao đây chính là phía trên yêu cầu. Đối với cảnh sát giao thông mà nói, bọn hắn chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Nhưng là nếu như đối lão nhân kia mà nói, thật đem chiếc kia xe ba bánh cho tịch thu đem những cái kia khí cầu làm hỏng, cái này cuộc sống của ông lão làm sao bây giờ? Hắn có lẽ liền dựa vào lấy mấy cái này khí cầu duy trì sinh hoạt. Cho nên có lúc chấp pháp là chấp pháp, nhưng là chấp pháp thời điểm cũng phải có nhiệt độ. Toàn bộ khu công nghệ cao phân cục, còn có hình cảnh đại đội bên này bình tĩnh là tại ngày 6 tháng 5 bị đánh phá. Ngày 6 tháng 5 buổi sáng 11 giờ 32 phút Hạnh Phúc đường đồn công an tiếp vào báo động. Khu quản hạt một cái phòng cho thuê phát hiện một gã người chết. Tiếp vào báo động về sau, khu quản hạt đồn công an lập tức hướng hình cảnh đại đội làm báo cáo, đồng thời tới hiện trường tiến hành phong tỏa. Vương Triệu Khải bên này lập tức dẫn người chạy tới hiện trường, đồng thời trực tiếp cho Lục Xuyên làm điện thoại báo cáo. Lục cục, vừa mới Hạnh Phúc đường đồn công an bên kia gọi điện thoại tới nói tiếp đến báo động tại khu quản hạt phạm vi một cái bên trong phòng mướn phát hiện một gã người chết, tình huống cụ thể còn không phải đặc biệt tin tưởng, hiện tại ta dẫn đội ngay tại hướng bên kia đổi. Lục Xuyên tiếp vào điện thoại thời điểm ngay tại tham gia trong thị cục trung tâm tổ học tập, loại tình huống này đương nhiên cũng chỉ có thể buông xuống cùng Trần Bệ Quốc xin nghỉ về sau lập tức chạy tới hiện trường. Dưới tình huống bình thường đây cũng chính là hình sự trinh sát phó cục trưởng mới có đặc quyền, mặc kệ là đang làm gì, chỉ cần xảy ra bản án trước tiên liền sẽ buông xuống trong tay tất cả công tác trực tiếp lao tới hiện trường đi làm vụ án này. Mà tại cái khác phân cục, trên thực tế nếu như xảy ra án mạng lời nói, cục trưởng đều sẽ vô cùng lo lắng chạy tới, chỉ có điều tại khu công nghệ cao bên này muốn càng đặc thù một chút. Án mạng bên này có Lục Xuyên đến phụ trách, Trần Vệ Quốc bên kia yên tâm rất nhiều, trên cơ bản những năm gần đây còn không có đụng phải Lục Xuyên không phá được bản án. Cho nên ở chỗ trọng đại hình sự vụ án cái này một hồi, Hải Châu thị cục công an phía dưới tất cả phân cục là thuộc khu công nghệ cao phân cục bên này thời gian trôi qua nhất thoải mái. Đương nhiên các phân cục bên kia cũng còn tốt một chút, dù sao nếu quả như thật đụng phải không giải quyết được bản án, cùng lắm thì liền hướng khu công nghệ cao cầu cứu, nhường Lục Xuyên đến giúp đỡ là được rồi, tựa như bên trên. Một lần Thiên Sơn khu vụ án kia như thế, chính mình xử lý không được nữa vậy thì xin người đến đi, nhường người có năng lực đến xử lý. Mấy năm qua này Hải Châu thị cục công an trọng đại hình sự vụ án phá án và bắt giam suất một mực tại toàn tỉnh, đều xếp tại thứ nhất vị. Không có như thế thành tích, Lục Xuyên có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Vụ án phát sinh địa điểm tại Hạnh Phúc Đường Bắc ngũ ngõ hẻm một cái tự xây phòng trong căn phòng đi thuê. Lục Xuyên lúc chạy đến nơi, Vương Triệu Khải đám người đã đem đại khái tình huống làm một cái cơ bản hiểu rõ. Lục cục, có chút mật thất giết người ý tứ. Vương Triệu Khải chau mày. Mật thất giết người có ý tứ gì? Là như vậy, người bị hại thân phận đã xác định, chính là cái này phòng trọ cho mướn người gọi Trần Nhã Cúc. Báo động người là Trần Nhã Cúc nữ nhi, Trần Nhã Cúc nữ nhi. Sáng hôm nay từ phương Nam làm công, trở về đi vào mẫu thân mình phòng cho thuê gõ cửa thời điểm một mực mở cửa không ra, sau đó nàng cùng trượng phu của nàng liền đem cửa cho cậy mở, kết quả phát hiện mẹ của mình chết tại trong căn phòng đi thuê bên cạnh đã thời gian rất lâu, cho nên lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Chúng ta đại khái đối hiện trường tiến hành một cái đơn giản thăm dò, phát hiện trừ bỏ bị Trần Nhã Cúc nữ nhi cùng nàng trượng phu cùng một chỗ phá vỡ cửa chính bên ngoài, cửa sổ đều hoàn hảo không chút tổn hại, nói cách khác người bị hại bị giết thời điểm, toàn bộ cửa sổ cũng đều là bị kín. Đây chính là Vương Triệu Khải nói mật thất giết người nguyên nhân. Hiểu rõ một thứ đại khái tình huống về sau, Lục Xuyên mang lên giày bộ, còn có bao tay bắt đầu đại khái một cái thăm dò. Hiện trường phát hiện án ở vào con đường một bên, là một tòa nhà 3 tầng cư dân lâu tầng hầm. Cái phòng dưới đất này ở vào một cái nửa mở trạng thái, đưa độc lắp đặt ra vào môn hộ. Ngay phía trước là một đầu đường cái, bên trái dựa vào đầu trái nhà có một cánh cửa sổ, trừ cái đó ra cái này nửa tầng hầm liền không có có thể ra vào địa phương. Lục Xuyên đầu tiên là tra xét bị tổn hại nhập hộ cửa. Phía trên có rõ ràng gõ đục vết tích, hơn nữa vết tích rất mới, có thể nói rõ đây là vừa mới bị Trần Á Quân nữ nhi cùng trượng phu của nàng cùng một chỗ đục mở. Chỗ dựa tường kia phiến cửa sổ là nội bộ bế tỏa trạng thái, phía trên có một tầng tình tê cho bụi, hẳn là đó có thể thấy được là thật lâu cũng không có động qua. Chương 1184, tử vong mãi mãi chương 1184, tử vong mãi mãi người chết nằm tại gian phòng vị trí trung ương thượng trình nằm ngửa dáng vẻ, sơ bộ xem ra người chết đầu từng chịu đựng trọng kích. Mặt khác người chết trên thi thể có rất nhiều cho bụi bao trùm, cũng đã là thời gian tử vong rất lâu. Có khả năng bởi vì thời tiết tương đối khô ráo nguyên nhân, thi thể mục nát sau có chút khô gắt, thi thể dần dần hiện ra một cái thây khô một cái trạng thái. Vương Triệu Khải bọn hắn trước cùng báo án người cùng chủ thuê nhà đám người hiểu tương quan tình huống, Lục Xuyên bên này đối phòng ốc tiến hành đơn giản một cái thăm dò. Trong phòng trưng bày công trình tương đối đơn giản, cũng không có cái gì quá nhiều đồ dùng trong nhà, không có máy tính, chỉ có một cái tivi, vẫn là một loại đời cũ tivi màu cơ, cũng không phải là màn hình tinh thể lỏng. Không có điều hòa, chỉ có một cái quạt điện, giường chiếu là giản dị đánh gậy dựng lên tới. Nhưng là bên cạnh có một cái bàn trang điểm rất mới, nhìn qua hẳn là mới sắm đưa không lâu, chỉ bất quá bây giờ bởi vì trường kỳ không có người sử dụng, phía trên rơi xuống một lớp bụi. Trong nhà còn có một cái tủ lạnh, Lục Xuyên mở ra xem bên trong cũng không có mốc meo biến chất, có chút ít khô quắt rau quả, đông lạnh trong phòng mặt cũng có một chút loại thịt. Rất hiển nhiên, tại người chết tử vong trước đó, cái phòng này hẳn là thường xuyên có người ở lại. Cả phòng mặc dù tương đối bẩn, nhưng là cũng không có phát hiện đặc biệt xốc xếp vết tích, nói cách khác cũng không có lật qua lật lại vết tích. Lục Xuyên nhìn tâm rất tinh tế gây nên, ngoại trừ những vật này bên ngoài, trong phòng còn có một cái nhỏ bàn học, bàn đường bên trong có hai cây đã dùng đến còn lại 1/5 tả hữu bút chì, còn có một khối chì còn lại có 1/2 tả hữu cao su. Thật mỏng cho bụi hạ trên mặt bàn có rất nhiều khắc họa vết tích. Hơn nữa cái bàn phối hợp hẳn là có học sinh ở chỗ này ở lại qua, đây là hắn chỗ học tập. Một cái khác hấp dẫn Lục Xuyên lực chú ý chính là trên bàn trang điểm đồ trang điểm. Mặc dù bởi vì lâu dài không có người sử dụng, đồ trang điểm bên trên cũng rơi xuống một tầng tinh tế cho bụi, nhưng là những này đồ trang điểm giá cả nhìn qua liền tương đối đắt đỏ, đều là quốc tế nổi danh nhãn hiệu. Ở tại loại này nửa tầng hầm gian phòng bên trong không có cái gì ra dáng đồ dùng trong nhà, có thể thấy được nhà này người thời gian trôi qua đồng dạng. Nhưng là nữ chủ nhân vậy mà dùng đến lên mắt như vậy đồ trang điểm, xác thực có chút không giống. Dù sao những này đồ trang điểm giá cả đầy đủ bọn hắn một nhà người thuê một cái tương đối tốt phòng ở, mà không phải ở tại loại này nửa trong tầng hầm ngầm. Trong cả căn phòng cũng không có lật qua lật lại vết tích, hơn nữa từ trước mắt quan sát manh mối đến xem, cũng xác thực có như vậy một chút mật thất giết người hương vị. Căn cứ Vương Triệu Khải bọn hắn sơ bộ hiểu rõ đến tình huống, báo án người là người chết nữ nhi, bọn hắn mới từ phương Nam làm công trở về thời điểm liền thấy phòng trọ cửa phòng đã khóa lại, tiêu thời gian rất lâu không có mở, bọn hắn mới bạo lực mở ra ổ khóa. Đương nhiên bởi vì cái này cửa phòng khóa là từ bên ngoài khóa, nếu như hung thủ giết người xong về sau thuận tay đem người khóa lại, cũng không tính được cái gì mật thất án giết người. Chân chính nhường Lục Xuyên cảm thấy có vấn đề là cái cửa này là loại kia cũ kỹ khóa chìm ở bên trong là có khóa trái công năng, mà loại này rườm rà công năng ở bên ngoài là không khóa. Vừa mới trên đường nhìn một chút cái khóa cửa này tình huống, bên trong khóa trái công năng trên thực tế là mở ra, nói cách khác cửa đang bị hại người nữa nhi bọn hắn mở ra trước đó là hai đạo khóa, bên ngoài một đạo khóa cửa bên trong còn khóa trái. Đây mới là nhường Lục Xuyên cường điệu thăm dò hiện trường nguyên nhân chủ yếu. Nếu như là hung thủ trong phòng giết người xong bình thường rời đi, hắn có thể thông qua bên ngoài giữ cửa khóa lại, nhưng là hắn không có cách nào đem trong môn phái theo khóa cũng khóa lại, nói cách khác không có cách nào tiến hành khóa trái. Mà trong cả căn phòng chỉ có dựa vào tường một cái không lớn cửa sổ. Nhưng là cái này cửa sổ ở bên trong cũng là móc trụ bên trên, cũng chưa từng mở ra vết tích, cũng không có đèn bước qua vết tích, mà khác cái này cửa sổ rất nhỏ, người trưởng thành căn bản là không có cách thông qua cái này cửa sổ ra vào. Mà ngoại trừ cái này cửa sổ nhỏ còn có ra vào cửa phòng bên ngoài, toàn bộ tầng hầm liền không có lại có thể ra vào con đường. Mặt khác Lục Xuyên lúc tiến vào cẩn thận quan sát, mặt đất có một ít dấu chân cùng dấu chân, Lục Xuyên đã vẽ lên đi lên, chờ một chút có thể tiến hành một chút thu thập, nhưng là bởi vì những này dấu chân bên trên đều bao trùm một lớp cho bụi, cho nên thu thập lên độ khó vẫn tương đối lớn. Một điểm cuối cùng là trên người người chết quần áo có một ít phế phẩm, tựa hồ là bị mở ra. Mà xốc lên ngủ không được quần áo, phát hiện phần bụng có một ít vết thương, nhưng cụ thể nguyên nhân tử vong còn phải đợi pháp sư làm giải phẫu đến xác định. Hơn nữa nhìn thi thể tình huống, tử vong thời gian đã tương đối dài, đương nhiên cụ thể là bao lâu thời gian còn phải xem cụ thể phân tích. Một đường xuyên bước đầu nhìn, thi thể hiện ra trước mắt loại trạng thái này ít nhất phải có thời gian nửa năm. Vương Triệu Khải bọn hắn bên kia đại khái tình huống cũng đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Kế tiếp chính là kỹ càng hiện trường thăm dò, từ hình cảnh đại đội bên này cảnh sát hình sự đến ngồi Vương Triệu Khải hướng Lục Xuyên báo cáo tương quan tình huống, còn có pháp y bên này cũng trình diện, trước đối vùng đất ngập nước tiến hành một cái bước đầu kiểm tra. Lục cục, người chết đại khái tình huống đã thăm dò rõ ràng, người chết gọi là Trần Nhã Cư, là báo án người Trương Tiểu Mạn mẫu thân Trương Tiểu Mạn cùng trượng phu của nàng Vương Bằng từ phương Nam làm công trở về, vốn là phải xử lý cái này phòng thuê, bởi vì phòng ở gần nhất đã đến kỳ. Thì ra cái phòng này là tại một năm trước Trương Tiểu Mạn cùng trượng phu của nàng Vương Bằng cùng một chỗ cho thuê phụ thân của mình cùng mẫu thân. Trần Nhã Cúc nhà tại Hải Châu thị nông thôn. Một năm trước thời điểm, bởi vì trong nhà cũng không kiếm được tiền gì, còn có chính là Trần Á Hoa Cúc tại nông thôn thời điểm tổng cùng phụ thân cãi nhau, Trương Tiểu Mạn tìm nghĩ đem mẫu thân tiếp vào trong thành phố đến cùng mình ở cùng một chỗ. Lúc đầu sinh hoạt trôi qua còn rất khá, nhưng là Trần Nhã Cúc cùng phụ thân thường xuyên trong nhà cãi nhau, hơn nữa cùng Trương Tiểu Mạn cũng có mâu thuẫn, một lúc sau, hai nhà người liền không có cách nào ở cùng một chỗ. Về sau Trương Tiểu Mạn liền cùng hắn trượng phu Vương Bằng thương lượng một chút cho cha mẹ của mình thuê một cái như thế cái phòng ở. Cái phòng này có một cái chỗ tốt là tiện nghi hơn nữa khoảng cách Trương Tiểu Mạn nhi tử đi học địa phương tương đối gần. Nhưng là nửa năm trước thời điểm, Trương Tiểu Mạn cùng Vương Đại Bằng bởi vì chuyện công việc tới phương Nam đi làm công đi, vẫn chưa có trở về. Nhi tử đột nhiên nhớ tới trong căn phòng đi thuê một cái nhỏ bàn ghế học tử, còn có bên trong không dùng hết gà cùng bút chì cao su. Hẳn là lên tiểu học. Đúng vậy, tiểu học năm thứ hai. Ừm, nói tiếp. Vương Triệu Khải gật gật đầu, căn cứ Trương Tiểu Mạn nói tới, nửa năm trước nàng cùng phụ mẫu liên lạc qua, là phụ thân nàng mang theo nhi tử về nông thôn, bên này cũng chỉ có mẫu thân một cái người ở lại. Lục Xuyên nhạy cảm phát hiện trong này có một vài vấn đề. Ngươi nói là Trương Tiểu Mạn cùng trượng phu của nàng tại nửa năm trước rời đi Hải Châu thị đi phương Nam làm công, sau đó Trương Tiểu Mạn phụ thân mang theo Trương Tiểu Mạn nhi tử trở về nông thôn quê quán, sau đó chỉ đem mẫu thân hắn Trần Nhã Quân một người lưu tại bên này. Cái này có điểm gì là lạ a? Trương Tiểu Mạn rời đi bên này có thời gian nửa năm, mà cái này thời gian nửa năm hắn chẳng lẽ không có cho hắn mẫu thân đánh qua một chiếc điện thoại sao? Bọn hắn làm sao có thể là tại xử lý cho thuê đến kỳ thời điểm mới phát hiện mẫu thân ngộ hại đây này? Chương 1185, sơ bộ phán đoán. Chương 1185, sơ bộ phán đoán. Lục Xuyên bẹn bẹn nghe xong Vương Triệu Khải báo cáo, liền phản ứng ra có như thế lớn một cái đường đông. Vương Triệu Khải tại hỏi thăm tình huống thời điểm đương nhiên cũng cân nhắc tới. Ta nhìn một chút Trương Tiểu Mạn trong điện thoại di động xác thực không cùng mẫu thân hắn trò chuyện ghi chép, nhưng là có cùng hắn phụ thân trò chuyện ghi chép vẫn còn tương đối thường xuyên. Hệ chặt bên trong cũng không ít lần cùng hắn phụ thân video ghi chép hẳn là đang nhìn con của hắn, nhưng là cũng không có phát hiện hắn cùng hắn mẫu thân có video như thế một cái tình huống. Vương Triệu Khải tiếp lấy giải thích, nhưng là đối phương là hung thủ, khả năng cũng không lớn, bởi vì từ trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến xem, cái này Trương Tiểu Mạn cùng trượng phu của nàng Vương Đại Bằng xác thực vẫn luôn tại phương Nam làm công, ở giữa cũng không trở về nước qua. Hơn nữa ta đang tra hỏi trong quá trình phát hiện một chuyện, chính là Trương Tiểu Mạn đang nói đến nàng cùng với nàng mẫu thân quan hệ thời điểm liền ấp há ấp úng, giống như có chuyện gì, nàng một mực không muốn nói. Dạng này, đợi một chút ngươi hỏi một chút Trương Tiểu Mạn trượng phu, đại khái hỏi thăm một chút tình huống, hai mẹ con hơn nửa năm không có gọi điện thoại, đây nhất định là có vấn đề, Vương Đại Bằng trượng phu của nàng hẳn phải biết. Lục Xuyên nói rằng, đi, hiện tại còn chưa kịp hỏi thăm hắn trượng phu tình huống bên kia, chờ một lát trở lại hình cảnh đại đội thời điểm chúng ta lại hỏi thăm một chút. Người chết trượng phu, cũng không phát hiện người chết tử vong sao? Đây là Lục Xuyên cái thứ nhị nghi vấn. Dưới tình huống bình thường, án mạng xảy ra sau, tử vong nhân viên thời gian dài không có bị phát hiện, loại tình huống này hoặc là đối phương là căn bản cũng không có cái gì thân nhân, hoặc là chính là thời gian dài không cùng trong nhà liên hệ. Nhưng là giống Trần Nhã Cúc loại này có nữ nhi, có con rể, có trượng phu, còn có cháu trai, hơn nữa Trần Nhã Cúc tuổi tác cũng không lớn. Căn cứ trước mắt tư liệu biểu hiện, Trần Nhã Cúc năm nay mới 46 tuổi, nữ nhi của nàng vừa mới 25 tuổi. Không nên, Trần Nhã Cúc chết nửa năm thời gian dài như vậy người trong nhà cũng không biết, vẫn là nữ nhi của hắn từ phương Nam làm công trở về xử lý phòng thuê chuyện mới phát hiện đối phương tử vong. Cái này không phù hợp lẽ thường. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cái này Trần Nhã Cúc người trong nhà đều khỏe mạnh, thế nào hắn chết thời gian nửa năm vậy mà không có. Người biết chuyện này, còn muốn tiến thêm một bước điều tra, phía sau ta lại phái tương quan nhân viên tới Trần Nhã Cúc quê quán đi hỏi thăm trượng phu nàng tương quan tình huống. Hiện trường bên này công tác trên cơ bản đẩy vào không sai biệt lắm, hơn 2 giờ về sau hiện trường thăm dò đã kết thúc, thi thể bên này sơ bộ kiểm tra cũng hoàn thành, pháp y muốn đem thi thể trở về đi tiến hành giải phẫu. Thông qua giải phẫu đến xác định cụ thể nguyên nhân tử vong, sau đó suy tính ra đại khái thời gian tử vong. Lục Xuyên bên này đối cái khác bên ngoài tiến hành tình cảnh làm sắp xếp của hắn. Video theo dõi phương diện trên cơ bản sẽ không cung cấp cái gì có giá trị tài liệu, bởi vì đồng dạng giám sát tối đa cũng chính là giữ lại 90 ngày. Người chết tử vong đến bây giờ tối thiểu có thời gian nửa năm, cho nên vụ án này bên trên không đến tìm kiếm người hiểm nghi phạm tội manh mối, trên cơ bản là rất không có khả năng. Chủ yếu là đối chung quanh hàng xóm làm một chút phỏng vấn điều tra, căn cứ Trương Tiểu Mạn nói tới, bọn hắn là một năm trước cho cha mẹ của mình ở chỗ này thuê phòng ở, cho nên người chết ở chỗ này hẳn là cư ngụ thời gian nửa năm. Hơn nữa căn cứ Trương Tiểu Mạn cung cấp tin tức, Trần Nhã Cúc là một cái tính cách tương đối sáng sủa vui với xã giao người, cùng người chung quanh, bình thường có thể kết thành một khối. Cho nên chung quanh hàng xóm hẳn là có thể cung cấp ra một chút manh mối. Nữ nhân kia hàng ngày thật không muốn mặt, mặc hào nhoáng, rất lớn tuổi tác, ăn mặc cùng tiểu cô nương như thế. Trần Nhã Cúc đúng không? Thời gian thật dài không có thấy hắn, tựa như là dọn đi rồi à, cảm giác có cái mấy tháng à, không có lấy trước kia tại chúng ta cái này có thể ra tên. Trần Nhã Cúc ta quen thuộc à, nàng cùng chúng ta cái này thật nhiều người đều nhận biết, chính là có một đoạn thời gian không thấy nàng, nhà các nàng đặc biệt nghèo, nhưng là Trần Nhã Cúc không giống, dung mạo xinh đẹp, mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là biết ăn mặc, nàng cùng với nàng lão công hàng ngày cãi nhau, mỗi ngày đều cãi nhau, nói nàng lão công kiếm không đến tiền, ghét bỏ chồng nàng không được, không có năng lực à. Đừng để Trần Nhã Cúc 40 nhiều tuổi, gần 50 tuổi người, nhưng là người ta dáng dấp đẹp mắt, một chương diện cảm giác cũng chính là hơn 20 tuổi tiểu cô nương như thế, còn gái nàng chúng ta gặp qua, cảm giác so với nàng nữ nhi còn trẻ đẹp mắt đâu, bất quá chỉ là có một đoạn thời gian không thấy nàng. Lục Xuyên bọn hắn bên này trở về hình cảnh đại đội thời điểm, Vương Triệu Khải lưu lại tổ một người, chuyên môn đối phòng thuê tình huống chung quanh tiến hành loại bỏ, nhất là hàng xóm láng giềng. Phỏng vấn điều tra có quan hệ với Trần Nhã Cúc tình huống. Lúc buổi tối tương quan điều tra kết quả tập hợp đi ra, nhường đại gia đối Trần Nhã Cúc người này có nhất định nhận biết. Tất cả mọi người ở trong liên quan tới Trần Nhã Cúc ấn tượng tương đối sâu khắc chính là mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng là biết ăn mặc. Nhìn dưới tình huống bình thường tựa như một cái 20 nhiều tuổi tiểu cô nương, căn bản không giống 40 nhiều tuổi một cái trung niên phụ nữ. Một cái khác tình huống chính là Trần Nhã Cúc cùng trượng phu của nàng quan hệ thật không tốt, hai người thường xuyên cãi nhau. Điểm này từ Trương Tiểu Mạn nơi đó cũng được chứng minh, Trần Nhã Cúc cùng trượng phu của nàng quan hệ cũng không tốt, lúc ở trong thôn chính là Trần Á Quân ghét bỏ trượng phu không có năng lực không kiếm được tiền. Cho nên Trương Tiểu Mạn mới đem bọn hắn tiếp đến trong thành đến. Một mặt là có thể giúp bọn hắn triệu hoán hài tử, một phương diện khác cũng là nhường trong thôn ít người nói điểm nói nhảm. Mà khác sốc lên cảnh sát hình sự bên kia cũng quay về rồi, bọn hắn trên giường phát hiện một bộ điện thoại, trải qua Trương Tiểu Mạn xác nhận, bộ kia điện thoại chính là mẹ của hắn Trần Nhã Cúc. Lục Xuyên vừa mới chỉ là trong phòng làm một thứ đại khái thăm dò, cũng không có lật qua lật lại vật gì khác, cho nên đệm chăn tử đang đắp điện thoại, lúc ấy không nhìn thấy. Điện thoại đã sớm không có điện, hiện tại đã mạo xưng điện, bộ môn kỹ thuật bên kia đối với điện thoại tiến hành phá giải. Vương Triệu Khải tiếp lấy báo cáo, hiện trường cũng không có lật qua lật lại qua vết tích, trong tủ chén còn có hơn 300 đồng tiền tiền mặt cũng đều tại, cho nên trên cơ bản chúng ta bây giờ có thể phán định Trần Nhã Cúc chết cũng không phải là tài giết. Hình sự vụ án án giết người ở trong, động cơ có thể chia làm nhiều loại, tỉ như nói lợi dụng động cơ, tính dục động cơ, trả thù động cơ chờ một chút. Cảnh sát có trong hồ sơ kiện điều tra và giải quyết trong quá trình sẽ hệ thống tiến hành loại bỏ. Thông qua người hiểm nghi phạm tội thân phận vụ án phát sinh tình huống hiện trường. Người chung quanh viên hiểu rõ đến tin tức chờ một chút tổng hợp đánh giá ra người bị hại bị giết nguyên nhân động cơ đến cùng là cái gì? Thuộc về cái nào chủng loại? Tỷ như cái gọi là lợi dụng động cơ, chính là chỉ người hiểm nghi phạm tội lấy giành vật chất lợi ích mà khai thác thủ đoạn bạo lực đem người sát hại một loại động cơ gây án. Tương đối thường gặp là trộm cướp giết người, cướp bóc giết người chờ một chút đều là thuộc về cái này một loại. Một loại khác tương đối thường gặp chính là trả thù động cơ. Cái này tại án giết người kiện ở trong thuộc về tương đối thường gặp loại hình người hiểm nghi phạm tội bởi vì một loại nào đó gút mắt mà đối người bị hại sinh ra cừu hận, thông qua giết người loại phương thức này cho hạ giận. Giữa phu thêm một phương nào bị hại thường thường lại là tính dục động cơ một loại. Tỷ như nói thường gặp cưỡng gian giết người quan hệ yêu đương tranh chấp, tình cảm không cùng đưa đến giết người chờ một chút. Chương 1186, mới cơ hội xoay chuyển chương 1186, mới cơ hội xoay chuyển từ trước mắt hiện trường phát hiện án điều tra tình huống đến xem, trên cơ bản loại bỏ mưu tài giết người khả năng. Một phương diện người bị hại Trần Nhã Cúc gia đình điều kiện cũng không phải là tương đối tốt, có thể nói là tương đối nghèo khó từ trường. Nhỏ man trong miệng còn có chung quanh cái khác hàng xóm nơi đó được đến tin tức, trên cơ bản đều có thể chứng thực tới điểm này. Căn cứ chung quanh hàng xóm nói tới, còn có Trương Tiểu Mạn tại hỏi thăm lúc cung cấp một chút biểu hiện, Trần Nhã Cúc thường xuyên cùng trượng phu của mình cãi nhau. Nguyên nhân chính là Trần Nhã Cúc cảm thấy trượng phu của mình không có lòng cầu tiến, kiếm không được tiền. Nhưng là một phương diện khác Trần Nhã Cúc lại vô cùng biết ăn mặc, mặc dù tuổi tác đã không nhỏ, nhưng là dài. Thật sự xinh đẹp, bộ trang phục cũng rất trẻ trung, nhìn liền cùng 20 nhiều tuổi tiểu cô nương như thế. Lục Xuyên tại trong căn phòng đi thuê nhỏ trang điểm trên đài cũng phát hiện rất không tầm thường một vài thứ, tỉ như nói tương đối đắt đỏ đồ trang điểm. Theo lý thuyết loại này đồ trang điểm cho dù thu nhập một tháng hơn vạn nữ bạch lĩnh, kỳ thật cũng là khá là cẩn thận mua sắm, nhưng là Trần Nhã Cúc trên mặt bàn lại bày một đống. Gia đình điều kiện tương đối nghèo khó, mà khác tại trong tủ chén phát hiện tiền mặt, còn có Trần Nhã Cúc điện thoại chờ một chút, đều còn sót lại tại hiện trường. Nó cũng không có bị nhân viên lật qua lật lại qua vết tích. Kỳ thật Lục Xuyên tại khai phát xong hiện trường về sau, cái thứ nhất cảm giác hẳn là tình cảm tranh chấp đưa đến hình sự vụ án rất có thể là cưỡng gian giết người. Bởi vì từ người chết tử vong, hình thái bên trên phơi bày chính là nằm ngửa trạng thái, hơn nữa quần áo trên người trên cơ bản thuộc về một cái vỡ vụn tình trạng. Người chết đầu gặp trọng kích, có rõ ràng ngoại thương. Lấy Lục Xuyên kinh nghiệm đến xem, những này ngoại thương cũng đều là nắm đấm tạo thành. Thi thể hiện lên nằm ngửa dáng vẻ, trên đầu có nắm đấm tạo thành ngoại thương, gian phòng bên trong tài vật không có mất đi, Trần Nhã Cúc lại tương đối xinh đẹp. Hiện tại liền cái nhìn ý phía bên kia có thể hay không kiểm nghiệm đi ra người chết tại sinh tiền hay là sau khi chết từng có hành vi tình dục vết tích. Bất quá cái này hẳn là tới ngày mai, buổi tối hôm nay pháp y bên kia khả năng đem thi thể kiểm nghiệm xong ra báo cáo sớm nhất cũng tới ngày mai. Trương Tiểu Mạn bên kia thế nào? Lục Xuyên hỏi thăm một vấn đề khác. Trương Tiểu Mạn mặc dù là Trần Nhã Cúc nữ nhân, hơn nữa còn là báo án người, nhưng trên thực tế tại Lục Xuyên bọn người xem ra đối phương có chút cử động vẫn tương đối có hiểm nghi. Mặc dù Trương Tiểu Mạn nửa năm qua này đều tại phương Nam làm công, từ trên lý luận mà nói cũng không có giết chết người bị hại động cơ hay là khả năng. Nhưng là Trương Tiểu Mạn vậy mà thời gian nửa năm đều không có cho mẹ của mình gọi qua điện thoại, cũng không biết đối phương xảy ra chuyện, mà là gấp trở về xử lý sắp đến kỳ phòng thuê thời điểm mới phát giác được có vấn đề, trong này liền có vấn đề. Hai mẹ con người đến cùng là nguyên nhân gì sẽ dẫn đến nữ nhi nửa năm cũng không cho mẹ của mình gọi điện thoại? Giữa hai bên khẳng định là có chuyện gì phát sinh, nếu không loại tình huống này không có khả năng xuất hiện. Vương Triệu Khải lắc đầu, Trương nhỏ mẫu liên quan tới chuyện này không có chút nào nói đúng, chúng ta hỏi thời điểm hắn luôn luôn tận lực né tránh. Về sau ta cũng đã hỏi một chút Trương Tiểu Mạn trợ phu nàng Vương Đại Bằng nói tới chính là hai người ở giữa giống như không có cái gì đặc biệt lớn mâu thuẫn. Nhưng là hai người tại phương Nam làm công thời điểm, Trương Tiểu Mạn nói cho Vương Đại Bằng không cần sách mâu thân hắn sự tình, Vương Đại Bằng có lúc nhắc lên hai người liền dùm bèn giá, về sau Vương Đại Bằng cũng không tiếp tục hỏi, nhưng là cụ thể Trương Tiểu Mạn cùng mâu thân hắn ở giữa xảy ra chuyện gì, dẫn đến nửa năm qua đều không có liên hệ chuyện này, Vương Đại Bằng cũng không biết rõ. Điểm này Lục Xuyên bọn người mặc dù có nghi vấn, nhưng trên thực tế cũng không phải là hoài nghi Trương Tiểu Mạn chính là hung thủ. Thứ một, Trương Tiểu Mạn hẳn không có động cơ giết người, đối phương rời đi Hải Châu thị thời điểm cùng phụ thân của mình cùng mẫu thân đều gặp mặt. Lúc ấy Trương Tiểu Mạn rời đi thời điểm xác định là Trần Nhã Cúc cũng không có ngộ hại phụ thân của hắn, cũng có thể vì hắn làm chứng, về sau Trương nhỏ Man rời đi về sau nửa năm liền chưa từng trở về. Phương diện này đối phương không có nói láo tất yếu, bởi vì chỉ cần tra một cái liền có thể tra rõ ràng, một phương diện khác Vương Đại Bằng cũng có thể cung cấp phương diện này chứng cứ. Đương nhiên cũng không loại trừ hai người lái xe hay là thông qua phương thức nào đó trốn tránh giao thông công cộng công cụ trở lại giết chết Trần Nhã Cúc. Mà điểm này sở dĩ cũng không thể trở thành hoài nghi lý do nguyên nhân là nếu như Trương Tiểu Mạn hai người thật là hung thủ, như vậy bọn hắn không cần thiết tại tiền thuê nhà đến kỳ thời điểm trở lại xử lý phòng thuê. Bởi vì hai người hoàn toàn có thể một mực chờ tại phương Nam chờ lấy phòng ốc người sở hữu chủ thuê nhà liên hệ bọn hắn, đến lúc đó từ chủ thuê nhà đi thu vào làm tiếp thời điểm, sau đó phát hiện người chết ở chỗ này mặt tiến hành báo động, điểm này dường như càng có thể thoát khỏi hai người hiểm nghi. Hiện tại đang tiếp thụ tương quan hỏi thăm Trần Nhã Cúc trượng phu, nửa năm trước trượng phu của nàng rời đi Hải Châu thị về nhà đi. Thời gian dài như vậy đối phương cũng không có liên hệ Trần Nhã Cúc, trong cái này bên cạnh trên thực tế cũng là có vấn đề. Vương Triệu Khải nói rằng, Lục Xuyên gật đầu biểu thị đồng ý chính như Vương Triệu Khải chỗ phân tích, trên thực tế nửa năm qua không có người liên hệ Trần Nhã Cúc, đây mới là bên trong trọng yếu nhất một cái điểm đáng ngờ. Trần Nhã Cúc cũng không phải là độc thân một người, nàng có gia đình có trượng phu có nữ nhi còn có cháu trai, nhưng là đối phương vậy mà tại trong căn phòng đi thuê chết nửa năm cũng không có ai biết, cái này rất kỳ quái. Trương Tiểu Mạn xem như nữ nhi đi phương Nam làm công không liên hệ mẹ của mình bản thân liền kỳ quái, mà Trần Nhã Cúc trượng phu tại nửa năm trước rời đi Hải Châu thị, mang theo cháu trai trở lại quê quán về sau, vậy mà cũng thời gian dài không có liên hệ Trần Nhã Cúc, cái này càng thêm kỳ quái. Chờ một chút ta hỏi lại hỏi bên kia hỏi thăm tình huống, sau đó chúng ta tập hợp một chút, nhìn xem có hay không cái khác một chút phát hiện. Vụ án này là đám người làm, nhiều vụ án như vậy ở trong tương đối kỳ quái một cái. Dựa theo lẽ thường mà nói, Trần Nhã cư nửa năm biến mất không thấy gì nữa người trong nhà. Không có người liên hệ hắn vậy mà cũng không có người báo mất tích, người này dường như coi như hắn không tồn tại như thế. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, Lục Xuyên căn bản nghĩ không ra là cái gì, hoặc là chính là hắn cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, lại hoặc là chính là người trong nhà tất cả đều là hung thủ, hoặc là nói tất cả đều là người biết chuyện. Nhưng nếu là như vậy, Trương Tiểu Mạn cũng sẽ không từ phương Nam trở về, cái này trên cơ bản liền xem như tự chui đầu vào lưới, cho nên logic bên trên căn bản giảng không thông, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện cơ hội xoay chuyển xuất hiện tại Trương Bảo Hải hỏi thăm bên trên. Trương Bảo Hải chính là Trần Nhã Cúc trợ phu. Vừa mới căn cứ Trương Bảo Hải cung cấp tin tức biểu hiện, Trần Nhã Cúc tại nửa năm trước cùng một cái tên là Vương Hoa người thường xuyên liên hệ. Vương Triệu Khải hiểu rõ xong tình huống sau, tranh thủ thời gian cho Lục Xuyên làm báo cáo. Vương Hoa, đây là một cái mới xuất hiện người. Đúng, chính là một cái tên là Vương Hoa người. Thì ra một năm trước, Trần Nhã Cúc cùng Trương Bảo Hải tại nữ nhi yêu cầu dưới, từ quê quán nông thôn đi vào Hải Châu thị ở lại sinh hoạt sau, Trần Nhã Cúc cùng Trương Bảo Hải quan hệ liền ngày càng khẩn trương, so tại nông thôn thời điểm cãi nhau thời điểm còn nhiều hơn. Chương 1187 phân tích án tình Trương 1187, phân tích án tình Trần Nhã Cúc tại nông thôn thời điểm vẫn chỉ là ghét bỏ Trương Bảo Hải không muốn làm sống, tranh không đến mấy đồng tiền, mà tới được thành phố về sau kiến thức càng nhiều, nàng liền phát hiện Trương Bảo Hải là càng ngày càng không được. Trần Nhã Cúc bởi vì dáng dấp xinh đẹp, rất nhanh quen biết không ít nam nhân. Vương Hoa chính là trong đó một cái. Cảnh sát bên này giải được có quan hệ Vương Hoa tình huống về sau, lập tức đối liên quan tới cái này Vương Hoa người tiến hành một phen điều tra. Vào lúc ban đêm có quan hệ Vương Hoa một chút tình huống liền bày tại Lục Xuyên trước mặt, hơn nữa lúc này còn có một chuyện có một cái cơ hội xoay chuyển chính là người chết Trần Nhã Cúc điện thoại đã thành công bị kỹ thuật tổ bên kia mở ra. Điện thoại bản thân cũng không có điện, chỉ là bởi vì thời gian dài không có nạp điện không có điện. Nạp điện khởi động máy về sau chỉ có một cái mật mã, kỹ thuật tổ bên kia bỏ ra điểm tâm nghĩ, rất nhanh liền phá giải. Về sau thông qua trong điện thoại di động trò chuyện ghi chép hiểu được một chút tin tức, tại những tin tức này ở trong liền phát hiện một cái tên là Vương Hoa người. Trên điện thoại di động trò chuyện tin tức, cái cuối cùng là tại năm ngoái ngày 2 tháng 11 buổi sáng 11 giờ nữa. Trò chuyện thời gian biểu hiện là khoảng chừng nửa phút, nói cách khác người chết sớm nhất thời gian tử vong cũng không sớm hơn năm ngoái ngày 2 tháng 11. Vương Hoa người này chúng ta bây giờ đã cơ bản điều tra rõ ràng, hắn là Hải Châu thị người bản địa, không có cố định chức nghiệp, trước kia thời điểm kiếm lời một chút tiền, mua 2-3 chỗ phòng ở, bình thường liền dựa vào thu tô sinh hoạt. Vương Triệu Khải bọn người đem có quan hệ Vương Hoa tin tức đã điều tra không sai biệt lắm, hơn nữa đối phương cũng rất nhanh thừa nhận cùng Trần Nhã Cúc nhận biết. Căn cứ Vương Hoa nói tới, năm ngoái tháng 11 thời điểm, hắn cùng Trần Nhã Cúc xác thực một mực thường xuyên có chỗ kết giao cùng qua lại, nhưng là hai người cũng không có quá nhiều xâm nhập giao lưu. Vương Hoa bên kia đối nhận biết Trần Nhã Cúc trải qua cũng giao phó biết rõ vô cùng. Hai người là thông qua Trần Nhã Cúc một nữ tính bằng hữu nhận biết, mà Vương Hoa cùng Trần Nhã Cúc cái này bạn nữ hai người ở giữa có lâu dài không đứng đắn quan hệ. Trong phòng họp, đại gia ngay tại trải vớt có quan hệ Trần Nhã Cúc quan hệ nhân mạch. Trần Giang tại bạch bản trước cho đại gia giảng giải. Trần Nhã Cúc, nữ 46 tuổi, nửa năm trước bị giết chết tại bên trong phòng mướn, trước mắt hoài nghi là mật thất giết người. Trần Nhã Cúc trượng phu Trương Bảo Hải 47, là Hải Châu thị người bản địa ở tại nông thôn, một năm trước cùng Trần Nhã Cúc hai người đi vào thành phố, nhường nữ nhi của bọn hắn Trương Tiểu Mạn cho phụ mẫu hai người thuê một bộ nửa tầng hầm phòng ở. Trần Giang một bên đang nói Trần Nhã Cúc tất cả quan hệ người tin tức, một bên lấy Trần Nhã Cúc làm trung tâm kết nối những quan hệ này người, đồng thời tiêu chú bọn hắn gặp nhau thời gian. Hơn nửa năm trước ngày 6 tháng 10, Trần Nhã Cúc nữ nhi Trương Tiểu Mạn, còn có trượng phu của nàng Vương Đại Bằng hai người rời đi Hải Châu thị, đi phương Nam làm công. Hai người lưu lại một cái cháu trai, nhường ra gian mãi mãi hỗ trợ mang theo đưa tiến học, bắt đầu thời điểm ra đi chúng ta thông qua trò chuyện ghi chép, còn có thể phát hiện trên cơ bản Trương Tiểu Mạn mỗi ngày đều cho mãi mãi gọi điện thoại cùng hài tử video, nhưng là từ khi ngày 24 tháng 10 về sau, không còn có Trương Tiểu Mạn cùng Trần Nhã Cúc ở giữa trò chuyện ghi chép, từ đó về sau lớn thời gian nửa năm, Trương Tiểu Mạn cũng không còn có cho Trần Nhã Cúc điện thoại gọi qua điện thoại. Trần Nhã Cúc một cái khác quan hệ thân mật người chính là trượng phu của nàng Trương Bảo Hải căn cứ Trương Bá Hải nói tới, hắn là tại năm ngoái tháng 11 số 2 buổi sáng lúc số 2 buổi sáng thời điểm Hải Châu thị rời đi Hải Châu thị phòng cho thuê, cũng chính là Trần Nhã Cúc tử vong cái này phòng cho thuê. Từ trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến xem, hai người ở giữa nhất định là xảy ra chuyện gì dạng mâu thuẫn, hơn nữa đằng sau không còn có Trương Bảo Hải cùng Trần Nhã Cúc ở giữa từng có liên hệ loại tình huống này. Từ năm trước ngày 2 tháng 11 cũng chính là Trần Nhã Cư cái cuối cùng điện thoại đánh sau khi ra ngoài, hắn thân thuộc cùng người nhà không còn có người liên hệ nàng, mà nàng chết tại trong căn phòng đi thuê, đương nhiên cụ thể thời gian tử vong có phải hay không ngày 2 tháng 11 cùng ngày cái này còn có chờ tại tiến một bước điều tra, nhưng là cũng không sớm hơn ngày 2 tháng 11. Trần Giang cuối cùng tại trên bảng trắng dán một người đàn ông ảnh chụp, còn có một nữ nhân ảnh chụp. Nam nhân này gọi Vương Hoa, năm ngoái ngày 2 tháng 11 buổi sáng thời điểm, Trần Nhã Cúc chính là tiếp đến đối phương điện thoại cùng đối phương có đại khái hơn một phút đồng hồ trò chuyện thời gian. Vương Hoa là người bản địa không việc làm, trước kia thời điểm bởi vì đầu cơ trục lợi sắt thép kiếm lời một chút tiền, tại Hải Châu thị mua 3 bộ phòng ở, bình thường thời điểm đâu chính là dựa vào phòng thuê phòng được đến tiền thuê kiếp sau sống. Hắn cùng Trần Nhã Cúc ở giữa nhận biết, là Trần Nhã Cúc một cái đồng hương giới thiệu cho đối phương nữ nhân này gọi Đường Một Mai cùng Trần Nhã Cúc là một cái thôn. Tại Vương Hoa ảnh chụp bên cạnh, Trần Giang dán lên Đường Một Mai ảnh chụp. Tại Vương Hoa bàn giao tương quan tình huống về sau, chúng ta đưa tin Đường Một Mai, từ trong miệng nàng cũng hiểu được tương quan tình huống. Căn cứ Đường Một Mai cung cấp tin tức biểu hiện, Trần Nhã Cúc hơn một năm trước từ nông thôn đi vào Hải Châu thị về sau, hai người liền thời gian dần trôi qua liên hệ tương đối nhiều. Đường Một Mai bởi vì cùng Vương Hoa ở giữa không đứng đắn quan hệ mỗi tháng đều có 2-3 ngàn đồng tiền ngoài định mức thu nhập, cái này khiến Trần Nhã Cúc thấy rất là đỏ mắt. Năm ngoái tháng 9 thời điểm, bởi vì Đường Một Mai cùng Trần Nhã Cúc ăn cơm, vừa vặn quen biết Vương Hoa lúc ấy đối Trần Nhã Cúc liền hứng thú, đối phương ăn mặc thời thượng xinh đẹp, lại thiếu tiền, cho nên Vương Hoa thông qua Đường Một Mai liên hệ Trần Nhã Cúc có thể hay không khi hắn tình phụ. Trần Giang tiếp tục giới thiệu, căn cứ Đường Một Mai cung cấp tin tức, Vương Hoa lúc ấy là muốn mỗi tháng cho Trần Nhã Cúc 1.000 khối tiền, nhưng là Trần Nhã Cúc cảm thấy 1.000 khối tiền quá ít, cho nên một mực không có bằng lòng. Hai người mặc dù từng có tương đối thân mật liên hệ, nhưng là một mực không có cùng một chỗ. Ngày 2 tháng 11 thời điểm, Vương Hoa gặp qua Trần Nhã Cúc không có. Tôn Dũ hỏi. Trần Giang lắc đầu. Cái này một nhà Trần Giang là chủ yếu người phụ trách, tất cả tương quan tình huống. Tin tức thu thập Vương Triệu Khải đều là giao cho Trần Giang bên này làm, cho nên hắn đối toàn bộ tình tiết vụ án tất cả tình huống hiểu chính là thứ nhất thủ tín hơi thở. Rất nhiều tin tức hiểu rõ càng thêm cẩn thận một chút. Không có, mặc dù bây giờ cũng không thể xác định hai người lúc đương thời không có thật đã gặp mặt, nhưng là căn cứ Vương Hoa bên kia cung cấp tin tức là hai người lúc ấy gọi điện thoại, lúc đầu ước định muốn gặp mặt, nhưng là cuối cùng không có thấy thành. Cá nhân ta cảm thấy Vương Hoa người này có thể đặt vào trọng điểm điều tra phạm vi, đối phương dù sao đối Trần Nhã Cúc là có ý tưởng, hơn nữa đưa ra tiền tài giao dịch, nhưng là đối phương không có bằng lòng, bởi vậy giết người cũng là có khả năng. Tôn Bưu nói rằng, Vương Triệu Khải lại lắc đầu, cái này Vương Hoa tuy có hiểm nghi, nhưng là từ hiện tại chúng ta giải được tình huống đến xem, Trần Nhã Cúc mặc dù còn không có bằng lòng đối phương, nhưng là chỉ là không có bằng lòng đối phương trường kỳ tiếp xúc, nếu như cho nhất định tiền, cá nhân ta cảm thấy mặt khác cái này Vương Hoa cái này tài liệu cá nhân ta đại khái hiểu rõ một chút, mặc dù không có công việc gì, nhưng là hắn đối với mình những này tiền thuê quy hoạch vẫn là rất tinh tế. Chương 1188, không như mong muốn chương 1188, không như mong muốn Vương Hoa người này trước kia trước kiếm lời một chút tiền, sau đó tại Hải Châu thị đầu tư mấy bộ bất động sản về sau liền đem những phòng ốc này thuê, dùng cái này đến thỏa mãn mình nhu cầu. Vương Hoa mặc dù không có công việc gì, nhưng là từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, đối với số tiền này phân phối, Vương Hoa là rất có tính toán tỉ mỉ, là khá là cẩn thận. Người này xưa nay không loạn dùng tiền, hắn mặc dù nói bao nuôi một người, nhưng là mỗi tháng cũng chỉ là cấp cho 2-3 ngàn khối tiền, đối phương tuổi tác tương đối lớn, cùng Vương Hoa trên thực tế tuổi tác không sai biệt lắm, tướng mạo cũng bình thường. Vương Triệu Khải nói tiếp đi cái nhìn của mình. Tại phát hiện Vương Hoa cùng người chết ở giữa trò chuyện ghi chép về sau, chúng ta đối Vương Hoa tiến hành một cái cẩn thận điều tra, phát hiện người này bình thường sinh hoạt trôi qua, tương đối tinh xảo. hắn đem chính mình những này tiền thuê chia làm mấy cái bộ phận, đại đa số đều dùng cho chính mình ăn mặc. Vương Hoa người này mỗi ngày sáng sớm có uống cà phê thói quen, hơn nữa buổi sáng hắn sẽ ăn cơm tây, buổi trưa biết chính mình nấu cơm, lúc buổi tối bình thường đều tại bên ngoài ăn. Căn cứ Vương Triệu Khải bọn hắn điều tra biết, Vương Hoa người này giao lưu khá rộng hiện, người quen biết tương đối nhiều, bình thường ưa thích tại bên ngoài chơi, sinh hoạt qua có thể nói là tương đối có phẩm chất. Vương Hoa người này nhận biết nữ tính cũng rất nhiều, chúng ta tại điện thoại di động của hắn trò chuyện ghi chép, còn có hệ chặt nói chuyện phiếm trong ghi chép phát hiện rất nhiều cùng hắn có quan hệ mập mờ nữ tính, hơn nữa thông qua điều bước đầu điều tra, phát hiện những người này trẻ tuổi có tuổi tác lớn, tướng mạo cũng có rất không tệ, cũng không ít là cùng hắn phát sinh qua quan hệ. Nếu nói Vương Hoa đối Trần Nhã Cúc có ý tưởng, đây chính là khẳng định, hơn nữa đối phương cũng như thật thừa nhận, hắn muốn dùng mỗi tháng 1000 khối tiền đến hợp. Trần Nhã Cúc cố định quan hệ, chỉ bất quá đối phương ngại tiền thiếu không có làm. Mà một người như vậy, bản thân có không ít mập mờ đối tượng người, hắn có thể hay không bởi vì cưỡng gian mà giết chết Trần Nhã Cúc, đem chính mình bại lộ tại một cái phạm tội hoàn cảnh bên trong. Ngoài ra còn có một chút chính là xốc lên cảnh sát hình sự bên kia nhằm vào hiện trường thăm dò, kết quả trong phòng trên cơ bản chỉ phát hiện hài tử Trần Nhã Cúc cùng trượng phu của nàng Trương Bảo Hải dấu chân. Hiện trường phát hiện án cũng không có phát hiện bất kỳ có quan hệ Vương Hoa vết tích, chỗ lấy cá nhân ta cho rằng đối phương khả nghi tính cũng không phải là đặc biệt lớn. Trần Giang gật gật đầu, từ trước mắt điều tra tình trạng đến xem, chủ yếu là căn cứ hiện khám cảnh sát hình sự bên kia nhằm vào hiện trường phát hiện án thăm dò kết quả cá nhân ta cảm thấy, Trần Nhã Cúc trượng phu mở lớn biển hiểm nghi trên thực tế là lớn nhất. Dựa theo Trần Giang nói tới, Trương Bảo Hải tại Trần Nhã Cúc sau khi chết trong nửa năm mặt cùng Trương Tiểu Mạn như thế, đều không có cho đối phương gọi qua điện thoại, nói cách khác cũng không biết Trần Nhã Cúc tử vong chuyện. Nhưng trên thực tế đối phương vì cái gì thời gian nửa năm đều không có liên hệ đối phương, từ đó không biết rõ Trần Nhã Cúc tử vong. Đối phương nửa năm không có liên hệ Trần Nhã Cúc, có hai loại tình huống, cá nhân ta cho rằng cái thứ nhất chính là Trương Bảo Hải chính là hung thủ, hắn giết Trần Nhã Cúc, cho nên biết đối phương đã chết, cho nên không có gọi điện thoại. Loại thứ nhì tình huống chính là Trương Bảo Hải cùng Trương Hiểu Mai ở giữa còn có bọn hắn cùng Trần Nhã Cúc ở giữa có phải hay không có bí mật gì dẫn đến hai người kia một cái là trợ phu, một cái là nữ nhi, kết quả nửa năm đều không có liên hệ Trần Nhã Cúc không biết do hắn bị hại trên thực tế đây cũng là đám người một mực suy nghĩ không thông chuyện. Theo lý thuyết Trương Tiểu Mạn xem như Trần Nhã Cúc nữ nhi, không có khả năng thời gian nửa năm đều không liên hệ nàng giữa hai người là sinh ra cái gì trọng đại mâu thuẫn, hoặc là nói có thâm cửu đại hận gì dẫn đến mâu nữ giữa hai người không còn liên hệ đâu. Đề nghị của ta vẫn là từ Trương Tiểu Mạn bên này làm chỗ đột phá. Nhất định phải hiểu rõ nàng vì cái gì không liên hệ mẹ của mình. Lục Xuyên cuối cùng nói rằng, đi, dạng này ta tự mình thẩm một cái, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào, tranh thủ hôm nay có thể có một cái kết quả. Lục Xuyên nhìn thấy Vương Triệu Khải chủ động yêu cầu thẩm vấn, trong lòng liền để xuống một nửa, Vương Triệu Khải dự thẩm năng lực tất cả mọi người là rõ ràng, từ đối phương thẩm vấn lời nói, 89/10 hẳn là có thể có được một chút tương đối tin tức hữu dụng. Tất cả mọi người sau khi đi, Lục Xuyên còn tại nhìn xem Trần Giang tại trên bảng trắng lưu lại tin tức. Cùng người chết Trần Nhã Cúc có quan hệ nhân chủ nếu là trượng phu của nàng Trương Bảo Hải nữ nhi Trương Tiểu Mạn, còn có con rể Vương Đại Bằng. Những này là Trần Nhã Cúc thân thuộc, những người khác chính là Vương Hoa còn có một cái Trần Nhã Cúc đồng hương Đường Một Mai. Căn cứ Đường Một Mai nói tới, Trần Nhã Cúc là chủ động cùng Đường Một Mai liên hệ, muốn cho hắn hỗ trợ đáp cầu rắc mối, tìm một chút kẻ có tiền. Chuyện này là Đường Một Mai đang tiếp thụ hỏi thăm thời điểm chủ động cáo chi cảnh sát, đương nhiên chuyện này căn cứ Đường Một Mai cung cấp tin tức đến phán đoán, Vương Hoa bản nhân cũng không biết tình huống này. Nhưng là Đường Một Mai bên kia cũng không có cung cấp ra tình huống khác. Bởi vì Đường Một Mai ngoại trừ Vương Hoa bên ngoài, kỳ thật còn có hai cái tình nhân, hai cái này tình nhân cũng là cho Đường Một Mai tiền, Đường Một Mai vốn là cũng nghĩ đem Trần Nhã Cúc giới thiệu cho có ngoài hai người, liền nhìn cái này ba nam nhân bên trong ai cho tiền cao. Nhưng là về sau Trần Nhã Cúc liên lạc không được về sau, Đường Một Mai coi là đối phương về nhà, cũng không có sẽ liên lạc lại, mà nói cách khác tại Trần Nhã Cúc tử vong trước đó, Đường Một Mai chỉ cấp đối phương giới thiệu Vương Hoa một người, có ngoài hai người còn chưa kịp giới thiệu với hắn. Tại Trần Nhã Cúc tử vong về sau, Đường Một Mai cũng là nói chuyện điện thoại mấy lần, nhưng là căn cứ Đường Một Mai nói tới, một mực không có liên hệ với đối phương điện thoại bắt đầu có thể kết nối, nhưng là không có người nghe, về sau liền tắt máy. Mà Đường Một Mai cũng không biết Trần Nhã Cúc cư ngụ ở chỗ nào, cho nên cũng không có đi tìm hắn, đánh mấy lần điện thoại, về sau liên lạc không được, cái này quan hệ cũng liền gây mất. Vương Hoa về sau còn hỏi qua mấy lần Đường Một Mai có quan hệ Trần Nhã Cúc có đáp ứng hay không làm hắn tình phụ chuyện. Cho nên hoặc là Vương Hoa là cố ý dùng lời này đến bộ Đường Một Mai, làm cho đối phương cho mình làm chứng, hoặc là chính là hai người xác thực cũng không biết Trần Nhã Cúc đã chết. Chuyện cơ hội xoay chuyển phát sinh ở hơn 7 giờ tối. Vương Triệu Khải bên kia đối với Trương Tiểu Mạn thẩm vấn rốt cục lấy được đột phá tính tiến triển. Văn phòng, Vương Triệu Khải tự mình báo cáo thẩm vấn tình huống. Lúc cục, Trương Tiểu Mạn bên kia đã nói rõ ràng, nàng cùng mẹ nàng ở giữa xác thực sinh ra một cái tương đối lớn mâu thuẫn, lúc ấy nàng rời đi Hải Châu thị bên này tới phương Nam làm công cũng không chỉ là bởi vì phương diện kinh tế vấn đề, còn có một phương diện cũng là bởi vì nàng mâu thân. Thì ra căn cứ Trương Tiểu Mạn cung cấp tin tức, nửa năm trước hắn rời đi Hải Châu thị thời điểm liền cùng mâu thân hắn cãi nhau, chỉ bất quá khi đó nhau nhau cũng không phải là đặc biệt kịch liệt. Đại khái một năm trước thời điểm, Trương Tiểu Mạn cùng trượng phu sở dĩ đem hai vị lão nhân từ nông thôn nhận lấy, cũng là bởi vì nông thôn kiếm không là cái gì tiền, hơn nữa bởi vì hắn mâu thân tại nông thôn trang điểm lộng lẫy, thường xuyên thông đồng người sự tình, cho nên thanh danh cũng không tốt lắm, Trương Tiểu Mạn liền nghĩ nhường người trong nhà tới thành phố đến, dạng như vậy cùng lúc đầu hoàn cảnh làm một cái cắt chém có thể sẽ tốt một chút. Kết quả, không như mong muốn. Chương 1189, khó mà mở miệng chương 1189, khó mà mở miệng thì ra Trương Tiểu Mạn mâu thân Trần Nhã Cúc đi vào thành phố về sau, vừa mới bắt đầu còn rất tốt cùng Trương Tiểu Mạn phụ thân Trương Bảo Hải cùng một chỗ sinh hoạt. Hai người bình thường chi tiêu cũng không lớn, trừ ăn ra xuyên bên ngoài, một tháng cũng chính là mấy trăm đồng tiền tiêu xài, hơn nữa hai vị lão nhân còn có thể giúp Trương Tiểu Mạn đưa đón hài tử, kể từ đó lời nói ngược cũng là chuyện tốt. Nhưng là về sau chậm chậm theo thời gian kéo dài, Trần Nhã Cúc ở trong thành phố đợi thời gian lâu dài, người quen biết nhiều, gặp việc đời lớn, chuyện liền không bị khống chế lên. Một lúc bắt đầu Trần Nhã Cúc là chỉ làm cho Trương Bảo Hải đi đón đưa hài tử, chính mình cùng trong khu cư xá người nói chuyện phiếm, có lúc đánh bài. Nhưng là về sau thời điểm hắn phát hiện trong thành quần áo tốt xuyên, còn có những mỹ phẩm kia, chậm chậm liền học được trang điểm 40 nhiều tuổi. Người, trương diện mỗi ngày vậy mà cùng 20 nhiều tuổi tiểu cô nương như thế. Cái này bộ trang phục liền để Trần Nhã Cúc phát hiện đại lục mới như thế, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình lại còn có thể trẻ tuổi như vậy, nhìn thậm chí so với mình 20 đến tuổi nữ nhi xinh đẹp hơn. Chậm chậm Trần Nhã Cúc đem trong nhà một chút tích xúc đều móc giống, tất cả đều dùng để mua quần áo cùng đồ trang điểm. Trong nhà sống cũng không làm, hai tử cũng không tiễn, mỗi ngày chính là tại bên ngoài rêu rao. Thậm chí có một lần Trương Tiểu Mạn phát hiện trượng phu của mình Vương Đại Bằng nhìn mẫu thân ánh mắt cũng không giống nhau. Về sau Trương Tiểu Mạn liền muốn cái biện pháp, cho cha mẹ của mình tại khoảng cách trong nhà không xa một chỗ thuê cái phòng ở phòng cho thuê địa phương khoảng cách trường học tương đối gần, bọn hắn đưa đón hải tử cũng càng thuận tiện một chút. Kết quả căn cứ Trương Tiểu Mạn nói tới, không có Trương Tiểu Mạn ở bên người, Trần Nhã Cúc càng không tưởng nổi lên, thường xuyên ở bên ngoài câu ba đánh bốn, cùng không ít nam nhân cũng đã có mập mờ nói chuyện tiếng, hơn nữa có lúc thậm chí nửa đêm đều không trở về nhà. Xuất hiện loại tình huống này sau, Trần Nhã Cúc trượng phu Trương Bảo Hải cũng cảm thấy là lạ. Bởi vì cái này sự tình cùng Trần Nhã Cúc cãi nhau thật nhiều lần giá, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng không tốt. Hơn nữa căn cứ Trương Tiểu Mạn nói tới, Trần Nhã Cúc thậm chí còn cùng Trương Tiểu Mạn đề cập qua muốn cùng Trương Bảo Hải ly hôn sự tình. Chỉ có điều bởi vì Trương Tiểu Mạn mạnh mẽ phản đối, Trần Nhã Cúc về sau cũng liền không giải quyết được gì, nhưng là chuyện cũng không có đến đây là kết thúc. Có một lần Trương Tiểu Mạn nhìn thấy Vương Đại Bằng tại trong căn phòng đi thuê cùng mẹ của mình một mình cùng một chỗ, nàng lần kia cũng cảm giác có điểm gì là lạ, cho nên tháng 10 thời điểm liền mang theo Vương Đại Bằng trực tiếp đi phương Nam làm công. Dựa theo Trương Tiểu Mạn nói tới, Vương Đại Bằng cùng mẹ của mình cùng một chỗ, có sao không hắn không biết rõ, nhưng là luôn cảm giác mắt đi mày lại có điểm gì là lạ. Trên thực tế lúc ấy Trương Tiểu Mạn cùng Vương Đại Bằng tại Hải Châu thị công tác cũng không tệ lắm, nhưng là cũng là bởi vì chuyện này, Trương Tiểu Mạn dứt khoát mang theo Vương Đại Bằng rời đi Hải Châu thị. Chỉ bất quá khi đó Trương Tiểu Mạn cùng mẫu thân ra mặt cũng không có xé rách, cho nên tại Trương Tiểu Mạn ban đầu rời đi Hải Châu thị thời điểm, còn thường xuyên cho mẫu thân gọi điện thoại, hơn nữa mỗi ngày đều cùng con của mình video. Nhưng là về sau tới tháng 10 đấy thời điểm, Trần Nhã Cúc cho Trương Tiểu Mạn gọi điện thoại nói hắn đã hạ quyết tâm muốn cùng Trương Bảo Hải ly hôn, hơn nữa còn muốn cùng một người khác kết hôn. Chuyện này nhường Trương Tiểu Mạn dị thường phẫn nộ. Về sau căn cứ Trương Tiểu Mạn nói tới, hắn cùng phụ thân của mình cùng mẫu thân đều nói chuyện điện thoại mấy lần, tán gẫu qua mấy lần tiền, nhưng là không có cách nào. Về sau thời điểm Trương Tiểu Mạn nghe phụ thân của mình nói, hắn đã mang theo hải tử rời đi Hải Châu thị về nhà đi, đến mức Trương Tiểu Mạn mẫu thân hắn cũng không còn được, yêu làm gì liền làm gì đi thôi. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Trương Tiểu Mạn không còn có cho hắn mẫu thân gọi qua điện thoại, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn cho là hắn mẫu thân đã cùng người khác bỏ trốn. Cảnh sát vừa mới bắt đầu hỏi thăm thời điểm, hắn sở dĩ không nói, chính là đem trong này sự tình bạo lộ ra. Mẹ của mình 40 nhiều tuổi, lại còn cùng người ta bỏ trốn, cảm thấy quá mất mặt, cho nên chuyện này lúc ấy Trương Tiểu Mạn vẫn không có mở ra miệng nói. Trương Bảo Hải bên kia nói cũng là như thế, cho nên mới hơn nửa năm thời gian không có liên hệ Trần Nhã Cúc. Mà lúc này đây mới một người cũng tiến vào cảnh sát ánh mắt. Ta hỏi thăm Trương Tiểu Mạn, liên quan tới Vương Thần Nhã cư muốn bỏ trốn nam nhân tin tức khẳng định không phải Vương Hoa. Hẳn là một nam nhân khác, nhưng là người này trước mắt còn không có tìm được chúng ta lần nữa tra duyệt Trần Nhã Cúc điện thoại, thông qua bên trong thông tin ghi chép tìm tới hai người tin tức, trước mắt còn tại phân biệt. Lục Xuyên sau khi nghe xong thở dài một hơi. Căn cứ Trương Tiểu Mạn cung cấp tin tức, trên cơ bản làm rõ ràng Trương Tiểu Mạn cùng Trương Bảo Hải hai người vì cái gì từ nửa năm trước bắt đầu liền không liên hệ Trần Nhã Cúc nguyên nhân, cho nên đây cũng là vì cái gì Trương Tiểu Mạn nửa năm sau bởi vì phòng ở thoái tô chuyện mới cùng trượng phu của mình trở về Hải Châu thị, tiến tới mới phát hiện Trần Nhã Cúc bị giết. Vương Triệu Khải bọn hắn bên này đang tiến hành điều tra thời điểm, ngày thứ nhì sáng sớm pháp y bên này đã hoàn thành kiểm tra thi thể. Người chết cụ thể thời gian tử vong, bởi vì thời gian quá dài đã không có biện pháp tiến hành sức phán đoán chuẩn xác, nhưng là ít ra hẳn là tại chừng nửa năm. Cái này cùng người chết trò chuyện ghi chép bên trên thời gian cũng chính là năm ngoái ngày 2 tháng 11 một lần cuối cùng trò chuyện hẳn là có thể ăn cơm nhau. Mặt khác chính là người chết nguyên nhân cái chết. Tứ chi nguyên nhân tử vong là bởi vì đầu cùng bộ ngực gặp ngoại lực trọng kích đưa đến tạng khí bị hao tổn, tạo thành đại lượng xuất huyết bên trong, cuối cùng đưa đến tử vong. Đây là pháp y cho ra cuối cùng người chết nguyên nhân tử vong giám định phán đoán. Có hay không xâm phạm vết tích? Trần Giang hỏi. Từ hiện tại điều tra kết quả đến xem, bởi vì tài giết người khả năng cơ bản không có, trước mắt có khả năng đánh giá ra chính là bởi vì tình cảm tranh chấp đưa đến Trần Nhã Cúc bị giết. Cho nên đối phương tại tử vong thời điểm thân thể có hay không nhận qua xâm phạm là một cái trọng yếu hơn bằng chứng, nhưng là pháp y bên này lại lắc đầu. Trải qua cẩn thận kiểm tra, trên thi thể cũng không có bị xâm phạm vết tích, trên thi thể quần áo sở dĩ hiện ra rách dưới trạng, hẳn là người chết tại bị ẩu đả trong quá trình từng có mãnh liệt phản kháng. Tại xé rách trong quá trình đem y phục của hắn cho xé rách. Pháp y bên này nói tiếp, người chết mặc dù tử vong thời gian rõ dài, nhưng là bởi vì khí hậu tương đối khô ráo nguyên nhân, thi thể cũng không hề hoàn toàn hư thối, mà là có một ít cùng loại với phong hóa hiện tượng xuất hiện. Trên thực tế mà nói, Trần Nhã Cúc tử vong về sau thi thể bảo tồn vẫn là tương đối mà nói tương đối hoàn hảo, cũng không có bởi vì hoàn toàn hư thối mà dẫn đến không cách nào làm ra tương đối hữu hiệu kiểm tra thi thể phán đoán. Thi thể của chúng ta phần lưng còn có đùi cùng cánh tay trở, cạnh ngoài đều phát hiện ma sát vết thương. Hơn nữa cùng hiện trường trên mặt đất một chút vết máu vết rạch đều có thể đối ứng bên trên, trên cơ bản bởi vậy đánh giá ra đối phương sinh tiền từng chịu đựng trọng kích sau trong quá trình hẳn là từng có kịch liệt phản kháng. Thời gian tử vong nguyên nhân tử vong trên cơ bản đã có một thứ đại khái phán đoán, còn lại vẫn là phải đối người chết quan hệ nhân mạch tiến hành loại bỏ. Nhưng là còn có một vấn đề là Lục Xuyên bọn hắn cần phải giải quyết. Chương 1190, mặt khác hai nam nhân chương 1190, mặt khác hai nam nhân Lục Xuyên mang theo hình cảnh đại đội hiện khám cảnh sát hình sự lại một lần nữa đi tới hiện trường phát hiện án. Lục cục, hiện trường bên này xác thực không có cái gì nghi vấn, tại trên cửa sổ không có phát hiện rõ ràng leo lên vết tích. Trương Tiểu Mạn tại phát hiện thi thể thời điểm là bạo lực mở ra phòng trọ cửa phòng, Lục Xuyên lại đến hiện trường thăm dò đi sau hiện cửa phòng từ bên trong là khóa trái. Nói cách khác người hiểm nghi phạm tội tại giết chết Trần Nhã Cúc về sau, không chỉ có từ bên ngoài giữ cửa đã khóa, hơn nữa còn trong cửa bên cạnh tiến hành khóa trái. Cái này có chút kỳ quái. Nếu như người hiểm nghi phạm tội tại giết chết Trần Nhã Cúc về sau, trực tiếp ở trong phòng đem cửa phòng khóa trái, như vậy hắn rời đi nơi này duy nhất con đường chính là cửa sổ. Nhưng là trong phòng cái này duy nhất cửa sổ dài rộng cao lớn khái chỉ có 2-3 khoảng 10 cm, căn bản là không có cách nhường một người trưởng thành thông qua. Mà từ người bị hại Trần Nhã Cúc chí tử nguyên nhân cùng trên thi thể vết thương đến xem, đối phương khẳng định là một người trưởng thành không nghi ngờ gì. Hơn nữa tỷ lệ lớn là nam tính, đối phương nếu là một cái trưởng thành nam tính, như vậy liền không khả năng từ nơi này cửa sổ chạy trốn. Hơn nữa hình cảnh đại đội hiện tuyến khám cảnh cũng chuyên môn nhìn trương này trong cửa sổ bao trùm một lớp cho bụi, cũng không có cái gì đạp đạp vết tích, trên tường mặc dù cũ nát, nhưng là cũng không có dẫm đạp lên vết tích. Cái này phiến cửa sổ Lục Xuyên bản nhân cũng nhìn qua lại nói hình cảnh đại đội sốc lên tình cảnh, hơn một năm nay đến đi theo bên cạnh mình cũng học được không ít thứ, kỹ thuật có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là vì cái gì Lục Xuyên yên tâm đối phương trực tiếp tại hiện trường thăm dò nguyên nhân chủ yếu nhất. Mặt đất rất rắn chắc, Lục Xuyên đi qua cái này hiện trường phát hiện án mỗi một tấc mặt đất không có phát hiện cái gì hốc tối tồn tại. Hơn nữa căn cứ chủ thuê nhà nói tới, phía dưới chính là thật tâm tòa nhà này vốn là chỉ có như thế một tầng tầng hầm, xuống dưới nữa liền đều là một chút đường ống cùng lúc đầu nền tảng. Trên lầu càng không khả năng. Bởi vì trên lầu một lâu là có người ở, người hiểm nghi phạm tội đương nhiên không có khả năng xốc lên sàn gác từ trên lầu chạy trốn, cho nên trên trời không có khả năng, dưới mặt đất cũng không có khả năng không có bị khóa trái. Cái này khiến đám người có chút không quá lý giải hung thủ đến cùng là thế nào tại động thủ giết người xong về sau rời đi gian phòng này. Đến mức cái này phiến cửa sổ, Lục Xuyên cẩn thận quan sát qua, trên thực tế nó là có thể từ giữa bên cạnh tự động rơi khóa, nói cách khác nếu có người tại bên ngoài đóng lại cửa sổ, như vậy cửa sổ tự nhiên sẽ ở bên trong khóa lại. Đây cũng là vì cái gì Lục Xuyên cùng hình cảnh đại đội hiện đại cảnh sát hình sự đều đang nghiên cứu cái này phiến cửa sổ nguyên nhân, bởi vì nếu như đối phương có thể từ cửa sổ rời đi tại bên ngoài đóng cửa sổ lại, như vậy cửa sổ liền sẽ tự nhiên rộng dài. Nhưng vấn đề là cái này cửa sổ thực sự quá nhỏ, căn bản không có khả năng dung nạp một người trưởng thành thông qua, hơn nữa xung quanh không có cái gì đạp bước qua vết tích. Cho nên đối phương căn bản không có khả năng từ nơi này rời đi. Dấu chân cùng vân tay thế nào? Lục Xuyên hỏi. Đêm qua hắn nhận được báo cáo là trong phòng chỉ phát hiện người chết bản nhân còn có trượng phu của nàng Trương Bảo Hải cùng hài tử một chút dấu chân. Đương nhiên những này dấu chân cũng tương đối mơ hồ, nhưng là dụng cụ còn có thể phân biệt, dù sao thời gian quá dài. Vân tay phương diện cũng không có cái gì quá nhiều phát hiện, có một ít mơ hồ vân tay cũng trên cơ bản khóa chặt tại Trương Bảo Hải trên thân. Nhưng là còn có một số vân tay cũng không thể xác định người sở hữu thân phận, một mặt là bởi vì thời gian quá dài đào được vân tay quá mức vỡ vụn, một phương diện khác chính là người chết Trần Nhã Cúc thi thể mặc dù không có hoàn toàn hư thối, nhưng là đầu ngón tay bên trên vân tay mong muốn rút ra cũng vô cùng khó khăn, trước mắt chúng ta còn không có làm tiến một bước so sánh. Không mặc nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đã cực ít trực tiếp tham dự tính kỹ thuật công tác, trừ phi có gì ghê gớm chuyện. Mà những này bản án hiện trường thời gian trôi qua quá lâu, mong muốn rút ra một chút có giá trị manh mối cùng tin tức, vô cùng khó khăn, điểm này lộ trình so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Mặt khác ngay tại lúc này cảnh sát hình sự nói chỉ là tại hiện trường rút ra đến một chút mơ hồ dấu chân, trên thực tế cũng có một chút rõ ràng dấu chân, tỉ như Trương Tiểu Mạn cùng Vương Đại Bằng hai người phá cửa mà vào, hiện trường trên thực tế là tạo thành rất lớn phá hư. Hai người không có bất kỳ cái gì hiện trường bảo hộ ý thức phá cửa mà vào về sau phát hiện thi thể vọt thẳng vào phòng. Bên trong, lúc ấy có phải là vì xác nhận thi thể thân phận, trong cả căn phòng khắp nơi đều có bọn hắn dấu vết lưu lại. Mặt khác chính là chung quanh hàng xóm nghe đến bên này người chết về sau, cũng không ít người tới, trong phòng cũng có những người này lưu lại một chút dấu chân, đương nhiên đợi đến đồn công an người tới phong tỏa xong hiện trường về sau, đã tốt lắm rồi. Đến mức cửa phòng vẫn tương đối kiên cố, cũng không có phát hiện có bất kỳ cắt chém hay là người đến sau là sửa chữa qua vết tích, nói cách khác đối phương không có khả năng giữ cửa tháo xuống, sau đó lại chạy trốn, giả tạo ra một cái mật thất giết người giả tượng. Lần thứ nhì hiện trường thăm dò Lục Xuyên ở chỗ này chờ đợi hơn một giờ, nhưng là cũng không có quá nhiều thu hoạch. Bản án điều tra và giải quyết đến bây giờ dường như lâm vào một cái cục diện bế tắc. Nguyên bản có hiểm nghi Trần Nhã Cúc trượng phu còn có nữ nhi, hiện tại hiểm nghi trên cơ bản đã rất nhỏ. Trương Tiểu Mạn cùng mẹ của mình ở giữa ngăn cách không chỉ là bởi vì đối phương hư hư thực thực câu dẫn lao công của mình. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là Trương Tiểu Mạn cảm thấy mẹ của mình 40 nhiều tuổi, nhưng là còn không an ổn sinh hoạt, lại còn muốn cùng người ta bỏ trốn, cho nên cảm thấy rất mất mặt chuyện này bọn hắn cũng không hề có cùng ngoại nhân nói lên qua, sợ lọt vào người khác chế nhạo. Sở dĩ không có liên hệ Trần Nhã Cúc, là sợ đối phương thật cùng người ta bỏ trốn, không biết rõ thế nào đi mặt đối với chuyện này. Đến mức Trần Nhã Cúc trượng phu Trương Bảo Hải bên kia dường như cũng càng thêm có lý do đến tin tưởng đối phương, nửa năm không có liên hệ Trần Nhã Cúc nguyên nhân. Dù sao vợ của mình cùng người ta chạy bỏ trốn, chuyện này cũng tốt chuyển đi. Mà tại Lục Xuyên trở về hình cảnh đại đội về sau, nguyên bản có một đầu hư hư thực thực đầu mối manh mối, hiện tại có manh mối. Vương Triệu Khải bọn hắn tại Trần Nhã Cúc trong điện thoại di động bên cạnh lại tìm được mặt khác hai nam nhân. Cái này hai nam nhân ở trong một cái hay là hai cái có khả năng cùng Trần Nhã Cúc đều có quan hệ mật thiết, Trần Nhã Cúc vốn là muốn cùng theo bỏ trốn người kia, có khả năng ngay tại cái này trong hai người. Lục cục, hai người kia đã đều tìm tới. Trong văn phòng, Vương Triệu Khải báo cáo tình huống. Trần Giang đã vừa mới dẫn người đem hai người kia đều mang về, sau đó tiến hành. Hỏi thăm tương đối trùng hợp chính là hai người khoảng cách Trần Nhã Cúc phòng cho thuê cũng không phải là đặc biệt xa, một cái liền ở tại bọn hắn trên lầu, mà đổi thành một cái cũng liền khoảng cách 2-3 cây số một cái trong cư xá. Lục Xuyên nghe được, nhãn tình sáng lên. Cụ thể tình huống thế nào? Hai người kia tại hỏi thăm thời điểm vẫn tương đối phối hợp, bọn hắn đối với nhận biết Trần Nhã Cúc chuyện này đều không có tiến hành giấu giếm, trong đó một người cùng Trần Nhã Cúc phát sinh qua quan hệ, hai người từng có chuyện khoản ghi chép. Mà người này dựa theo đối phương nói tới lời giải thích, hắn đã đồng ý Trần Nhã Cúc mong muốn mang đối phương rời đi Hải Châu thị, đương nhiên trên thực tế là vì lừa hắn. Bất quá Trần Nhã Cúc cái gọi là bỏ trốn người hay là kết hôn người, hẳn là nam nhân này. Chương 1191, Hoàng Hoàng Trương Trương nữ cảnh sát chương 1191, Hoàng Hoàng Trương Trương nữ cảnh sát đến mức một nam nhân khác, cũng chính là ở tại Trần Nhã Kỳ trên lầu nam nhân này, trên thực tế là nhìn đối phương trang điểm một chút còn thật đẹp mắt, cho nên thường xuyên cùng Trần Nhã Cúc trò chuyện tao. Hai người là đang đánh mặt trước thời điểm nhận biết. Trần Nhã Cúc từ khi rời xa Trương Tiểu Mạn phòng ở về sau, cùng Trương Bảo Hải thuê lại tại cái phòng dưới đất này sau cũng không có cái gì chính sự làm, ngoại trừ đưa đón Hải Tử bên ngoài. Mỗi ngày cũng không có việc tương đối thanh nhàn, cho nên tại trong cư xá liền thường xuyên cùng một số người chơi mặt trược. Một tới hai đi liền quen biết không ít người, ở tại Trần Nhã Cúc nhà phòng cho thuê trên lầu nam nhân này đối Trần Nhã Cúc có ý tưởng, bất quá nói hắn cũng không muốn dùng tiền, cho nên hai người không có tiến thêm một bước. Năm ngoái tháng 11 về sau, hắn còn tìm qua Trần Nhã Cúc đi Trần Nhã Cúc phòng cho thuê gõ qua cửa, nhưng là cửa không có mở, hắn còn tưởng rằng Trần Nhã Cúc bọn hắn một nhà dọn đi rồi, về sau cũng liền không còn liên lạc qua. Một cái là một mực tại cùng Trần Nhã Cúc trò chuyện ao, mong muốn chiếm hữu đối phương, một cái khác là đã từng xảy ra quan hệ, nhưng là thông qua tiền tài giao dịch phương thức. Có thể bài trừ hiểm nghi sao? Lục Xuyên hỏi. Vương Triệu Khải lắc đầu. Cái kia dùng tiền cùng Trần Nhã Cúc xảy ra quan hệ người, cá nhân ta cho rằng hiểm nghi tính cũng không lớn, bởi vì đối phương không có lý do gì giết chết Trần Nhã Cúc. Hắn là áp dụng tiền tài giao dịch phương thức cùng đối phương đã xảy ra quan hệ, như vậy đến tiếp sau hẳn là cũng sẽ áp dụng loại phương thức này mới đúng. Người này Vương Triệu Khải mặc dù không có tự mình thẩm vấn, đều là Trần Giang bên kia phái người và bọn hắn hỏi thăm được đến một chút tin tức, nhưng là liên quan tới người này khoan thành động cơ Vương Triệu Khải cho rằng cũng không hoàn toàn. Đương nhiên cũng không phải là nói người này hoàn toàn không hề động cơ, nếu như đối phương nói cùng Trần Nhã Cúc rời đi chỉ là lừa nàng, nhưng là Trần Nhã Cúc tưởng thật, như vậy giữa hai người cũng có khả năng xảy ra xung đột, từ đó làm cho đối phương thất thủ giết người. Một người khác chính là ở tại Trần Nhã Cúc nhà trên lầu nam nhân kia, bởi vì đối phương vẫn muốn cùng Trần Nhã Cúc xảy ra quan hệ, nhưng là một mực không có đắc thủ, cho nên khai thác dùng sức mạnh phương thức là khả năng, nhưng là có một chút là, chúng ta tại Trần Nhã Cúc trên thân cũng không có phát hiện bị xâm phạm qua vết tích, cho nên điểm này đến xem dường như cũng không thành lập. Hai người điện thoại đều bị cảnh sát tìm qua, bọn hắn tại Trần Nhã Cúc sau khi chết, nói cách khác tại ngày 2 tháng 11 buổi sáng Trần Nhã Cúc nghe cuối cùng Vương Hoa cái cuối cùng điện thoại sau, đều cho đối phương cứ gọi qua điện thoại. Chỉ có điều không có kết nối. Người cảm giác giống hay không? Lục Xuyên bỗng nhiên hỏi. Cảm giác? Vương Triệu Khải không nghĩ tới Lục Xuyên sẽ hỏi chính mình cảm giác bọn hắn giống hay không. Làm cảnh sát hình sự một chuyến này coi trọng nhất chính là chứng cứ, có chứng cứ mới có thể bắt người, có chứng cứ mới có thể làm án, có chứng cứ, toàn bộ dây xích rõ ràng khả năng đem người rời đưa công tố. Đúng vậy, nhưng là thời gian làm lớn có chút tình cảnh liền sẽ hình thành một loại trực giác, có ít người nhìn xem trung thực, nhìn xem ra dáng, nhưng là kinh nghiệm phong phú tình cảnh đục lỗ vừa nhìn liền biết đối phương không phải người tốt lành gì. Nhưng có ít người nhìn xem hung thần ác sát thì hữu tương đối táo bạo không tốt, nhưng là loại người này cũng không nhất định chính là người xấu. Vương Triệu Khải công tác nhiều năm như vậy, không thể nghi ngờ là loại này lão cảnh sát hình sự, hơn nữa pha án chi lực mạnh phi thường, có lúc xác thực bây giờ không có bất kỳ manh mối dưới tình huống, một chút cảnh sát hình sự bằng vào trực giác bằng vào cái loại cảm giác này liền có thể tìm tới một chút dấu vết để lại từ đó phá án và bắt giam vụ án. Trước kia cũng từng có không ít phá án cảnh sát hình sự, cảm thấy người này chính là hung thủ, nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào, thế nhưng là chính là cùng chết loại cảm giác này, một năm không tìm được 2 năm, 3 năm không tìm được chứng cứ, nhưng là không thể nói 10 năm, 8 năm về sau đã tìm được. Nói thật, hai người kia ta cảm giác đều không giống. So sánh với hai người kia, kỳ thật Vương Triệu Khải đối với Vương Hoa hoài nghi ngược lại muốn càng nhiều hơn một chút. Hai người kia bị mang tới hỏi thăm thời điểm một mặt một bức, tựa hồ đối với Trần Nhã Cúc cái tên này đều đã tương đối xa lạ, dù sao đi qua hơn nửa năm thời gian không có liên hệ. Nếu như hai người kia ở trong một cái là hung thủ, đối phương không có khả năng bình tĩnh như vậy, cho dù dạng này bình tĩnh cũng là giả vờ. Vậy dạng này ngụy trang lời nói, Vương Triệu Khải bọn hắn nhất định sẽ phát hiện một chút dấu vết để lại. Nếu như muốn nói cảm giác lời nói, trên thực tế ta cảm giác Vương Hoa hay là Trần Nhã Cúc trượng phu Trương Bảo Hải, kỳ thật hai người kia gây án khả năng đều muốn lớn hơn một chút. A, vì cái gì nói như vậy? Lục Xuyên hỏi. Bởi vì kết giao mật thiết. Không nói trước trượng phu của nàng, chúng ta tra xét Trần Nhã Cúc trò chuyện ghi chép, phát hiện cái này Trần Nhã Kỳ cùng Vương Hoa trên cơ bản mỗi ngày đều có trò chuyện ghi chép, tương đối thường xuyên mất thiết, hơn nữa từ hệ chặt bên trên cũng nhìn thấy hai người một chút nói chuyện phiếm ghi chép, vô cùng mập mờ. Vương Triệu Khải tiếp tục nói, bởi vì hai người kia ở giữa nhận biết là từ Trần Nhã Cúc đồng hương Đường Một Mai dẫn đầu nhận biết, cho nên quan hệ đương nhiên sẽ càng tốt hơn một chút. Vương Hoa muốn dùng mỗi tháng 1000 khối tiền nhường Trần Nhã Cúc xung làm tình nhân của hắn. Điểm này một mực không có đạt thành, tại Vương Hoa trong nội tâm hắn là muốn đem chuyện này làm thành, cho nên một mực tại cùng Trần Nhã Cúc kết giao. Mặc dù từ Vương Hoa quá khứ sinh hoạt tình huống đến xem, đối phương phạm phải tội giết người khả năng cũng không lớn, hơn nữa hắn một mực không có đạt được Trần Nhã Cúc, nhưng là tại Trần Nhã Cúc trên thi thể, chúng ta không có phát hiện bị xâm phạm qua vết tích, đối phương phạm tội khả năng tương đối nhỏ. Nhưng là cá nhân ta cho rằng hoài nghi vẫn là phải có. Một cái khác chính là Trần Nhã Cúc trợ phu. Trương Bảo Hải, đúng vậy. Trương Bảo Hải người này mặc dù đối với hắn hỏi thăm cũng không nhiều, mà có quan hệ với Trương Bảo Hải mấy lần hỏi thăm cũng đều là liên quan tới Trần Nhã Cúc một chút tình huống cụ thể. Nhưng là cũng không phải là nói Trương Bảo Hải người này liền không có đặt vào tới cảnh sát phạm vi, trên thực tế bất luận là Lục Xuyên cũng tốt vẫn là Trần Giang hay là Vương Triệu Khải đều đem Trương Bảo Hải xem như danh sách hiểm nghi bên trên hàng trước nhất người. Là một trợ phu, lão bà của mình hàng ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ở bên ngoài câu dẫn nam nhân, hơn nữa còn ghét bỏ chính mình không kiếm được tiền cuộc sống như vậy. Trương Bảo Hải có thể hay không sinh ra trên tâm lý một chút ứng kích phản ứng? Từ tình cảm góc độ tới nói, Trương Bảo Hải giết chết Trần Nhã Cúc là có động cơ. Chỉ là đang tra hỏi trong quá trình, đám người không có phát hiện Trương Bảo còn có cái gì phản ứng quá kích động, hoặc là nói là lộ ra manh mối gì đối phương. Đối với Trần Nhã Cúc chết thật bất ngờ, nhưng lại lộ ra vô cùng lạnh lùng. Tại mấy lần hỏi thăm trong quá trình, Trương Bảo Hải đối thê tử của mình cùng nó đều vô cùng lạnh lùng, thật giống như căn bản không thèm để ý đồng dạng. Còn có chính là mất thất giết người. Đối phương làm sao làm được? Cảnh sát một mực không có làm rõ ràng. Đúng. Ngay tại Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải hai người tiếp tục giao lưu thời điểm, cửa phòng làm việc đông nhiên bị người đẩy ra. Là trung đội 2 một cái nữ cảnh sát hình sự. Cái này nữ tính có hai người đều biết Vương Triệu Khải, nhìn thấy đối phương xông tới nhướng mày. Không phải để ngươi chiếu khán đứa bé kia sao, thế nào hoảng hoảng trương trương. Chương 1192, tiểu hai tử nói lỡ miệng chương 1192, tiểu hai tử nói lỡ miệng hôm qua vụ án phát sinh về sau, Trương Tiểu Mạn cùng Trương Mỗ còn chờ người một mực tại cảnh sát bên này. Hiện tại Trương Tiểu Mạn bọn người, còn có Trương Bảo Hải trước mắt đều đang tiếp thụ hỏi thăm, cho nên Hải tử liền tạm thời nhường một cái nữ cảnh sát hỗ trợ nhìn xem. Đối phương giờ phút này sắc mặt lo lắng, nói chuyện đều có chút đập nói lắp ba. Lục, Lục Cục, Vương đội, có biến. Đứa bé kia nói, hắn thấy được ra ra đánh mãi mãi. Cái gì? Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải hai người bỗng nhiên đứng dậy. Vương Triệu Khải càng là lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nữ cảnh sát chậm, tranh thủ thời gian báo cáo, chiều hôm qua đứa bé kia tới bọn hắn cục cảnh sát thời điểm, vẫn là từ ta nhìn, nhưng là lúc buổi tối là trở về cùng hắn mẹ cùng một chỗ tại sở chiêu đại ở. Sáng hôm nay, hai tử phụ mẫu tiếp nhận hỏi thăm thời điểm, là từ hai tử ra ra tại tổ chức, sau đó ra ra cũng đi tiếp nhận hỏi thăm thời điểm, liền tiếp tục để ta tới chiếu khán, ta cho hải tử mang theo nhà chúng ta hải tử đồ chơi, cùng ta chơi thật vui vẻ, sau đó một mực tại nói với ta trong nhà hắn sự tình. Sau đó hắn liền nói cho ta, hắn nói có cái bí mật muốn nói với ta, nói cho ta không thể cùng bất luận kẻ nào nói, ra ra nói qua chuyện này ai cũng không thể nói cho, nhưng là hắn khá là yêu thích ta, nói chuyện này liền có thể nói cho ta. Hải tử nói cái gì? Lục Xuyên hỏi. Hắn nói. Hải tử nói với ta, hắn nhìn thấy ra ra đánh mãi mãi, hai người xoay đánh nhau đánh cho rất kịch liệt, sau đó ra ra đem mãi mãi nhấn tới đất bên trên đánh cho một trận mãi mãi bất động, tiếp lấy ra ra liền mang theo hắn về nhà, không còn có gặp qua mãi mãi. Ta mẹ nó. Lục Xuyên nhịn không được đều muốn bạo nói tụ. Nguyên bản Trương Bảo Hải kỳ thật chính là trọng yếu người hiểm nghi một trong, nhưng là bởi vì đối phương một mực trả lời giọt nước không lọt, không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ hướng đối phương có giết người dấu hiệu, cho nên trước mắt chỉ là đối với nó tiến hành hỏi thăm, nhưng là cũng không có khai thác cái khác bất kỳ biện pháp. Còn có chính là từ trước mắt điều tra tình huống đến xem, tất cả mọi người đối Trương Bảo Hải ấn tượng chính là tương đối chất phác lao sư, ra ngoài làm công đều là thuộc về bị khi phụ đám kia, tranh không đến tiền gì, tại nông thôn quê quán thời điểm cũng là thuộc về nửa ngày buồn bực không ra cái dám tới loại kia. Cho nên hôm qua tại hỏi thăm Trần Nhã Cúc phòng thuê hàng xóm tương quan cái này hai cái tình huống thời điểm, những này hàng xóm ở trong không có bất kỳ người nào hoài nghi, Trương Bảo Hải có khả năng giết vợ hắn bởi vì không có khả năng người này quá thành thật. Nhưng là, nếu như Hải Tử nói là sự thật. Đi. Lục Xuyên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trương Tiểu Mạn Hải Tử vừa mới lên tiểu học, năm thứ 2 tuổi tác cũng không lớn, cũng chính là 7-8 tuổi, tuổi tác này Hải Tử dưới tình huống bình thường sẽ không vùng cái gì láo, không có chuyện hắn là sẽ không nói lung tung, cho dù nói không hoàn toàn, nhưng cũng hẳn là khẳng định là có chuyện gì phát sinh qua. Nhưng là Lục Xuyên rời đi cũng không phải là nói muốn thẩm vấn đứa bé này, hai tử hay là đứa nhỏ không có trưởng thành, có một số việc cũng không phải là thông qua pháp luật chương trình liền có thể giải quyết. Đây cũng là vì cái gì cái này nữ cảnh sát không có lần nữa hỏi thăm hai tử, có quan hệ ông nội hắn đánh mãi mãi một cái tình huống cụ thể, mà là lập tức đến Lục Xuyên bên này tiến hành báo cáo. Nhằm vào vị thành niên hỏi thăm là muốn trải qua một ít đặc thù chương trình, tỉ như nói tại hỏi thăm thời điểm nhất định phải có quan tâm, đời sau ủy ban thành viên ở đây, phải có giám sát, có toàn bộ hành trình màn hình giám sát, hơn nữa không thể có bất kỳ trong lời nói dẫn đạo. Đây đều là có rất yêu cầu nghiêm khắc, Lục Xuyên hắn rời đi cũng là vì đi phương diện này thủ tục. Lục Xuyên là khu công nghệ cao phân cục phó cục trưởng, cân đối lên đương nhiên muốn đơn giản một chút, mà khác những này bản án lại liên quan đến một trận hung sát án, cho nên có quan hệ phương diện cũng vô cùng phối hợp. Không dùng một buổi sáng thời gian, tương quan chương trình liền đã thực hiện hoàn tất, tương quan ủy ban thành viên cũng đều phái người tới hình cảnh đại đội bên này. Bất luận cái gì dân sự vụ án, vẫn là hình sự vụ án ở trong khẩu cung pháp luật hiệu lực, trên thực tế là có khác nhau rất lớn. Khẩu cung ở trong có một loại gọi là cô lập khẩu cung, nói cách khác tại khẩu cung tự thuật phạm tội sự thật ở trong, không có bất kỳ cái gì có thể thẩm tra căn cứ hay là chứng cứ liên có thể chứng minh khẩu cung chân thực tính, loại này khẩu cung chính là không có được bất kỳ pháp luật hiệu lực. Tỷ như nói một người đi đồn công an báo án, nói mình giết một người, nhưng là không có giết người đối tượng, tính danh cũng không có thời gian, địa điểm cũng không có thực thể vân 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 đều không có bất kỳ cái gì có người bị giết chứng cứ thời điểm, như vậy loại này khẩu cung liền có thể là một loại cô lập khẩu cung, không có thể trở thành pháp luật chứng cứ. Trương Tiểu Mạn hài tử mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là khẩu cung của hắn. Cái khác bằng chứng điều kiện dưới tình huống là có thể làm chứng cứ, đương nhiên xem như Trương Tiểu Mạn hài tử nhập khẩu cung cấp thời điểm, không thể đơn độc trở thành chứng cứ, nhất định phải có cái khác bằng chứng mới được. Mặt khác cũng là bởi vì cái này vụ án tính đặc thù, nhất định phải có phe thứ ba cơ cấu tương quan ở đây, tỉ như nói Lục Xuyên hiện tại mời được sự quan tâm của ta, đời sau ủy ban thành viên. Đây là phòng ngừa cảnh sát tại hỏi thăm trong quá trình sử dụng một chút không thỏa đáng thủ đoạn, dẫn đến vị thành niên tâm lý thụ thương tổn thương một loại dự phòng biện pháp. Mà khác bởi vì Trương Tiểu Mạn hài tử tương đối nhỏ, khẩu cung của hắn có khả năng nhận ra trưởng chi phối hay là ảnh hưởng, hơn nữa khả năng này là tất nhiên, cho nên tại học viện trong quá trình, nào chuyện có thể tin tưởng nào chuyện không thể tin tưởng. Mà pháp luật bên trong liên quan tới vị thành niên nhập khẩu, tổng cộng có tương đối minh xác quy định là 16 tuần tuổi trở xuống vị thành niên, như bất kỳ bỏ bê công việc thời điểm đều cần người giám hộ cùng đi, 26 tuần tuổi trở lên thì không cần. Tại hỏi thăm trong quá trình vẫn là nhường buổi tiếp hài tử nữ cảnh sát, thông qua nói chuyện trời đất phương thức đối hài tử tiến hành hỏi thăm. Chỉ có điều cùng vừa mới hài tử đang cho hắn giảng thuật bí mật thời điểm khác biệt lần này, nữ cảnh sát chủ yếu dựa theo Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn hắn liệt kê ra tới một chút hạch tâm vấn đề, cùng đứa bé này trong lòng bí mật tiến hành càng xâm nhập thêm giao lưu. Hài tử dù sao còn nhỏ, chỉ có 7-8 tuổi lớn. Mặc dù vụ án phát sinh về sau, gia gia của hắn nhường hài tử cái gì cũng không cần nói, nhưng là nhỏ như vậy hài tử trong lòng là không nín được chuyện rất nhanh, toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối liền bị hài tử một ít lời phá thành mảnh nhỏ hoàn nguyên ra đến. Căn cứ hài tử nói tới, bọn hắn rời đi Hải Châu là về nhà, ngày đó gia gia cùng mãi mãi đột nhiên liền đánh nhau. Gia Gia đem mãi mãi đánh ngã trên mặt đất, dùng sức đánh lấy đối phương, hắn bổ nhào vào mãi mãi trên thân, nhường Gia Gia không cần đánh nữa, nhưng là Gia Gia không nghe. Về sau mãi mãi nằm trên mặt đất liền bất động, hài tử Gia Gia cũng chính là Trương Bảo Hải dọn dẹp một chút đồ vật, mang theo hài tử, liền chuẩn bị rời đi phòng cho thuê. Rời đi phòng cho thuê trước đó hài tử Gia Gia nhường hài tử giữ cửa khóa trái, sau đó nhường đứa nhỏ từ phòng thuê một cái duy nhất trong cửa sổ bò lên ra ngoài. Về sau hai người thì rời đi phòng cho thuê quay trở về quê quán về sau, hài tử liền lại chưa từng gặp qua sữa của mình sữa. Hơn nữa tại nông thôn quê quán cùng mẫu thân video thời điểm, Gia Gia nói cho hài tử không muốn sách mãi mãi chuyện, bất kỳ liên quan tới mãi mãi chuyện đều không cần sách. Chương 1193, nàng khinh người quá đáng. Chương 1193, nàng khinh người quá đáng. Tin được không? Trần Giang bọn hắn biết tình huống sau, hỏi thăm Lục Xuyên ý kiến. Cá nhân ta cho rằng là có thể tin. Đây là Lục Xuyên ý kiến. Mặc dù vừa mới tại học viện trong quá trình, hài tử nói tương đối trí lực vỡ vụn, hơn nữa có tin tức trước sau là mâu thuẫn. Tỷ như hài tử nói mãi mãi đánh trước Gia Gia, nhưng là về sau lại là Gia Gia đánh mãi mãi, đến cùng là ai ra tay trước, từ hai tử tự thuật ở trong là không có cách nào làm ra chuẩn xác phán đoán. Dùng hai tử nguyên thoại nói, ngược lại hắn cuối cùng nhìn thấy Gia Gia đem mãi mãi đánh ngã trên mặt đất, hơn nữa một mực tại đánh mãi mãi, tâm hắn đau mãi mãi liền nhào tới, Gia Gia đem hắn đẩy lên bên cạnh tiếp tục đánh hắn mãi mãi. Nhưng là có một chút, hai tử nói là tương đối hoàn thiện. Chính là lấy Trương Bảo Hải nhường hai tử trong phòng giữ cửa khóa trái, sau đó từ phòng thuê bên trong cửa sổ nhỏ leo ra đi cái này một cái chi tiết. Trương Tiểu Mạn bọn người tới hiện trường phát hiện án, là lấy phá hư khóa cửa phương thức đi vào phòng Đường Xuyên, bọn người tới hiện trường thời điểm phát hiện cái cửa này bên ngoài khóa một đạo khóa, mà bên trong có khóa chìm khóa lại, đồng thời phòng thuê duy nhất một cánh cửa sổ nhỏ cũng lấy rơi khóa phương thức đóng, nói cách khác cả phòng là bị kín. Căn cứ pháp y bên kia đối Trần Nhã Cúc thi thể kiểm nghiệm thành hung đến xem, tạo thành Trần Nhã Cúc tử vong nguyên nhân chủ yếu là cồn khí đả kích, chủ yếu hẳn là năm đấm đả kích tạo thành nội tạng chảy máu, sau đó đưa đến tử vong. Từ nguyên nhân tử vong phương diện đến xem, hai tử nói tới hẳn là không có vấn đề gì. Cái này vẹn vẹn một cái phương diện, từ một phương diện khác mà nói, chính là hài tử liên quan tới mật thất hình thành một lời giải thích. Giết người không gian là một cái bí mật không gian, cái kia cửa sổ sắt thực không có trưởng thành leo lên vết tích, hơn nữa cũng không cho phép trưởng thành leo lên thông qua, nhưng là nếu như là hài tử lời nói, bởi vì thể trọng tương đối nhẹ, thể trạng cũng tương đối nhỏ, thông qua cái kia cửa sổ lời nói, dấu vết lưu lại khẳng định là tương đối nhẹ, trải qua hơn nửa năm về sau sắt thực có khả năng vết tích toàn bộ biến mất, chúng ta đang kiểm tra thời điểm không có phát hiện manh mối gì. Hài tử khẳng định không biết rõ cái gì là bịt kín không gian. Cho nên hắn nói những lời này nếu như là nói láo lời nói thật sự là quá không thể nào, hắn không có khả năng biên ra như thế một cái trùng hợp lý do đi ra. Hơn nữa dựa theo hải tử nói tới, hắn cùng Gia Gia rời đi phòng cho thuê về sau liền trực tiếp quay trở về quê quán, về sau cũng không có trở lại nữa, cũng không có liên lạc qua mãi mãi. Ta cũng đồng ý Lục cục quan điểm, hải tử nói lời coi như không hoàn toàn nhưng là hoặc nói dối khả năng cá nhân ta cảm thấy cũng không lớn, hơn nữa toàn bộ quá trình cùng chúng ta bây giờ đã biết một chút tình huống cùng pháp y giám định kết quả cùng hiện trường điều tra đi ra một chút dấu vết để lại đều là ăn khớp nhau, từ phương diện này mà nói, hai tử lời chứng là có tương quan liên quan chứng cứ có thể chứng minh. Trẻ vị thành niên lời chứng cũng không thể đơn độc trở thành định tội chứng cứ, cần phải có cái khác mạnh chứng cứ mạnh mẽ xem như bằng chứng, mà từ hiện tại đến xem, pháp y kết quả còn có hiện trường điều tra tình huống đều cùng hai tử trung đụng tương đối ăn khớp. Còn mặt kia Trương Bảo Hải cũng có được động cơ giết người, cho nên kế tiếp chủ yếu chính là muốn đột phá Trương Bảo Hải. Trong phòng thẩm vấn, Trương Bảo Hải nói một chút đi, năm ngoái ngày 2 tháng 11 buổi sáng, ngươi đang làm gì? Lần này, Vương Triệu Khải phụ trách dự thẩm. Đúng vậy, hiện tại đối với Trương Bảo Hải đã là tiến hành thẩm vấn, mà cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa hỏi thăm. Cảnh sát hiện tại đã đối Trương Bảo Đảm biện phát ra đưa tin cùng bắt giữ lệnh. Mà giờ khắc này, Trương Bảo Hải đã không còn như thường ngày như thế, đối với Trần Nhã Cúc chết dường như thờ ơ, nhưng là hắn hay là cái gì cũng không nói. Vương Triệu Khải nói tiếp, Trương Bảo Hải ngươi không nên cảm thấy ngươi không nói chúng ta liền không có cách nào biết chân tướng của sự thật. Ngày 2 tháng 11 buổi sáng, ngươi cùng Trần Nhã Cúc ở giữa đã xảy ra xung đột, sau đó hai người các ngươi ẩu đánh nhau, ngươi dùng nắm đấm đánh chết Trần Nhã Cúc về sau ngươi nhường cháu của ngươi trong phòng giữ cửa khóa trái, sau đó từ nhỏ cửa sổ rời đi về sau, ngươi lại đem cửa từ bên ngoài khóa lại, tạo thành một cái mật thất giết người giả tượng. Ngươi cho rằng những chuyện này chúng ta cũng không biết sao? Nói một chút đi, ngày đó hai người các ngươi vì cái gì đánh nhau? Nghe được Vương Triệu Khải đem chuyện khi đó toàn bộ đều tự thuật đi ra, Trương Bảo Khải từ vừa mới bắt đầu có chút sau khi khiếp sợ toàn bộ thân thể sủi lơ đang tra hỏi trên ghế, sau đó cảm xúc lại dần dần kích động lên. Khinh người quá đáng. Thiện nhân kia khinh người quá đáng. Trương Bảo Hải vẫn là đặt xuống. Trên thực tế căn cứ Trương Bá Hải nói tới, hắn cùng Trần Nhã Cúc ở giữa mâu thuẫn, từ xưa đến nay, tại còn không có đi vào Hải Châu thị thời điểm, hai người liền thường xuyên đánh nhau. Hắn lúc ở trong thôn liền không lọt mắt ta, nói ta không kiếm được tiền, trong nhà thời điểm nghèo trôi qua không tốt, cùng chúng ta thôn Vương lão nhị một mực câu kết làm bậy, người trong thôn đối hai chúng ta chỉ trỏ, ta đều nhịn nhiều năm, nhưng là hai người cũng chỉ là câu kết làm bậy, cũng không có cái gì quá nhiều tiến triển, ta ngấm lại cũng liền nhịn, vì cái nhà này, vì tiểu mạn, vì hài tử, ta còn có cái cháu trai thời gian, có thể qua liền qua đi xuống đi. Trương Bảo Hải dừng một chút, muốn điêu thuốc, tiếp tục nói, ta khuê nữ cũng biết mẹ của nàng cái kia tính tình, biết thôn người ở bên trong đối với chúng ta nhà tin đồn, cho nên lúc đó hơn một năm trước à, liền để hai chúng ta đến trong thành đến, chúng ta liền cùng bọn hắn cùng một chỗ ở cùng một chỗ, như vậy còn có thể giúp bọn hắn mang hài tử, ta muốn dạng này cũng rất tốt, trong thôn bên cạnh biết nhà chúng ta sự tình nhiều lắm, cho nên ta liền muốn đến tới trong thành tránh một chút. Danh tiếng cũng là tốt. Ai nghĩ đến Trương Bảo Hải thở dài một hơi. Mất mặt a. Nói không nên lời a. Thì ra lúc ấy Trương Bảo Hải cùng Trần Nhã Cúc hai người từ nông thôn quê quán đi vào Hải Châu thị, ngay từ đầu một đoạn thời gian vẫn tương đối tốt, Trần Nhã Cúc cũng tương đối yên tĩnh, nhưng là về sau kiến thức nhiều hơn, trong thành đợi thời gian dài, chậm chậm Trần Nhã Cúc liền bắt đầu thay đổi. Trong nhà thì ra có chút tiền tiết kiệm, tất cả đều nhường hắn mua đồ trang điểm, một ngày ăn mặc cùng cái yêu tinh như thế, so ta cô nương còn trẻ. Trương Bảo Hải thở dài một hơi, có một lần ta đi đón Hải Tử trở về hơi hơi sớm một chút, kết quả trong phòng khách vừa nhìn tới hắn cùng ta con rể hai cái ngồi ở trên sofa, Trương Bảo Hải không có nói tiếp. Hắn lại thở dài một hơi, về sau ta khuê nữ cũng phát hiện chuyện này, không có cách nào, ta liền cùng Trần Nhã Cúc hai người rời ra ngoài, tiểu mạn cho chúng ta thuê một cái phòng ở, chúng ta liền ở tại cái phòng dưới đất kia, ngược lại cách trường học cũng gần. Kết quả bọn hắn đem đến phòng cho thuê về sau, Trần Nhã Cúc không có Trương tiểu mạn trói buộc, dường như càng thêm không kiêng nể gì cả, mỗi ngày đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy cùng chung quanh một chút không đứng đắn người xen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn cùng một cái tên là Vương Hoa người luôn luôn câu kết làm bậy, còn có mặt khác hai người tựa như là chơi mạn trược nhận biết, nhưng là ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng, ta vụng trộm theo qua hai hồi, nàng cùng một cái trong đó lên giường qua. Trương Bảo Hải lúc nói, nghiến răng nghiến lợi. Chương 1194, giết người trải qua chương 1194, giết người trải qua Trương Bảo Hải muốn một điếu thuốc về sau, tiếp tục nói về sau thời gian dài, tiểu mạn bọn hắn cũng đi phương Nam, ta suy nghĩ không thể tiếp tục như thế liền cùng hắn thương lượng vẫn là về nhà, lúc ở trong thôn tối thiểu nàng còn không có như thế không kiêng nể gì cả. Một lúc bắt đầu Trương Nhã Kỳ không đồng ý về trong thôn. Chuyện này hắn cùng Trương Bảo Hải còn buộc phát qua rất nhiều xung đột. Ngay tại ngày 2 tháng 11 thời điểm, rốt cục chúng ta thương lượng tốt muốn về trong thôn, kết quả kế tiếp, Trương Bảo Hải nói toàn bộ giết người trải qua. Căn cứ Trương Bảo Hải nói tới, hắn cùng Trần Nhã Cúc ở giữa khẩn trương quan hệ từ xưa đến nay. Tại nông thôn thời điểm, Trần Nhã Cúc cũng bởi vì cùng trong thôn thôn bá câu kết làm bậy, dẫn đến Trương Bảo Hải thường xuyên cùng Trần Nhã Cúc cãi nhau. Nhưng là tại nông thôn thời điểm, hai người quan hệ nhân mạch đều cũng không phải là vô cùng phức tạp, người quen biết cũng đều là người trong thôn. Cho nên tình huống đối lập tới nói còn tốt một chút, nhưng là Trương Bảo Hải cũng có chút chịu không được, nhất là trong thôn người quen thường xuyên ở sau lưng chỉ trỏ, mà những người này đều là Trương Bảo Hải trưởng bối vãn bối hay là từ nhỏ đến lớn cùng thế hệ. Trần Nhã Cúc loại hành vi này nhường Trương Bảo Hải trong thôn có chút không ngóc đầu lên được, đây cũng là vì cái gì Trương Tiểu Mạn nhất định phải đem phụ mẫu tiếp vào trong thành đến ở nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng là nhường Trương Bảo Hải không có nghĩ tới là, tới trong thành Trần Nhã Cúc kiến thức càng nhiều, học xong trang điểm, học xong ăn mặc chính mình, càng thêm không kiêng nể gì cả đi trêu chọc nam nhân. Thậm chí liền con rể của mình đều không buông tha Trương Tiểu Mạn chưa từng nhìn thấy hai người ở giữa chuyện xấu xa, thế nhưng là Trương Bảo Hải lại là từng trải qua. Ngày đó hắn trong phòng khách nhìn thấy không chỉ có riêng là hai người sát bên ngồi cùng một chỗ, mà là đã bắt đầu tái máy tay chân, thậm chí Trần Nhã Cúc váy đều đã bị lột xuống tới một nửa. Nếu là hắn chậm thêm trở về 10 phút đồng hồ, khả năng hai cái cậu nam nữ đều đã làm đến cùng nhau. Nhưng là hai người rời xa Trương Tiểu Mạn trong nhà về sau, tình huống mặc dù có nhất định chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có được đến hoàn toàn thay đổi. Đây cũng là vì cái gì hắn nhường nữ nhi của mình mang theo Vương Đại Bằng đi phương Nam làm công nguyên nhân chủ yếu nhất thế, nhưng là không nghĩ tới Trần Nhạc Cúc. Thông đồng không đến con rể của mình vậy mà tại trong căn phòng đi thuê cùng phụ cận cư xá một chút không đứng đắn người lại thông đồng đến cùng một chỗ. Nữ nhi cùng con rể hai người bọn họ đi phương Nam đi đại khái hơn một tháng, ta nhìn loại tình huống này không được, Tiểu Mạn ở thời điểm hắn còn có điều cố kỵ, nhưng là lúa mì vừa rời đi hắn làm trầm trọng thêm, chúng ta lúc đầu đã thương lượng xong, tháng 11 ban đầu thời điểm chúng ta thì rời đi Hải Châu thị bên này, trở lại nông thôn quê quán. Trương Bảo Hải nói tiếp lúc ấy vụ án phát sinh tình huống. Ngày 2 tháng 11 ngày đó hai người trên thực tế đã thương lượng xong, chuẩn bị gần nhất liền sẽ về nhà. Đối với Trương Bảo Hải mà nói, mặc dù sống cũng không hề như ý, chính mình thường xuyên bị lao bà của mình không nhục nhã, nhưng là dù sao cái nhà này vẫn là hoàn chỉnh. Về tới nông thôn về sau, mặc dù phía sau có người chỉ trỏ tán dù sao cũng tốt hơn Trần Nhã Cúc thật chạy theo người khác mạnh. Nhưng hôm nay ngay tại mấy người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thời điểm, đã xảy ra một cái nhường Trương Bảo Hải kềm nén không được nữa tự thân phẫn nộ chuyện. Ngày 2 tháng 11 buổi sáng thời điểm, chúng ta đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi phòng trò thuê về nhà. Kết quả đang thu dọn đồ đạc thời điểm, cái kia tiện nữ nhân lại tiếp một chiếc điện thoại, ném ta xuống nhóm hai ông cháu liền nói muốn đi ra ngoài. Trương Bảo Hải nói đến chỗ này thời điểm, cảm xúc đông nhiên kích động lên, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Đều là đường một mai tiện nhân kia, thông đồng nhà chúng ta Trần Nhã Cúc cùng cái kia chó má Vương Hoa cùng một chỗ, họ Vương người kia ta nghe xong thanh âm liền biết là hắn. Thì ra lúc ấy Trần Nhã Cúc nghe thời điểm, bởi vì ống nghe thanh âm quá lớn, bọn hắn nói gì vậy, Trương Bảo Hải trên thực tế đều nghe được. Cùng ngày trong điện thoại Vương Hoa cùng Trần Nhã Cúc vậy mà không hề cố kỵ tại tán tỉnh, mà hết thể này tất cả đều bị Trương Bảo Hải nghe được. Cái kia họ Vương nói muốn dẫn lấy Trần Nhã Cúc bỏ trốn hai người rời đi Hải Châu thị nơi này, lưu lạc chân trời. Trương Bảo Hải cảm xúc kích động không được, cả người sắc mặt chợt đỏ bừng. Hắn ở trong điện thoại còn nói, hắn muốn làm một chén thuốc diệt chuột, sau đó nhường Trần Nhã Cúc bị cho ta uống, đem ta hạ độc chết tính toán, đem cháu của ta cũng làm chết tính toán, thừa chính hắn đi theo hắn cùng một chỗ cao chạy xa bay. Trương Bảo Hải nghiến răng nghiến lợi, cái kia họ Vương lại còn nói, đem nữ nhi của ta cũng cùng một chỗ làm đi qua, đem con rể cũng phá hỏng tính toán, hai người đi theo hắn cùng một chỗ ăn ngon uống đã tên xúc sinh này. Các ngươi nói các ngươi nghe được loại chuyện này sẽ làm sao? Có thể hay không động thủ đánh nàng? Trương Bảo Hải nói những ngày thời điểm, Vương Triệu Khải bọn người xác thực trong nội tâm có chút chấn kinh. Người chết Trần Nhã Cúc điện thoại cũng không có mất đi, cảnh sát thông qua điều lấy hắn trò chuyện ghi chép tra được hắn cùng Vương Hoa tại ngày 2 tháng 11 buổi sáng thời điểm từng có trò chuyện. Tương quan tình huống bọn hắn cũng đã hỏi qua Vương Hoa, Vương Hoa đối với chuyện này cũng là công nhân sẽ không, nhưng là tương quan nội dung Vương Hoa che giấu rất nhiều. Hắn chỉ nói mời Trần Nhã Cúc đi ra, nhưng là bên trong rất nhiều chi tiết tất cả cũng không có sách. Rất hiển nhiên, bất luận là bận tâm mặt mũi cũng tốt, vẫn là vì bảo toàn chính mình cũng tốt, Vương Hoa đều không có đề cập hắn cùng Trần Nhã Cúc trong điện thoại tán tỉnh một ít lời, mà những này rõ ràng lời nói chính là kích thích Trương Bảo Hải gây án hành hung nguyên nhân trực tiếp. Trương Bảo Hải đối Trần Nhã Cúc phẫn hận từ xưa đến nay, hai người ở giữa mâu thuẫn dài đến vài chục năm. Nhưng là những này mâu thuẫn cùng phẫn hận cũng không có tại trong thời gian rất ngắn kích phát ra đến, hai người tại nông thôn thời điểm, mặc dù thường xuyên cãi nhau, nhưng là thời gian chung quy vẫn là có thể qua đi xuống. Thế nhưng là đi tới trong thành liền không giống như vậy, Trần Nhã Cúc gặp người cũng nhiều, thấy qua việc đời cũng nhiều, biết đồ vật cũng nhiều. Chầm chậm tâm tư của nàng liền căn bản không tại lao công của mình trên người nữ nhi, thậm chí còn câu dẫn Trương Tiểu Mạn trợ phu. Trương Bảo Hải thở dài một hơi, lại muốn một điếu thuốc, hai tay của hắn là màu nâu đen, phía trên che kín nếp nhăn, còn có vết nước. Các ngươi nói nếu như đổi lại các ngươi sẽ làm sao? Trương Bảo Hải cảm xúc hơi hơi ổn định lại, trên thực tế Trương Bảo Hải cũng không phải là không cố gắng làm việc, cũng không phải là không cố gắng kiếm tiền, chỉ là tính cách của hắn quá thành thật. Tại nông thôn thời điểm liền loại như vậy một chút thổ địa, bán điểm lương thực trên thực tế cũng chỉ có thể đủ duy trì ấm no, sát thực kiếm không có bao nhiêu tiền. Mà Trương Bảo Hải tính cách nhu nhược, tương đối trung thực, không có cái gì tinh thần khai thác cùng tiến thủ ý nghĩ, cũng không biết thông qua những phương pháp khác kiếm tiền, thời gian tự nhiên trôi qua khó khăn một chút. Thế nhưng là không thể nói Trương Bảo Hải là ăn không được vất vả, trên tay hắn vết thương trên thân màu da liền có thể chứng minh điểm này. Ngày đó sáng sớm chờ hắn cúp điện thoại xong về sau, chúng ta lại kịch liệt dùm em, kết quả chúng ta liền đánh ở cùng nhau, ta một quyền liền đánh vào nàng trên đầu, đem nàng đánh ngã trên mặt đất. Về sau ta càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng kích động liền đem nàng một trận đánh. Chương 1195, vụ án phá án và bắt giam. Chương 1195, vụ án phá án và bắt giam. Kế tiếp Trương Bảo Hải nói rõ chi tiết, hắn tại ngày 2 tháng 11 thời điểm ẩu đả Trần Nhã Cúc toàn bộ quá trình. Trương Bảo Hải nói hắn chính là dùng nắm đấm đánh Trần Nhã Cúc, cái này cùng pháp y giám định kết quả trên cơ bản cũng là nhất trí. Hai người đang đánh nhau trong quá trình, Trần Nhã Cúc phát ra kịch liệt phản kháng, cho nên y phục trên người hắn có chút vỡ vụn, có thể nghĩ hai người ngay lúc đó tranh chấp cùng đánh nhau vẫn là vô cùng kịch liệt. Tôn tử của ngươi, lúc ấy không có khóc sao? Vương Triệu Khải hỏi. Trương Bảo Hải lắc đầu. Chúng ta là ba ngày một nhỏ đánh năm ngày một lớn, đánh sớm đã thành thói quen, hai tử thấy chúng ta đánh nhau cũng mặc kệ, chính ở đằng kia chơi chính mình đồ chơi đọc sách gì gì đó. Trương Bảo Hải đối cùng ngày ẩu đả Trần Nhã Cúc mỗi một chi tiết nhỏ đều miêu tả thật sự tinh tường rất. Hiển nhiên chuyện này trong lòng hắn phân lượng cũng là rất nặng, cho dù đi qua nửa năm, mảy may đều không có yếu bớt. Kỳ thật ta không có giết hắn, ta cũng không có nghĩ đến muốn giết hắn, ngày đó chúng ta xảy ra tranh chấp về sau ta đem hắn đánh, vốn là muốn cái này đi thẳng một mạch, hắn về sau yêu đi chỗ nào ta cũng không còn được, ta mang theo cháu trai liền về nông thôn đi. Trương Bảo Hải lúc ấy ẩu đả xong Trần Nhã Cúc về sau, đem đối phương cuối cùng đánh ngã trên mặt đất không có đứng lên, nhưng là căn cứ Trương Bảo Hải nói tới, lúc ấy Trần Nhã Cúc cũng không có tắt thở, hắn cũng không có cảm thấy mình có thể đem đối phương cho đánh chết. Sau đó hắn liền mang theo cháu trai cùng rời đi, cũng chính là tính lần này đánh nhau cùng Trần Nhã Cúc ở giữa cũng liền làm một cái kết thúc. Kết thúc? Nếu là làm một cái kết thúc, hơn nữa lúc ấy ngươi không có đánh chết hắn, như vậy ngươi vì cái gì nhường cháu của ngươi tại cửa tiến hành khóa trái sau từ nhỏ cửa sổ leo ra đi đâu? Trương Bảo Hải ánh mắt lấp lóe. Sau một lúc lâu, hắn nói rằng, hắn lúc ấy xác thực không chết ta, ta cũng không muốn xác thực cho hắn giết chết, nhưng là ta nhường Hải tử giữ cửa khóa trái, sau đó từ cửa sổ leo ra, ta lại tại bên ngoài giữ cửa khóa lại, chính là không muốn để cho người tới cứu nàng, chính là không muốn để cho nàng nhận biết những cái kia cậu nam nữ tìm đến nàng. Dựa theo Trương Bảo đảm biện nói tới, hắn lúc ấy sở dĩ giữ cửa khóa trái tại bên ngoài lại đem hắn khóa lại, là bởi vì không muốn để cho Vương Hoa hay là Đường Một Mai bọn hắn như vậy mà đơn giản tìm tới Trần Nhã Cúc, cho dù tìm tới cửa cũng mở không ra. Bởi vì khóa trái về sau cửa cũng chỉ có thể từ giữa vừa đánh mở, mà bên ngoài đã khóa về sau không có chìa khóa cũng chỉ có thể bạo lực phá hư. Về sau Trương Bảo Hải liền mang theo Hải Tử từ Hải Châu thị rời đi, về tới nông thôn quê quán về sau, liền không còn có liên lạc qua Trần Nhã Cúc. Mà trên thực tế Trương Bảo Hải cũng không có cho rằng Trần Nhã Cúc đã chết. Mặc dù lần kia đánh rất kịch liệt, nhưng là ta cũng không cảm thấy đem hắn đánh chết nhà, hắn lúc ấy còn có khí chút đấy, chỉ là nằm rạp trên mặt đất bất động. Mà thôi, về sau chúng ta trở về không có liên hệ nguyên nhân là ta cho là hắn cùng cái này họ Vương tên kia chạy, hơn nữa ngoại trừ cái kia họ Vương, nàng trên lầu cũng nhận biết người, trong khu cư xá bên cạnh cũng nhận biết người, chúng ta cho là hắn cùng người khác bỏ trốn. Trương Bảo Hải bởi vì cái này chuyện cùng Trương Tiểu Mạn đánh qua hai lần điện thoại, chuyên môn nói chuyện này. Đây cũng là vì cái gì trong nửa năm Trương Tiểu Mạn đều không có cho mẹ của mình gọi qua điện thoại nguyên nhân trọng yếu nhất. Bởi vì bọn hắn đều coi là Trần Nhã Cúc thật cùng người bỏ trốn, như là đã bỏ trốn xấu như vậy sự tình, vì cái gì liên hệ. Trương Bảo Hải cùng Trương Tiểu Mạn coi như không có cái này, nàng dâu cùng mẫu thân liền xem như đoạn tuyệt quan hệ. Đây chính là Trương Bảo Hải lời nhắn nhủ toàn bộ phạm tội quá trình, hắn cho rằng Trần Nhã Cúc cũng chưa chết, mà là cùng thật cùng người bỏ trốn, cho nên về sau một mực cũng không có liên hệ nàng. Trương Bảo Hải biết được đối phương PM vẫn là cảnh sát thông chí hắn. Nói thật, nếu như không phải Trương Tiểu Mạn từ phương Nam trở về xử lý, cái này đã đến kỳ. Phòng cho thuê có khả năng thật còn không phát hiện được, Trần Nhã Cúc đã chết. Hai người đều coi là đối phương cùng người bỏ trốn, cho nên đương nhiên sẽ không tìm kiếm Trần Nhã Cúc. Cho nên cũng không có người sẽ báo mất tích, chết cũng liền chết. Có hài tử chứng kiến tử, mặc dù cũng không thể xem như đơn độc chứng cứ, nhưng là toàn bộ phạm tội dây xích xem như bế bỏng, mật thất vấn đề cũng giải quyết. Trương Bảo Hải cháu trai thể trạng phi thường nhỏ, xuyên qua cửa sổ không thành vấn đề, hơn nữa thể trọng cũng không lớn, Hải Đăng mặt tưởng cũng không có để lại dấu vết gì, huống chi qua thời gian dài như vậy, hơn nửa năm qua có vết tích cũng đều bị cho bụi bao trùm, cho nên cảnh sát đang điều tra thời điểm tại thăm dò thời điểm cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đằng sau chính là tương quan chứng cứ phạm tội cố định, sau đó đề cập công tố chờ một chút đến tiếp sau vụ án đẩy vào. Trong văn phòng, tất cả mọi người thở dài một hơi. Vụ án này trinh phá tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng là cũng có nhất định trùng hợp ở bên trong, nếu như không phải người nữ cảnh sát kia chiếu cố Trương Bảo Hải cháu trai từ hài tử trong miệng được đến một chút manh mối, một chút dấu vết để lại, rất có thể còn không thể nhanh như vậy liền khóa chặt Trương Bảo Hải chính là hung thủ. Bởi vì trong thành Trần Nhã Cúc quan hệ tương đối mà nói tương đối phức tạp, không ít người trên thực tế đều có nhất định gây án hiểm nghi. Sở dĩ nói chỉ có nhất định nhân ái hiểm nghi, là bởi vì pháp y tại Trần Nhã Cúc trên thi thể không có kiểm tra tới bị xâm phạm vết tích, bằng không mà nói cái này hiểm nghi phạm vi khả năng càng lớn hơn, hiểm nghi tính cũng có thể là càng lớn. Đến mức Trần Nhã Cúc loại hành vi này, đại gia cũng có không đồng dạng cách nhìn. Thiên phú dị bẩm. Trần Giang là nói như vậy. Bọn hắn tại Trần Nhã Cúc trong điện thoại di động thấy qua Trần Nhã Cúc sau khi hóa trang ảnh chụp, người này xác thực cùng người bình thường không giống, mặc dù 40 nhiều tuổi gần 50 tuổi người, nhưng là làn da bảo dưỡng rất tốt, thay đổi mặc vào một chút tuổi trẻ thời thượng quần áo, nhìn qua thật sự là 20 đến tuổi tiểu cô nương như thế. Chắc không được đến trong thành không có bao lâu thời gian, liền cùng rất nhiều người cũng đã có thông đồng, thậm chí liền Trương Tiểu Mạn trượng phu đều người không chịu nổi. Sai liền sai tại Trương Tiểu Mạn không nên đem hắn mẹ tiếp vào trong thành đến, tại nông thôn mặc dù nói có chút tin đồn, nhưng tổng bất quá xảy ra giết người loại sự tình này tình huống bên kia cũng tương đối đơn giản, trong thôn liền nhiều người như vậy, Trần Nhã Cúc tại nông thôn cũng không có ăn mặc như thế trang điểm lộng lẫy. Tôn Mưu là nghĩ như vậy. Ai, ta cảm thấy cũng không nhất định nói như vậy, người ta cái này Trần Nhã Cúc thiên phú dị bẩm, nữ nhân nào còn không yêu ăn mặc yêu xinh đẹp đâu chỉ. Bất quá tâm tính này khả năng có chút vấn đề, nàng nếu là thật cùng Trương Bảo Hải ly hôn, vậy còn dư lại sự tình hắn muốn làm gì thì làm, chỉ có điều cái này nhường lao hắn này có chút quá không đi chính mình cảm nhi. Vương Triệu Khải cũng gia nhập thảo luận. Đi, phía sau bản án các ngươi đến tiếp tục đẩy vào a, ta liền về khu công nghệ cao phân cục bên kia, có chuyện gì đến lúc đó sẽ liên lạc lại ta. Phá án các cảnh sát thảo luận trong vụ án một chút người trong cuộc, đàm luận một chút có quan hệ nhân tính vấn đề, là thường xuyên chuyện phát sinh, Lục Xuyên có lúc cũng cùng theo trò chuyện chút. Nhưng là liên quan tới Trần Nhã Cúc chuyện này, hắn không biết do nói cái gì, cũng không biết làm như thế nào đi bình luận. Nhưng là nói mà tóm lại, Lục Xuyên cảm thấy việc này rất thật đáng buồn.